Chương 1885, Bách thú chi vương chương 1885, Bách thú chi vương Phong Diệp Tu nhìn xem ở trong tay bối ảnh ngân nhận hồi lâu, sau đó lại đặt đeo huy chương thập tự phá tạ lấy xuống so sánh một phen. Thế nhưng càng xem càng phát giác cả hai sử dụng vật liệu là hoàn toàn tương tự, chẳng qua dây chuyển thập tự phá tạ nhìn qua có chút cũ cũ, ngoài ra liền chỉ có công nghệ rèn khác nhau mà thôi. Chẳng qua Phong Diệp Tu theo vạ lẹn kỉn khẩu bên trong biết được bí cổ chân ngân vật liệu cực kỳ hi hữu, đồng thời còn bị thất tông tội cùng Bắc Nguyên đế quốc tổ chức cho khống chế, chắc là muôn phần hi hữu tồn tại mới đúng. Thế nhưng Đông Phương Hạ Mạt lại nói mịt như chính là bí cổ chân ngân, hơn nữa còn là Đông Phương gia tộc thường xuyên sử dụng vật liệu, cái này khiến Phong Diệp Tu cảm thấy có chút khó tin. Chẳng qua nghĩ lại lời nói, này dường như cũng không có chỗ không đúng, rốt cuộc Đông Phương Hạ Mạt thế nhưng tứ đại thánh tộc một trong, bọn hắn chủ yếu chức trách liền là đối phó có chút khó giải quyết quỷ quái yêu quái, cho nên nắm trong tay có thể khắc chế tà ma mịt dịu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bí cổ chân ngân đương nhiên sẽ không là Bắc Nguyên đế quốc đặc biệt sản phẩm, Hoa Hạ đế quốc tự nhiên cũng sẽ có bí ngân quặng tồn tại, chỉ là bởi vì Hoa Hạ không có huyết tộc bực này đặc thù tồn tại, cho nên mới không có nhận đến tổng điểm coi trọng. Chẳng qua Hoa Hạ cao tầng tự nhiên cũng biết bí ngân quặng tầm quan trọng, sở dĩ một mực đến nay cũng sẽ không cùng cái khác quốc gia giao dịch những thứ này vật tư chiến lược, mà là đem nó giao cho Bạch Hổ thánh tộc đến khống chế. Hạ Mạt tỷ, Đông Phương gia tộc có bao nhiêu bí cổ chân ngân? Phong Diệp Tu có chút kích động nói. Trải qua vừa mới sau khi chiến đấu, Phong Diệp Tu đã hiểu được mịt dị tầm quan trọng, đối phó những thứ này khó giải quyết tồn tại có không có thể thay thế hiệu quả. Cái này ta ngược lại thật ra không có quá nhiều hiểu rõ, chẳng qua tất cả Hoa Hạ phần lớn bí ngân quặng cũng là chúng ta Đông Phương gia tộc tại quản lý, ta nghĩ hẳn là sẽ không quá ít đi. Đông Phương Hạ Mạt sờ lên cái cằm, nói như vậy, tất cả Hoa Hạ, này có thể thật sự là quá tốt. Phong Diệp Tu tự đủ. Này mịt dịu mặc dù thần kỳ, nhưng mà tính chất quá mức mềm mại, đối với cường độ cao tác chiến mà nói thật sự là có chút miễn cưỡng, cho nên chúng ta Đông Phương gia tộc thì khoảng chừng đặc thù lúc sử dụng mịt dịu vũ khí, dưới tình huống bình thường ngược lại cũng không cần đến. Đông Phương Hạ Mạt trầm giọng nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu liền đã hiểu nguyên do trong đó, cái này hiển nhiên là bởi vì Đông Phương gia tộc cũng không có nắm giữ cao siêu kỹ thuật rèn đúc. Đông Phương Hạ Mạt không có đem cường độ cao siêu hợp kim cùng mịt dịu tiến hành dung hợp cao siêu kỹ thuật rèn đúc, cũng không có nắm giữ càng cao cấp hơn phủ văn pha tà, đồng thời cũng không có sử dụng thánh thủy tẩy lễ, cho nên uy lực mới biết giảm bớt đi nhiều. Nếu để cho người lùn tộc hợp tác với Đông Phương gia tộc lời nói, sợ rằng sẽ có thể đại lượng chế tạo ra mịt dịu hàng loạt phá tà binh khí. Chuyện này đối với tại những người khác mà nói hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, nhưng là đối với Phong Diệp Tu mà nói dường như cũng không phải một việc khó. Tam đệ, ngươi cười cái gì a? Đông Phương Hạ Mạt nhìn đang cười trộm Phong Diệp Tu, có chút không nghĩ ra. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thú vị, chẳng qua bây giờ không phải nói những chuyện này lúc, ngươi linh khí khôi phục hoàn toàn sao? Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, do hỏi. Trong khoảng thời gian này Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng tại vì tốc độ nhanh nhất khôi phục linh khí tiêu hao, Sâm La Quang Hoàn phụ trợ phía dưới, chẳng qua mấy phút liền triệt để đem linh hải lấp đầy. Đã không sai biệt lắm. Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, đáp lại nói. Vừa mới huyết khô lâu đại quân trước đây đã hủy diệt, thế nhưng vẫn như cũ còn có khôi phục dấu hiệu, nhìn tới âm thầm tất nhiên có bất tử tộc ma thú cấp cao đang thao túng. Nơi đây không nên ở lâu, hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, chính tiếng nói. A, vậy còn chờ gì đâu? Vội vàng chạy a. Đông Phương Hạ Mạt cũng là bị Phong Diệp Tu cho giật mình, vội vàng vàng khống chế nhìn cửu u minh hổ phi tốc đi tới. Phong Diệp Tu lập tức đuổi kịp Đông Phương Hạ Mạt nhịp chân, cười ha hả nói, Hạ Mạt tỷ, ngươi vừa mới không phải còn ghét bỏ Bạch Hổ bí cảnh quá đơn giản sao? Hiện tại sao như thế bối rối? Hừ, tam đệ ngươi liền biết rêu cả ta. Đông Phương Hạ Mạt liếc một cái Phong Diệp Tu, chợt thở phì phò nói, này Bạch Hổ bí cảnh độ khó quả thực thái quá trường, đây là muốn giết chết chúng ta sao? Và gặp được Bạch Hổ thánh linh, ta không nên cùng hắn hảo hảo lý thuyết. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói. Ta chỉ hy vọng ngươi chờ chút nhìn thấy trắng hổ tiền bối không muốn sợ. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói, đây vốn chính là Bạch Hổ thánh linh đại nhân vấn đề mà, còn không cho người nói đi. Đông Phương Hạ Mạt hai tay hoàn ngực, ngạo kiều đạo Phong Diệp Tu chỉ là cười không nói, hắn cũng là cảm thấy Bạch Hổ bí cảnh độ khó có chút siêu cương. Thằng nếu không phải Phong Diệp Tu trùng hợp đạt được dây chuyển thập tự phá tà lời nói, sợ rằng muốn diệt đi đến hàng vạn mà tính quân đoàn khô lâu màu máu thì là chuyện không thể nào. Chẳng qua Phong Diệp Tu không cho rằng Bạch Hổ thánh linh hội bố trí bực này độ khó siêu cao khảo nghiệm, ở trong đó có lẽ có cái gì ẩn tình không muốn người biết cũng có nói. Hai người nói chuyện ở giữa, càng phát ra cảm nhận được thánh linh khí tức tại dần dần tới gần, mà khô lâu màu máu đại quân bị đại quy mô diệt đi sau đó, đã là không cách nào đối với Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Tế đàn Bạch Sát, số lượng đông đảo quân phản loạn đem nó vây chặt đến không lọt một giọt nước. Dù là như thế, Bạch Sát nhất tộc vẫn như cũng là gắt gao trông coi tế đàn Bạch Sát, không ai ở thời điểm này biến thành ngạo binh. Muto, ngươi đây là ý gì? Bạch Chiến song quyền nắm chặt, tận lực ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thủ lĩnh Lang Nhân Mụ Tổ chậm rãi đi lên phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Chiến, này còn không nhìn ra được sao? Ngươi nếu là thức thời cũng đừng có làm không sợ phản kháng, như vậy cũng có thể thiếu bị chút gia nhục chi khổ. Đại tù trưởng đối đãi các ngươi Lang Nhân tộc cũng không mỏng, các ngươi vậy mà tại thời khắc mấu chốt này lựa chọn phản bội, lương tâm của các ngươi là bị chó ăn rồi sao? Còn không đợi Bạch Chiến mở miệng nói chuyện, Bạch Sát nhất tộc đại trưởng lão liền đứng ra, nổi giận mắng. Ha ha ha, này lương tâm giá trị bao nhiêu tiền? Rõ ràng nắm giữ lấy cường đại bộ lạc thú nhân, lại vì thủ hộ cái gì chó má sứ mệnh an phận ở một góc. Bây giờ lại còn muốn đi theo một miệng còn hôi sữa nhân loại người trẻ tuổi trộn lẫn, quả thực là ngu quá mức. Mù Tổ ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, điên cuồng đạo: ngươi im miệng cho ta. Bạch Chiến dưới cơn thịnh nộ bạo phát ra cuồng bạo sát khí, cường đại linh áp giống như vòi rồng khuyết tán ra đến, trận nổi giận nói: tầm nhìn hạn hẹp chính là bọn ngươi mới đúng, chỉ có nhập vào Tu La Vương đô mới là đường ra duy nhất, các ngươi mới là ngu đến đáng thương. Các ngươi lại nghĩ muốn đi theo một người chết, đây là lao tử nghe qua buồn cười nhất chê cười. Mù Tổ cười lạnh, thản nhiên nói: nghe vậy, Bạch Chiến cùng Bạch Sát nhất tộc tất cả trưởng lão đều là đồng tử co bảo, trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm bất tường. Bạch Chiến lập tức trở về đầu quan sát kỹ một phen sau lưng Bạch Sát tổ thèm, cuối cùng phát hiện một vòng không thấy được mực vết máu màu xanh lục, nếu không phải cẩn thận nhìn xem, căn bản nhìn không ra. Nếu không có đoán sai, này tất nhiên là thủ lĩnh lang nhân trước giờ ra tay, hắn dùng độc của mình huyết đến ô nhiễm Bạch Sát tổ thèm. Thủ lĩnh lang nhân máu độc bản là thuộc về trí tà trí âm vật, Bạch Sát tổ thèm nghĩ lầm có tà ma xâm lấn, cho nên tản ra sát khí muốn so dĩ vãng càng thêm cuồng bạo. Cái này cũng gián tiếp đưa đến Bạch Hổ bí cảnh nộ phán ra có tà ma xâm nhập, cho nên độ khó mới biết bỗng nhiên tăng lên tới bậc này khiết đại trình độ. Chẳng trách trước đó cảm giác được Bạch Sát tổ tèm tựa hồ có chút không thích hợp, nguyên lai là vì ngươi cái tên này động tay động chân. Bạch Chiến đã hoàn toàn áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng, vô thức liền mở ra hoàn toàn hình thái thu hóa. Chỉ thấy Bạch Chiến hình thể bắt đầu tăng gọn, theo cao hơn 2 mét bạo đã tăng tới 6 mét nhiều độ cao, màu đồng cổ trên da bắt đầu sinh trưởng ra trắng đen xen kẽ lông tóc, sắc bén như dao hổ chảo theo đầu ngón tay nhanh chóng sinh ra. Chẳng qua mấy giây, Bạch Chiến liền hoàn toàn tiến nhập hình thái thu hóa, cả nửa người triệt để hóa thành Bạch Thú Chi Vương hổ hình thái, dù là đầu thì đã xảy ra tương ứng biến hóa. Bạch Sát nhất tộc thì theo sát đại tù trưởng nhịp chân, sôi nổi bắt đầu chuyển biến thành hoàn toàn hình thái thu hóa. Vẹn vẹn không quá hơn 3000 Bạch Sát nhất tộc tinh nhuệ, khí thế phương diện lại muốn đây đến hàng vạn mà tính quân phản loạn đoàn còn muốn càng thêm cường thịnh. Hống. Bạch Sát nhất tộc tại hoàn toàn thu hóa sau đó, thể nội cùng bạo dã tính thì bị phóng thích ra ngoài. Lấy ngàn mà tính Bạch Sát nhất tộc đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, chấn thiên động địa tiếng hổ gầm quả thực là để người đếm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối quân phản loạn đoàn hướng về sau rút lui vài chục bước. Hổ là vua bách thú, cho dù là thú nhân trong thế giới cũng giống như thế. Chương 1886 Phi thuyền máy móc chương 1886, phi thuyền máy móc các ngươi những thứ này hèn nhát sợ cái gì? Bạch Sát nhất tộc cho dù là mạnh, thì giết không chết bọn ta. Mù Tô đối mặt này kinh khủng chiến trận lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại là lẻ loi một mình hướng phía tế đàn Bạch Sát đi tới. Mặc dù lang nhân nhất tộc lực lượng cùng nhanh nhẹn phương diện muốn hơi kém hơn Bạch Sát nhất tộc, nhưng lại có hầu như bất tử chi thân rất giỏi năng lực tái sinh. Chỉ cần không có bị chân ngân hàng loạt vũ khí gây thương tích lời nói, cho dù là bị chém đứt đầu lâu đều không thể đem nó giết chết. Bạch Chiến đối mặt Mù Tô khiêu khích, trong lòng cũng là tức giận, đột nhiên hướng phía đối phương nào qua. Oeng, giống như một quả đạn pháo phát xạ, vẹn vẹn là một cái đơn giản bắn ra liền bộc phát ra đa trọng tiếng nổ đùng đoàng. Dù là kiên cố cắt trắng tế đàn cũng xuất hiện một cái khe nước to lớn, Bạch Chiến lực bộc phát quả thực quá mức kinh người. Mù Tô còn chưa phản ứng thời khắc, Bạch Chiến sắc bén kia hổ trảo liền đã tới mặt, vừa nhanh vừa mạnh một kích chặt chẽ vững vàng ấn trên mặt của hắn. Chỉ thấy Mù Tô cả người giống như diều đứt dây một bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy trăm tên lang người mới miễn cưỡng ngăn lại thân hình. Sắc bén có thể so với siêu hợp kim hổ trảo tại Mù Tô trên mặt lưu lại kể ra sâu đủ thấy xương vết thương, mực máu tươi màu lục dần dần mơ hồ hắn ánh mắt, đau đớn kịch liệt nhường hắn bốn thì hung ác khuôn mặt có vẻ càng thêm dữ tợn. Bạch Chiến đã giải mở khóa gen ngũ giai, lực lượng có thể cùng ma thú cấp chúa tể sánh vai, thậm chí tại kỹ xảo cách đấu phương diện còn muốn càng thêm cường đại. Không hổ là bộ lạc thú nhân đại thủ lĩnh, ta thừa nhận tại lực lượng cùng phương diện tốc độ quả thực không bằng ngươi, thế nhưng không có chân ngân hàng loạt vũ khí, bực này công kích đối với ta cũng không có hiệu quả. Mù Tô chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mà mặt chỗ vết thương sâu tới xương chẳng qua tại đếm dây liền triệt để hoàn thành tự lành. Đau đớn kịch liệt thì khơi dậy thủ lĩnh lang nhân lửa giận trong lòng, u hai con mắt màu xanh lục dần dần trở nên có chút đỏ tươi, mà trên người bộ lông màu bạc thì dần dần bị màu máu dính vào. Lang nhân nhất tộc đặc biệt kỹ năng thiên phú nộ khí bộc phát đang nhường hắn trở nên càng thêm cường đại, thịnh nộ trạng thái phía dưới Mù Tô có thể bộc phát ra vượt xa trạng thái bình thường phía dưới mấy lần lực lượng kinh người. Chỉ thấy thủ lĩnh lang nhân lại lần nữa đi đến Bạch Sắt nhất tộc trước người lúc, toàn thân màu bạc da lông đã biến thành màu máu. Hình thể so với trước đó cũng là muốn cao lớn hơn rất nhiều. Tạch tạch tạch. Mù Tô nhẹ nhàng hoạt động liệu nhất hạ cổ của mình, phát ra liên tiếp trầm muộn cốt bạo thanh âm. Bạch Chiến vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Mù Tô, chẳng qua vẫn luôn chắn Bạch Sát tổ kèm trước mặt, không chịu rời khỏi nửa bước. Hiện nay chính là Bạch Hổ bí cảnh mở ra thời kỳ mấu chốt, giả sử lúc này nhường lang nhân tộc phá hủy Bạch Sát tổ kèm lời nói, có thể biết dẫn đến truyền thừa thánh linh thất bại. Mà Mù Tô cũng là liếc qua Bạch Hổ bí cảnh lối vào, trong lòng của hắn sao lại không phải cảm thấy có chút buồn bực. Thời gian dài như vậy đi qua, theo lý thuyết hiện tại Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng đã chết rồi mới đúng, thế nhưng theo còn chưa biến mất Bạch Hổ bí cảnh đến xem, hai người dường như cũng chưa chết. Mà điều này cũng làm cho Mù Tô trong lòng xuất hiện dự cảm bất tường, giả sử Đông Phương Hạ Mạt thật sự thành công hoàn thành kế thừa, tất nhiên đạt được Chu Tà Thánh lực, đến lúc đó này thật không dễ dàng tạo dựng lên cục diện thật tốt đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người lên cho ta. Phá hoại Bạch Sát tổ kèm người, lão tử nặng nề có thưởng thức. Mù Tô thì biết không thể tại mang xuống, lúc này liền phất phất tay, mệnh lệnh sau lưng hơn vạn quân phản loạn khởi xướng tổng tiến công. Ngao. Đại quân lang nhân dần dần bắt đầu cuồng bạo, thông qua vừa mới Mù Tô cùng Bạch Chiến ở giữa chiến đấu, dần dần bỏ đi trong lòng bọn họ e ngại. Bạch Sát nhất tộc mặc dù chiến lược kinh người, nhưng mà không có vũ khí chân ngân tình huống phía dưới, ngược lại cũng không làm gì được lang nhân. Huống hồ quân phản loạn số lượng thế nhưng Bạch Sát nhất tộc gấp 3, tổng thể thực lực hoàn toàn không thua gì đối phương. chỉ thấy đến hàng vạn mà tính quân phản loạn hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu tiến công tế đàn bạch sát, đại quân lang nhân không sợ chết công kích đang điên cuồng đánh thẳng vào bạch sát nhất tộc phòng tuyến. Vừa lúc bắt đầu bạch sát nhất tộc còn có thể thành thạo điêu luyện, bằng vào lực lượng cường đại áp chế, phản loạn đại quân căn bản là không có cách xông phá như thùng sắt phòng ngự. Nhưng mà nương theo lấy thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, lang nhân tộc kinh khủng sức chịu đựng ưu thế liền hiện hiện ra, sự tiến công của bọn họ không chỉ không có đổi thành mềm nhũn, ngược lại là càng ngày càng mạnh thế. Bạch sát nhất tộc lực bộc phát mặc dù nghiền ép lang nhân tộc, nhưng mà lực bền bị so với lang nhân tộc mà nói yếu nhược một chút, thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn. Bạch sát nhất tộc các chiến sĩ, thề sống chết cũng phải cấp ta bảo vệ ở bạch sát tổ thèm. Bạch chiến nhìn dần dần lâm vào khuyết điểm chiếm cứ, nét mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, cao giọng nói. Bạch chiến trong lòng liền xem như lại làm sao lo lắng, nhưng mà thì không dám ở thời điểm này rời khỏi bạch sát tổ thèm khoảng cách quá xa. Kỳ thực bạch sát nhất tộc nếu là bỏ cuộc thủ hộ tế đàn bạch sát, lựa chọn tập trung lực lượng đột phá, bằng vào cường đại lực bộc phát, phản loạn đại quân căn bản là ngăn không được bọn hắn. Thế nhưng bạch chiến cũng không có làm như thế, hắn tình nguyện bạch sát nhất tộc bị diệt tộc, thì không hy vọng bỏ cuộc chuyển thừa mấy trăm năm sứ mệnh. Đại tu trưởng, chúng ta nhanh sắp không kiên trì được nữa, thừa dịp các minh đệ còn có thể lực tình huống dưới, hiện tại có thể đột phá tiến về bộ lạc thú nhân bên ngoài, sau đó cùng hùng nhân tộc cùng miêu nhân tộc hội hợp lời nói, chiến cuộc nhất định có thể nghịch chuyển. Đại trưởng lão nhìn lang nhân tộc lập tức liền muốn đột phá phòng tuyến, lo lắng nói. Không cần nói, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không trốn. Bạch chiến lại là khoát khoát tay, nét mặt kiên định nói. Tất nhiên đại tù trưởng cũng nói như vậy, lão phu cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, nếu không liều mạng với bọn hắn. Đại trưởng lão cũng là bị khơi dậy trong lòng huyết tính, trầm giọng nói. Hồi lâu chưa từng trải qua chiến đấu đại trưởng lão thì chủ động hoàn thành thu hóa, mặc dù nhìn qua dần dần ra đi, nhưng mà thế sự xoay vần sắc bén ánh mắt để người không dám kinh thường. Ầm ầm. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn giống như mây đen che mặt trời một hướng phía tế đàn bạch hổ nhanh chóng tới gần, chói hai bánh răng vận chuyển âm thanh có vẻ hơi chói tai. Trong chốc lát, dường như tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một bản tính to lớn phi thuyền máy móc đang theo nhìn tế đàn bạch hổ di động cao tốc. Lang nhân tộc cùng bạch sắt nhất tộc thị lực đều là cực kỳ khoa trương, cho dù là cách xa nhau vài trăm mét vẫn như cũng là rõ ràng nhìn phi thuyền bong tàu phía trên tình huống. Chỉ thấy đang phi thuyền đầu đứng ở một thấp bé tóc vàng lão đầu, chính là thủ lĩnh người lùn Vạ Lẹn Kỉn. Vạ Lẹn Kỉn trong tay chính cầm một cái chế tác tinh luyện to lớn màu bạc chiến phủ, trên đó khắc dấu nhìn rậm rạp phù văn pha tạ, tản ra thánh khiết quang huy. Mù Tổ Tại thấy cảnh này lúc, cả người giống như thạch hóa một ngây ngẩn cả người, trong đầu lập tức nổi lên vô số dấu chấm hỏi. Chương 1887, chuyển bại thành thắng. Chương 1887, chuyển bại thành thắng đến tuột cùng là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề, rõ ràng đã đem tất cả vũ khí chân ngân toàn bộ thiêu hủy sao? Vậy cái này trôi to lớn chân ngân chiến phủ là chuyện gì xảy ra? Đại tù trưởng, ngại quá, lão phu tới chậm. Mặc dù cách xa nhau khoảng cách mấy trăm mét, Vạ Lẹn Kỉn kia rất có lực xuyên thấu âm thanh vẫn như cũ rõ ràng chuyển tới mặt đất mỗi người lỗ tai. Bạch chiến ngẩng đầu nhìn Vạ Lẹn Kỉn, nhíu chặt lông mày cuối cùng thư hoán một ít, cao giọng nói, không, ngươi tới thời cơ vừa vặn. Đại tù trưởng, đây là ta tự tay vì ngươi chế tạo phá ma chiến phủ, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Vạ Lẹn Kỉn mặc dù cơ bản không có sức chiến đấu, nhưng mà trường kỳ cường độ cao rèn nhường lực lượng của hắn khác hẳn với thường nhân, lại tay không đem hình thể to lớn phá ma chiến phủ cho vung mạnh bay ra ngoài. Phá ma chiến phủ ở trên không phi tốc chuyển động, chợt xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào bạch chiến vị trí phương hướng. Chỉ thấy bạch chiến chậm rãi nâng tay phải lên, một tay lấy phá ma chiến phủ cho vững bằng cầm, chậm rãi ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Mù Tổ, tử kỳ của ngươi đến." "Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào, ta rõ ràng tận mắt thấy tất cả vũ khí chân ngân bị tiêu hủy, làm sao còn có vũ khí chân ngân?" Mù Tổ nhìn bạch chiến trong tay tản ra thánh quang phá ma chiến phủ, đem đầu lắc lắc địa giống như trống lúc lắc đồng dạng. Đại quân lang nhân đang nhìn đến bạch chiến trong tay phá ma chiến phủ sau đó, vừa mới còn sĩ khí như hồng bọn hắn lập tức như là quả cầu ra xì hơi. "Mọi người đừng hốt hoảng. Đây nhất định chỉ là bị bỏ sót một thanh vũ khí chân ngân thôi, căn bản không đủ để ảnh hưởng đại cục, cho ta xông." Mù Tổ thấy phản loạn đại quân có chút e ngại, hò hét đạo rào rào. Thế nhưng vừa dứt lời, chỉ thấy phi thuyền máy móc dưới đáy cửa khoang mở rộng, vô số vũ khí chân ngân hướng phía dưới rơi xuống, giống như cựu thiên ngân hà nghiêng bình thường, hùng vị phi phàm. Lang nhân tộc căn bản không dám đụng vào vũ khí chân ngân, cho nên thủ lĩnh người lùn liền khai thác bực này đơn giản hữu hiệu đưa lên thủ đoạn. Đến hàng vạn mà tính vũ khí chân ngân rơi xuống thời khắc, giống như một bạc báo tô giáng lâm một dày đặc, cảnh tượng bực này triệt để nhường lang nhân tộc trợn tròn mắt. "Mọi người đừng hốt hoảng, người lùn tộc không thể nào có nhiều như vậy vũ khí chân ngân, đây nhất định là muốn hù dọa chúng ta, mọi người tuyệt đối không nên tự loạn trận cước." Mù Tổ đang nhìn đến hàng vạn mà tính vũ khí chân ngân hạ xuống thời khắc, vừa mới còn có một chút hốt hoảng hắn, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười. Vì từ đối với vũ khí chân ngân kiên kỵ, cho nên lang nhân tộc mới vừa tiến vào bộ lạc thú nhân lúc liền một mực chú ý bộ lạc người lùn, Mù Tổ hết sức rõ ràng bộ lạc người lùn trong khoảng thời gian ngắn căn bản tạo không ra nhiều như vậy vũ khí chân ngân. Giả sử khuynh đảo là mấy trăm trôi vũ khí chân ngân lời nói, thủ lĩnh lang nhân có thể còn có một chút kiên kỵ, nhưng mà này hơn vạn trôi không khỏi cũng có chút thái giả. Những thứ này tất nhiên là thủ lĩnh người lùn vì trì hoãn thời gian mà nghĩ ra mưu kế mà thôi, bọn hắn nếu là sợ mới là thật bị lừa rồi. Nghe vậy, phản loạn đại quân cũng cảm thấy Mù Tổ nói có đạo lý, sôi nổi gật đầu phụ họa. Vừa mới còn chuẩn bị tránh né đại quân lang nhân sôi nổi lộ ra khinh miệt nụ cười, chợt không còn quan tâm trên trời màu bạc bom khói ngược lại là lại lần nữa chuẩn bị triển khai tiến công. Xoạt xoạt xoạt. đến hàng vạn mà tính vũ khí chân ngân cuối cùng bắt đầu không ngừng rơi về phía mặt đất, không có gì ngoài đại quân lang nhân bên ngoài, cái khác thú nhân tộc cũng tại né tránh. Thế nhưng cũng không có xuất hiện mụ tổ chỗ theo dự liệu chẳng cảnh, cái thứ nhất bị vũ khí chân ngân đâm trúng lang nhân vậy mà bắt đầu quỷ khóc sói gào lên. Không tốt, những thứ này thật là vũ khí chân ngân, mọi người cẩn thận. Mụ tổ đang nhìn đến tình huống không đúng sau đó, lúc này mở miệng nhắc nhở, có thể là lúc này nhắc nhở đã là mượn, gần như 1/3 đại quân lang nhân bị trên bầu trời rơi xuống vũ khí chân ngân cho đánh trúng, mà vết thương lại là không còn có khép lại, ngược lại toát ra một hồi nồng đậm khói xanh, kịch liệt thiêu đốt cảm giác đau để bọn hắn đầy đất loạn lăn lên. Phi thuyền máy móc phía trên, Vạc Lẹn Kỳn tại thấy cảnh này lúc, lại là nhịn không được cười ra tiếng. Thủ lĩnh lang nhân mụ tổ thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, một ngu xuẩn mệnh lệnh liền tổn thất gần như 1/3 cường đại chiến lực. Các huynh đệ, phản công thời cơ đã đến, giết cho ta. Bạch chiến trong tay phá ma chiến phủ đột nhiên va chạm mặt đất, kinh khủng sát khí trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chốc lát, đại quân bạch sát sĩ khí đại trấn, sôi nổi nhặt lên chung quanh vũ khí chân ngân, không còn chỉ là bị động phòng ngự, mà là chủ động bắt đầu phản công phản loạn đại quân. Những thứ này tân rèn vũ khí chân ngân phẩm chất vượt xa trước đó cũ vũ khí chân ngân, bạch sát nhất tộc lực chiến đấu mạnh mẽ có thể bày ra. Lang nhân tộc sĩ khí giảm lớn tình huống phía dưới, lại mất đi vô hạn tự lành ưu thế, trong nháy mắt liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Mù tổ vẻ mặt tuyệt vọng nhìn thoáng qua trải rộng bốn phía vũ khí chân ngân, bên hai không ngừng vang vọng lang nhân tộc thống khổ kêu rên, lập tức chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Hiện tại đại thế đã mất, mù tổ hiện tại liền xem như hối hận thì đã không kịp, chẳng qua hắn cho dù chết cũng không biết chính mình đến tột cùng tại sao lại thất bại. Thế nhưng chiến đấu kịch liệt nhường hắn căn bản không có tự hỏi chỗ trống, chỉ có thể liên tiếp không ngừng ứng đối bạch sắt nhất tộc cường thế phản công, thế nhưng chỉ dựa vào lực lượng của hắn không đủ để dung chuyển đại cục. Bạch hồ bí cảnh. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người hướng phía phương tây không ngừng đi tới, lại là phát hiện dưới chân hắc sắc đại địa dần dần bắt đầu biến mất. Nguyên bản lộ ra nồng đậm khí tức tử vong hắc sắc đại địa bị sức sống giạt rào mặt đất thay thế, trung quanh giống như xương khô quỷ thụ thì triệt để biến mất. Còn sót lại chút ít khô lâu màu máu hoàn toàn không dám đặt chân vùng tịnh thổ này, phản phất có kiêng kỵ đồng dạng. Phong Diệp Tu đột nhiên quay đầu lại, lại là phát hiện phía sau không hề có gì, chợt có chút buồn bực quay đầu, trầm giọng nói, ta luôn cảm giác có một đôi mắt trong bóng tối chằm chằm vào chúng ta, Hạ Mạt tỷ ngươi có loại cảm giác này sao? Nghe ngươi tiểu nói này, ta hình như cũng có loại cảm giác này. Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày nhíu chặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi nói sẽ không phải là Bạch Hổ Thánh Linh trong bóng tối quan sát chúng ta a? Phong Diệp Tu nói khẽ. Này hẳn là sẽ không đi. Nói thế nào cũng là đường đường Bạch Hổ Thánh Linh, hẳn là sẽ không lén lút a. Đông Phương Hạ Mạt đoán chừng để cao giọng nói, khu khu khủng. Cái gọi là lén lút, bản tôn cái này gọi là cẩn thận. Một hùng hậu hữu lực âm thanh đột ngột xuất hiện tại Phong Diệp Tu cùng sau lưng Đông Phương Hạ Mạt, hai người theo bản năng xoay người lại. Thế nhưng phía sau vẫn như cũng là không hề có gì, đang lúc hai người buồn bực quay đầu lại lúc, một cái cự đại màu trắng đầu hổ cách bọn họ chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Ai nha ma ơi. Đông Phương Hạ Mạt bị này đột nhiên xuất hiện Bạch Hổ Thánh Linh cho giật mình, một cái lảo đảo liền ngã nhào trên đất. Chương 1888, Bạch Hổ Thánh Linh chương 1888, Bạch Hổ Thánh Linh Phong Diệp Tu cũng là bị dọa đến rút lui một bước, phản ứng sau đó lập tức đem bên cạnh Đông Phương Hạ Mạt cho nâng dậy. Hai người nhìn trước mắt Bạch Hổ to lớn Thánh Linh, trong lòng cũng là vô cùng rung động, giả sử vừa mới Bạch Hổ Thánh Linh nếu là động sát tâm lời nói, chỉ sợ tại vô thanh vô tức trong lúc đó liền có thể tùy tiện muốn mạng của bọn hắn. Bạch Hổ Thánh Linh hình thể so với Huyền Vũ Thánh Linh mà nói cũng không tính quá lớn, thân dài ước chừng có nhìn chừng 500m, chẳng qua đẳng cấp này cái khác siêu nhiên tồn tại đã không thể dùng hình thể để cân nhắc thực lực. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Bạch Hổ Thánh Linh, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt hoàn toàn không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt sắc bén, mặc dù đối phương không có sát ý, nhưng mà trong lúc lơ đãng toát ra sát khí lại là để người cảm thấy không rét mà run. Bực này cảm giác là đối mặt Thanh Long Thánh Linh cùng Huyền Vũ Thánh Linh không có, Huyền Vũ Thánh Linh cho người ta cảm giác là bất động như sơn, hoàn toàn không cách nào dung chuyển trầm trọng cảm giác, mà Thanh Long Thánh Linh cho người cảm giác lại là trang nghiêm túc mục, để người không khỏi tâm sinh kính sợ. Nhưng mà Bạch Hổ Thánh Linh cho người cảm giác lại là hoàn toàn không giống, nó chỗ phóng thích ra khí tức vô cùng bá đạo, nhưng mà bá đạo trong lại có một tia ung dung không độ ưu nhã, hai loại mâu thuẫn khí tức nhường Bạch Hổ Thánh Linh tràn đầy đặc biệt cảm giác thần bí. Bạch Hổ Thánh Linh có được trắng đen xen kẽ lông tóc, cân xứng thân hình rất có mỹ cảm, màu đen sát khí cùng màu trắng thánh quang ở tại quanh thân không ngừng lưu chuyển, hiện đến mức dị thường hoa lệ. Trắng hổ tiên bối, ngài luôn luôn như thế xuất quỷ nhập thần sao? Phong Diệp Tu thận trọng dò hỏi. Bản tôn cảm giác được một cỗ tà khí xâm lấn, mà tiểu tử ngươi khí tức trên thân vừa chính vừa tà, thật sự là nhường bản tôn có chút khó mà phán đoán, cho nên liền đang âm thầm quan sát một phen, các ngươi không nên hiểu lầm. Bạch Hổ Thánh Linh miệng nói tiếng người, chính tiếng nói. Bạch Hổ Thánh Linh đối với tà ma khí tức cảm giác so với cái khác thánh linh mà nói muốn càng thêm mẫn cảm, đặc biệt đối với hơi thở của tứ đại hung thú 10 phần mẹ bén. Vừa chính vừa tà, ta nào có. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, nhỏ giọng giải thích. Bạch Hổ Thánh Linh chậm rãi hướng phía Phong Diệp Tu tới gần, chợt khịt khịt mũi, trầm giọng nói, nếu là bản tôn không có đoán sai, ngươi cũng đã hấp thu Thao Thiết Ma Châu, Hỗn Độn Ma Châu, còn có Thao Nột Ma Châu, có phải thế không? Nghe vậy, Phong Diệp Tu thì là có chút ngây ngẩn cả người, mình bây giờ đã chuyển biến làm chân long hình thái. Loại trạng thái này phía dưới không nói có thể 100% ẩn tàng trên người hung thú khí tức, nhưng mà chí ít cũng có thể ẩn tàng chí ít 99,99. Dù là như thế, Bạch Hổ Thánh Linh vẫn như cũng là một chút đánh giá ra Phong Diệp Tu hấp thụ qua 3 viên ma châu, đồng thời còn phán đoán chuẩn xác ra là cái nào 3 viên ma châu, này thì có chút khó tin. Không dối gạt trắng hổ tiền bối, Văn Bối đích thật là hấp thu này ba viên ma châu, bất quá, Phong Diệp Tu muốn giải thích một phen, gấp đội mở miệng đạo: "Ngươi không cần cùng bản tôn giải thích, không có gì ngoài ma khí bên ngoài, ta thì ngửi thấy hắn khí tức của hắn, thân phận của ngươi ta đã có thể xác định." Còn không đợi Phong Diệp Tu nói xong, Bạch Hổ Thánh Linh liền lắc đầu, ra hiệu Phong Diệp Tu không cần nhiều lời. "Không hổ là Trắng Hổ tiền bối, Văn Bối bội phục." Phong Diệp Tu tâm linh thần hội cười cười, ôn quyến nói: "Không ngờ rằng tiểu tử ngươi đã lớn như vậy, nhìn tới chúng ta làm sơ hy sinh thì không có bổ phí, chẳng qua ngươi trên người gánh nặng cũng không nhẹ à." Bạch Hổ Thánh Linh kinh ngạc nhìn Phong Diệp Tu hồi lâu, cảm thán nói: "Tất nhiên ta đã làm ra lựa chọn, tự nhiên là sẽ không hối hận, các vị tiền bối chưa thể hoàn thành tiếc nuối, ta nhất định đem hết toàn lực đi hoàn thành." Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc, chân thành nói: "Ha ha ha, hảo tiểu tử, rất có phụ thân ngươi làm sơ đầy trời khí khái." Tâm tình thật tốt, Bạch Hổ Thánh Linh dùng to lớn hổ trảo vỗ vỗ Phong Diệp Tu phía sau lưng. Đây cũng chính là Phong Diệp Tu cường độ thân thể khác hẳn với thường nhân, nếu không chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị một cái tát cho chụp thành một chuyến bùn não. Khô khủng. Trắng Hổ tiền bối ngài kiềm chế một chút, ta có thể kháng không được mấy lần. Phong Diệp Tu bị chụp đến sắc mặt đỏ bừng, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Đông Phương Hạ Mạt ở một bên toàn bộ hành trình duy trì dấu chấm hỏi mặt, nàng hoàn toàn nghe không hiểu Phong Diệp Tu cùng Bạch Hổ Thánh Linh đang nói cái gì. Nhưng là nhìn lấy hai người quen thuộc dáng vẻ, phản phất là nhiều năm chưa từng thấy thân thích một thân thiết, càng làm cho nàng có chút không nghĩ ra. Phong Diệp Tu rõ ràng so với nàng còn muốn nhỏ một tuổi, tại sao lại cùng 300 năm trước Quát Tháo Phong Vân Tứ Đại Thánh Linh cũng như vậy quen thuộc? Huyền Vũ Thánh Linh như thế có thể coi như là trùng hợp, nhưng mà bá khí Bạch Hổ Thánh Linh vẫn như cũ cũng là như thế, cái này có lẽ quá vô cùng thần kỳ một ít. Cái đó, Bạch Hổ Thánh Linh đại nhân, ngài cùng Phong đội trưởng trước đó gặp qua sao? Đông Phương Hạ Mạt thận trọng dò hỏi. Cái này, hình như không tốt làm nói. Vấn đề này nhưng làm Bạch Hổ Thánh Linh cho làm khó, trầm tư hồi lâu sau, cao mày nói, nên tính là gặp qua, nhưng mà không có hoàn toàn gặp qua. Hơn 300 năm trước Bạch Hổ Thánh Linh đương nhiên thấy qua Phong Diệp Tu, lúc kia Phong Diệp Tu mặc dù vẫn chỉ là một viên trứng đồng, nhưng mà thì nên tính là nhìn thấy qua. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Linh lại chưa từng nhìn thấy xuất sinh sau đó Phong Diệp Tu, cho nên mới có cái này lập lờ nước đôi trả lời. Đông Phương Hạ Mạt đang nghe đáp án này sau đó, vốn là đầu óc mơ hồ nàng càng là hơn đầy đầu dấu chấm hỏi. Cái gọi là gặp qua, nhưng mà không có hoàn toàn gặp qua. Hạ Mạt tỷ, Trắng Hổ tiền bối thật không phải là tại qua loa ngươi, hắn nói thật là lời nói thật. Phong Diệp Tu thì đang nỗ lực nén cười, chân thành nói: "Thế nhưng ta nghe sao cảm giác giống như là nói nhảm đấy." Đông Phương Hạ Mạt theo bản năng nhỏ giọng thầm thì đạo: "Bạch Hổ Thánh Linh nghe mười phần linh mẫn, tiểu này xì xào bàn tán hoàn toàn chạy không khỏi lỗ tai của nó." "Đông Phương gia tiểu A Nhi, ngươi nói cái gì đó?" Vừa mới còn tâm tình thật tốt Bạch Hổ Thánh Linh lúc này nổi giận đùng đùng liếc qua Đông Phương Hạ Mạt, một cỗ thực chất hóa sát khí giống như bài sơn đảo hải đột nhiên khuyết tán ra tới. Đông Phương Hạ Mạt đối mặt bực này kinh khủng sát khí, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, lập tức trốn đến Phong Diệp Tu phía sau, sợ đối phương một cái tát vỗ xuống đến, nàng nhưng không có Phong Diệp Tu bực này cường đại cường độ thân thể. "Trắng Hổ tiền bối, Hạ Mạt tỷ chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, ngươi là trưởng bối cũng không thể cùng tiểu bối so đo." Phong Diệp Tu cười ha hả nói. Bạch Hổ Thánh Linh này mới thở bình thường lựa giận, kinh khủng sát khí bỗng nhiên biến mất, nói khẽ: "Nếu không phải nể tình trên mặt của ngươi, bản tôn không phải muốn giáo huấn một chút tiểu oa nhi này." Đông Phương Hạ Mạt trốn ở Phong Diệp Tu phía sau đều nhanh muốn khóc lên, chính mình rõ ràng mới là Bạch Hổ Thánh tộc hậu duệ, thế nhưng Bạch Hổ Thánh Linh thái độ đối xử với mình quả thực hung không được, ngược lại là đối với Phong Diệp Tu thái độ dị thường tốt. Chẳng qua cái này cũng cực kỳ tốt đã hiểu, rốt cuộc một phụ mẫu đều sẽ đối với tại đời sau của mình cực kỳ hà khắc, nhưng là đối với huynh đệ tỷ muội nhà hài tử đặc biệt tha thứ, huống chi Phong Diệp Tu hay là Bạch Long Vương đại nhân nhi tử, kia thái độ tự nhiên cực kỳ tốt. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy Đông Phương Hạ Mạt dường như bị dọa cho phát sợ, cười ha hả nói: "Hạ Mạt tỷ, trước ngươi không phải nói muốn cùng Trắng Hổ tiền bối lý thuyết?" Hu hu hu. Thế nhưng còn không đợi Phong Diệp Tu nói xong, Đông Phương Hạ Mạt lập tức từ phía sau lưng bưng kín Phong Diệp Tu miệng, chợt vẻ mặt lúng túng nhìn trước mắt Bạch Hổ Thánh Linh. Hiện tại Đông Phương Hạ Mạt nơi nào còn dám cùng Bạch Hổ Thánh Linh đại nhân lý thuyết, này hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giỏ hành vi. Chương 1889, Hậu Duệ Thánh Linh chương 1889, Hậu Duệ Thánh Linh đội trưởng, ngươi này là muốn hại chết ta sao? Đông Phương Hạ Mạt có chút lúng túng hướng phía Bạch Hổ Thánh Linh cười cười, chợt nhỏ giọng tại Phong Diệp Tu bên tai nói nhỏ. Phong Diệp Tu lắc đầu, bảo đảm chính mình không lại tiếp tục nói lung tung sau đó, Đông Phương Hạ Mạt mới dám buông tay. Hiện tại tế đàn Bạch Sắt đang trải nghiệm một trận đại chiến, các ngươi hay là mau chóng hoàn thành truyền thừa thánh linh quan trọng. Bạch Hổ Thánh Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt một hồi, chợt hơi nghi hoặc một chút nói: "Trắng Hổ tiền bối, ngài năng lực cảm giác được tình huống ngoại giới?" "Không thể cảm giác được quá nhiều, tận lực cảm giác trạng thái phía dưới, tất cả bộ lạc thú nhân trong tình huống căn bản còn có thể cảm giác được." Bạch Hổ Thánh Linh gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là nhìn nhau sửng sở, bộ lạc thú nhân lãnh địa nhưng có nước cờ trăm cây số, này còn cứ gọi làm không thể cảm giác quá xa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta." Phong Diệp Tu nhíu mày, tự lẩm bẩm: "Chẳng qua tình huống hiện tại đã cơ bản khống chế được, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn." Bạch Hổ Thánh Linh hết sức hài lòng nhìn về phía Phong Diệp Tu, chợt chân thành nói: "Chẳng qua sau này bộ lạc thú nhân tại chết Bạch Sát tổ kèm che chở lời nói, muốn tại nguy cơ tứ phía Linh Khư Sơn mạch bên trong sinh tồn không phải một chuyện đơn giản, ta tại đây thì có một cái yêu cầu quá đáng." "Trắng Hổ tiền bối nói gì vậy, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó liền tốt, đừng nói là một chuyện, liền xem như 100 chuyện, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tất nhiên là nghĩa bất dung tử." Phong Diệp Tu ánh mắt mười phần kiên định nói. Bạch Hổ Thánh Linh vì truyền thừa giữ vững được mấy trăm năm thời gian, đây đối với Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt mà nói đã là thiên đại ân huệ. Giả sử một chút cũng không vui lòng nỗ lực lời nói, không khỏi hiện quá mức tại vòng ân phụ nghĩa. Ta hy vọng sau này ngươi nếu là có năng lực lời nói, có thể giúp bộ lạc thú nhân một tay, đặc biệt trong đó Bạch Sát nhất tộc. Bạch Hổ Thánh Linh đề cập Bạch Sát bộ lạc lúc, hung hãn trên nét mặt lại có một tia nhu tình. Phong Diệp Tu lúc này liền đã nhận ra cái gì, chợt nhỏ giọng dò hỏi, "Trắng Hổ tiền bối, này Bạch Sát nhất tộc cùng tiền bối ngài đến tụt cùng là quan hệ như thế nào?" Bạch Hổ Thánh Linh trầm mặc một lát, chợt mở miệng nói, "Bạch Sát nhất tộc là hậu duệ của ta, trong cơ thể của bọn hắn chạy xuôi huyết mạch của ta." "A?" Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt đều là bị câu trả lời này cho giật mình, dường như trong miệng một lời lên tiếng kinh hô. Mặc dù Phong Diệp Tu trong lòng sớm có dự cảm, nhưng mà tại xác thực biết được tin tức này lúc, vẫn như cũng là bị chấn động hồi lâu. Chẳng trách Phong Diệp Tu luôn cảm thấy Bạch Sát nhất tộc hình thú thái quả thực cùng trong truyền thuyết Bạch Hổ Thánh Linh mười phần tương tự, thậm chí là để lộ ra khí tức thì thần thái giống. Khó trách ta nhìn thấy Bạch Lạc công chỗ lúc, luôn cảm thấy có một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết, nguyên lai là như vậy à. Đông Phương Hạ Mạt cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng thầm thì đạo Đông Phương gia tộc chính là Bạch Hổ Thánh Linh vương hậu duệ, mà Bạch Sát nhất tộc lại là Bạch Hổ Thánh Linh hậu duệ, giữa hai bên mặc dù không phải một cái gia tộc, thậm chí không phải một chủng tộc, lại là có vô số liên hệ. Này để các ngươi cảm thấy vô cùng hoang mang sao? Bạch Hổ Thánh Linh nhíu mày, nói khẽ. Ngược lại cũng không phải nói hoang mang, chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc thôi. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, nói khẽ. Chẳng qua Bạch Sát nhất tộc trải qua hơn 300 năm thời gian, thể nội huyết mạch Bạch Hổ đã trục thưa dần, thực lực thì kém xa trước đây, ta lo lắng chết Bạch Sát tổ tẹm che chở sau đó, bọn hắn rất khó tại tàn khốc đại mãng hoang thế giới sinh tồn được. Bạch Hổ Thánh Linh có chút lo lắng lắc đầu, thở dài nói. Trắng Hổ tiền bối yên tâm, chuyện này thì bao tại trên người ta, kỳ thực khi tiến vào Bạch Hổ bí cảnh trước đó, ta đã cùng Bạch Chiến thúc thương lượng xong, sau này sẽ để cho bộ lạc thú nhân nhập vào Tu La Vương Đô, đồng thời ta cũng sẽ tận lực tăng lên Bạch Sát nhất tộc thực lực. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. Kỳ thực Phong Diệp Tu đã sớm nhìn ra Bạch Sát nhất tộc to lớn tiềm lực, đừng quên hắn nhưng là có toàn thị chi nhãn người, không chỉ có thể nhìn thấy nhân loại cùng ma thú cây tiến hóa, còn có thể nhìn thấy thú nhân cây tiến hóa. Đây cũng chính là nói Phong Diệp Tu có thể tùy tiện phối trí ra thú vật người dùng thuốc tiến hóa khởi nguyên, khởi ra thú nhân khóa gen đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Tu La Vương Đô. Nói như vậy ngươi đã là Tu La Vương. Bạch Hổ Thánh Linh dùng cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn Phong Diệp Tu, cả kinh nói. Mặc dù chỉ là một hư danh, nhưng mà ta tự nhận là trong Tu La Vương Đô vẫn còn có chút ảnh hưởng lực, chắc hẳn đem bộ lạc thú nhân nhập vào Tu La Vương Đô không phải việc khó gì. Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng cười cười, trầm giọng nói. Kể từ đó lời nói, ta cũng liền triệt để yên tâm. Sau này còn làm phiền ngươi nhiều quan tâm Bạch Sát nhất tộc, đặc biệt một cái tên là Bạch Lạc tiểu cô đương, ta rất xem trọng nàng. Bạch Hổ Thánh Linh vẻ mặt vui mừng gật đầu một cái, chân thành nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, hắn tự nhiên không thể nào hoài nghi Bạch Hổ Thánh Linh ánh mắt. Nếu không có đoán sai, Bạch Chiến cùng Bạch Lạc đều là Bạch Hổ Thánh Linh trực hệ hậu duệ, thể nội tất nhiên có được thuần túy nhất huyết mạch Bạch Hổ. Chẳng qua Bạch Hổ Thánh Linh tựa hồ đối với Bạch Lạc càng thêm yêu chuộng một ít, rốt cuộc nàng hiện tại là Bạch Sát nhất tộc tiểu công chúa, bất luận là tính dẻo hoặc là tiềm lực đều là tốt nhất tồn tại. Trắng Hổ tiền bối nhắc nhở, Văn Bối tự nhiên không dám sơ suất, tất nhiên sẽ dốc toàn lực, huống hồ ta cũng cảm thấy Bạch Lạc công chúa thật đáng yêu. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, bị cười nói, "Tốt, hiện tại ta cũng đã không có bướng bỉnh, hiện tại có thể tiến hành Bạch Hổ Thánh Linh truyền thừa." Bạch Hổ Thánh Linh bởi vì lo lắng mà nhíu chặt lông mày cuối cùng thư giãn ra, cao giọng nói, "Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt đối mặt một phen sau đó, chợt liền chậm rãi bàn ngồi tại nguyên chỗ. Lần này truyền thừa Thánh Linh vẫn như cũng là do Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cộng đồng để hoàn thành, trải qua chân huyết Bạch Hổ tẩy lễ sau đó, hai người đều sẽ đạt được lớn lao chỗ ích lợi. Không chỉ có thể đạt được lượng lớn linh lực xung kích, có thể để cho Đông Phương Hạ Mạt cùng Phong Diệp Tu đều nhanh nhanh đột phá cảnh giới, trọng yếu nhất chính là đạt được Bạch Hổ ấn ký. Bạch Hổ ấn ký có được cực kỳ cường đại chu tà thánh lực, bực này lực lượng chính là tất cả tà ác lực lượng tự nhiên khắc tinh. Trải qua bản tôn chân huyết Bạch Hổ tẩy lễ sau đó, các ngươi không chỉ đều sẽ đạt được vạn tà bất xâm thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn đều sẽ đạt được chất đột phá, chẳng qua cụ thể có thể từ đó đạt được bao nhiêu ích lợi, vẫn là phải nhìn xem các ngươi tạo hóa của mình. Đang khi nói chuyện, một giọt tỏa ra thánh khiết chỉ riêng huy quang mang từ Bạch Hổ thánh linh chỗ mi tâm đồng bền mà ra. Một giọt này chân huyết Bạch Hổ thể tích liền đủ để đem Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người cho bao vây trong đó, thế nhưng này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Chương 1890, Bạch Hổ ấn ký chương 1890, Bạch Hổ ấn ký đúng lúc này, một giọt tản ra màu đen sát khí huyết dịch lại từ Bạch Hổ Thánh Linh ấn đường đồng bền mà ra, chật cùng nhau hướng phía hai người chậm rãi di động mà đi. Bạch Hổ Thánh Linh còn không phải thế sao đơn một thuộc tính thánh linh, nàng mặt ngoài là một con thuộc tính quang thánh linh, kỳ thực còn có ẩn tàng thuộc tính ám lực lượng. Quang nguyên tố nhường Bạch Hổ Thánh Linh có được sát thần chu tà thánh lực, mà ám nguyên tố nhường nàng có thể mang theo hình còn như quỷ mị nhìn không thấu. Chính là do ở hai loại lực lượng mới khiến cho Bạch Hổ Thánh Linh có được thần bí khó lường lực uy hiếp, cả hai càng là hơn thiếu một thứ cũng không được. Trong chốc lát, hai giọt khác nhau chân huyết Bạch Hổ hỗn hợp một chỗ, nhưng lại không có chân chính dung hợp lại cùng nhau, ngược lại là không ngừng xoay tròn. Thần bí khó lường Bạch Hổ trận đồ tại Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt phía dưới mặt đất dần dần hiện hiện, vừa mới còn vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời trong nháy mắt trở nên mây đen cuồn cuộn, trong đó cuồn cuộn lấy màu trắng lôi đỉnh, đan vào lẫn nhau trong lúc đó dường như tạo thành một cảm giác gáp bách mười phần Bạch Hổ đồ án. Bạch Hổ Thánh Linh tại làm hết đây hết thảy lúc, vừa mới còn sinh long hoạt hổ nàng trong nháy mắt trở nên giàn mua hư nhược rồi rất nhiều, thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng có vẻ hơi khó khăn. Bọn nhỏ, đây là ta có thể vì các ngươi làm toàn bộ, này hai giọt chân huyết bên trong ẩn chứa ta tất cả lực lượng, hy vọng của ta phần này lực lượng đối với các ngươi có chỗ giúp đỡ. Bạch Hổ Thánh Linh đã triệt để đứng không vững, chỉ có thể là hữu khí vô lực nằm sấp ở một bên, vẻ mặt khẩn trương nhìn hai người. Lúc này Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng tại trải nghiệm đau đớn kịch liệt, sát khí Bạch Hổ giống như từng trôi cương đao đồng dạng tại điên cuồng cắt thân thể của bọn hắn, sau đó theo da của bọn hắn chui vào, sau đó trong thân thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mặc dù loại thống khổ này Phong Diệp Tu đã trải qua nhiều lần, thế nhưng lần này cảm giác đau vẫn như cũng là nhường hắn kém chút bất tỉnh đi. Chân huyết Bạch Hổ lực lượng so với cái khác thánh linh chân huyết quá mức bá đạo, Phong Diệp Tu đang tiếp thụ chân huyết Thanh Long cùng chân huyết Huyền Vũ tẩy lễ thời điểm đều không có như vậy đau khổ kịch liệt. Phong Diệp Tu là thuộc tính lôi nguyên võ giả, có cường đại lôi đỉnh kháng tính, tiếp nhận chân huyết Thanh Long lôi đỉnh tẩy lễ lúc, mặc dù cảm thấy dị thường đau khổ, nhưng lại không có bực này cạo xương đau đớn. Loại thống khổ này không chỉ là trên nhục thể đau đớn, đồng thời còn kèm theo linh hồn tầng trên mặt chấn ép. Thằng nếu không phải Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt tinh thần lực cũng cực cao lời nói, chỉ sợ tại chỗ liền có khả năng hồn phi phách tán. Mà chân huyết Huyền Vũ tẩy lễ nên tính là tương đối ôn hòa, trừ ra cảm giác được xương cốt cùng cơ thể tại tiếp nhận kịch liệt bên ngoài, ngược lại cũng không có sâu như vậy vào linh hồn đau khổ. Đông Phương Hạ Mạt cũng là đau đến mặt mày dữ tợn, mặc dù nàng vốn là nguyên võ giả song hệ quang ám, nhưng mà thân thể của hắn tố chất so với Phong Diệp Tu muốn kém quá nhiều. Đau đớn kịch liệt nhường Đông Phương Hạ Mạt toàn thân cũng đang kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh đã sớm thấm thấu quần áo của nàng, nàng chỉ bằng nghị lực đang khổ cực chèo chống. Không nên quá miễn cưỡng. Nếu là thực sự gánh không được lời nói, có thể chủ động bỏ cuộc, không cần phải đem tất cả chân huyết Bạch Hổ toàn bộ hấp thụ. Bạch Hổ Thánh Linh thì sợ sệt Đông Phương Hạ Mạt quá mức cạnh mạnh, mở miệng nói: "Không sao, ta còn có thể kiên trì." Đông Phương Hạ Mạt song quyền nắm chặt, chẳng qua theo thanh âm run rẩy bên trong đó có thể thấy được nàng đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Thế nhưng mỗi khi Bạch Hổ Thánh Linh cho rằng Đông Phương Hạ Mạt nhanh muốn không chịu nổi té xỉu đi qua lúc, nàng đều như kỳ tích kiên trì được. Mãi đến khi một vòng ngân máu đỏ tươi theo Đông Phương Hạ Mạt khóe miệng tràn ra, Bạch Hổ Thánh Linh mới hiểu được Đông Phương Hạ Mạt là như thế nào kiên trì nổi. Đông Phương Hạ Mạt lại dùng cắn đầu lưỡi phương thức tại gìn giữ thanh tỉnh, dù là đã làm miệng đầy là huyết cũng không chịu nhả ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân huyết Bạch Hổ thể tích dần dần bắt đầu thu nhỏ, mà cùng bạo sát khí Bạch Hổ thì không còn lung tung bay múa. Chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt tay trái mu bàn tay vị trí dần dần ngưng tụ ra dập dạng Bạch Hổ ấn ký, cùng bạo sát khí Bạch Hổ đều ngập vào trong đó. Mà Phong Diệp Tu Bạch Hổ ấn ký xuất hiện vị trí vẫn như cũng là nằm ở bộ ngực, nói đúng ra hẳn là ở vào Thái Dương ấn ký chính tây phương vị. Hiện nay tứ đại thánh ấn đã tập hợp đủ 3 cái, vẻn vẹn chỉ có Chu Tức thánh ấn còn chưa có. Nương theo lấy Bạch Hổ ấn ký triệt để ngưng tụ, tất cả chân huyết Bạch Hổ bị hai người toàn bộ hấp thu xong, mà Mạn Thiên Phi Vũ sát khí Bạch Hổ thì triệt để tiêu tán. Bạch Hổ Thánh Linh đang nhìn đến hai người hoàn mỹ hoàn thành chân huyết tẩy lễ, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, cảm thán nói: "Hai tiểu gia hỏa này nghị lực thật đúng là kinh người, nhìn tới đúng là dài sông sóng sau đè sóng trước, thế hệ này tiểu bối chắc chắn không so với chúng ta kém." Làm sơ Bạch Hổ Thánh Linh căn bản là không có dự định Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt có thể đem tất cả thánh linh chân huyết hai cái này ẩn chứa Bạch Hổ thánh lực toàn bộ hấp thu xong, rốt cuộc này đối với bọn hắn mà nói thật sự là có chút khó khăn, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn lại thật sự làm được. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt gần như đồng thời mở ra hai con ngươi, chỉ thấy hai người đồng tử đều là xuất hiện biến hóa kinh người, chẳng qua bực này biến hóa chỉ là kéo dài một lát liền hoàn toàn khôi phục bình thường. "Chúc mừng các ngươi hoàn mỹ hoàn thành chân huyết Bạch Hổ nghi lễ rửa tội, thành công thu được Bạch Hổ ấn ký." Bạch Hổ Thánh Linh lên tiếng lần nữa, thế nhưng âm thanh so với trước đó mà nói có vẻ suy yếu cùng già đi rất nhiều. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt nhìn thấy Bạch Hổ Thánh Linh bực này dần dần già đi trạng thái, trong lòng cũng là cảm khái muôn phần. "Các ngươi không cần cảm thấy khổ sở, ta cả đời này đã không có cái gì tiếc nuối, chỉ là hy vọng không nên quên của ta nhắc nhở." Đang khi nói chuyện, Bạch Hổ Thánh Linh lộ ra nụ cười hiền lành, chợt thân thể khổng lồ dần dần hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán thành vô hình. Bạch Hổ Thánh Linh triệt để tiêu tán thời khắc, chỉ thấy một viên tản ra sáng chói thánh quang thẻ bài ma linh bồng bềnh tại giữa không trung, mà ở hắn phía dưới còn có một quả trắng đen xen kẽ kỳ dị tinh hạch thánh linh. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt kinh ngạc nhìn qua Bạch Hổ Thánh Linh biến mất phương hướng hành chú mục lễ, sau một hồi lâu lại sâu sắc địa bái. Hai người đối với Bạch Hổ Thánh Linh đều là phát ra từ nội tâm cảm tạ cùng kính nể, nhưng nếu không có nàng hy sinh cùng kiên trì, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay truyền thừa thánh linh. "Trắng Hổ tiên bối, ngài nhắc nhở van bối tất nhiên sẽ không quên, ta nhất định sẽ làm cho Bạch Sát nhất tộc phát triển lớn mạnh." Phong Diệp Tu chậm rãi đứng lên, nét mặt nghiêm túc đạo nói xong, Phong Diệp Tu hướng phía trước hư không tìm đòi, thẻ bài thánh linh cùng tinh hạch thánh linh chia ra nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Tinh hạch Bạch Hổ mặc dù là song thuộc tính tinh hạch thánh linh, nhưng lại không như tinh hạch Huyền Vũ bình thường chia làm hai viên, mà là đơn độc một khóa mà thôi. Chẳng qua cũng đúng thế thật cực kỳ bình thường sự việc, rốt cuộc Huyền Vũ là một loại đặc biệt dung hợp thánh linh thể, này cùng song thuộc tính Bạch Hổ có bản chất khác nhau. "Hạ Mạt tỷ, ngươi đem viên này tinh hạch Bạch Hổ hảo hảo bảo tồn lại, đoán chừng không bao lâu thì hội phát huy được tác dụng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới chiến linh tôn thất cấp cửu giai đi." Phong Diệp Tu đem trong tay tinh hạch Bạch Hổ trịnh trọng đưa cho Đông Phương Hạ Mạt, trầm giọng nói: "Chương 1891, Quỷ Mị Bạch Hổ chương 1891, Quỷ Mị Bạch Hổ." Đông Phương Hạ Mạt hai tay bưng lấy tinh hạch Bạch Hổ, vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Đúng là như thế, chân huyết Bạch Hổ mang tới lượng lớn linh nguyên xung kích để cho ta liên tiếp đột phá, hiện tại đã đột phá chiến linh sư thất cấp cửu giai, chỉ cần hấp thụ một tấm thẻ bài ma linh hắc kim liền có thể đạt tới cảnh giới chiến linh tôn bát cấp giới. Chân huyết Bạch Hổ mang tới linh nguyên xung kích quả thực dị thường khổng lồ, ta thì thuận lợi theo chiến linh tôn bát cấp nhất giai đột phá đến chiến linh tôn bát cấp nhị giai cảnh giới." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Chiến linh sư cảnh giới càng cao, đột phá nói cần linh nguyên tổng lượng liền càng phát khổng lồ, tốc độ cũng liền tự nhiên càng chậm. Mà Phong Diệp Tu chẳng qua mấy chục phút liền hoàn thành bắt cấp chiến linh tôn tiểu cảnh giới đột phá, bực này tốc độ đã có thể so với ngồi giống như hỏa tiễn nhanh chóng." Tấm này thẻ bài thánh linh tản ra khí tức tựa hồ có chút kỳ lạ, dường như cũng không phải thuần túy thuộc tính quang thẻ bài thánh linh. Đông Vương Hạ Mạt đối với Phong Diệp Tu trong tay thẻ bài ma linh sản sinh nồng đậm hứng thú, cao mày nói: "Ngươi thì cảm nhận được loại cảm giác này sao? Ta còn tưởng rằng chỉ cảm giác ta bị sai đấy." Phong Diệp Tu lập tức gật đầu một cái, chợt đem trong tay thẻ bài thánh linh đưa cho Đông Phương Hạ Mạt, bị vừa nói, có thể thuộc tính khác nhau, linh lực có thể có được hiệu quả khác nhau, nếu không ngươi thử một chút. Vậy được rồi. Đông Phương Hạ Mạt tiếp nhận thẻ bài ma linh sau đó, chợt liền bắt đầu trước điều động thuộc tính quang linh khí tụ hợp vào thẻ bài ma linh trong. Hiện nay Đông Phương Hạ Mạt tại trải qua chân huyết bạch hổ tẩy lệ sau đó, thể nội bạch hổ thánh huyết độ tinh khiết đã cực kỳ đơn thuần, hoàn toàn nắm giữ quang ám hai nguyên tố chi lực. Đây cũng chính là nói Đông Phương Hạ Mạt đã không cần tại dựa vào linh binh hình thái chuyển hóa đến sử dụng thuộc tính quang linh lực, chỉ dựa vào mượn lực lượng của mình liền có thể tùy tâm sở dụng sử dụng hai loại nguyên tố chi lực. Mà Phong Diệp Tu đang hấp thu chân huyết bạch hổ sau đó thì thu được tương tự hiệu quả, hắn hiện tại đồng dạng nắm giữ quang nguyên tố cùng lực lượng ám nguyên tố. Hiện tại Phong Diệp Tu nắm giữ nguyên tố chi lực có thể nói chủng loại phong phú, lôi nguyên tố là hắn bản nguyên lực lượng tạm thời không đề cập tới, Huyền Vũ ấn ký nhường hắn có thể nắm giữ thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố, mà bạch hổ ấn ký lại để cho hắn thu được quang nguyên tố cùng lực lượng ám nguyên tố. Kể từ đó lời nói, Phong Diệp Tu hiện tại liền thành thạo dòng dã 5 loại cường đại nguyên tố. Giả sử chỗ song thuộc tính nguyên võ giả đã là vạn người không được một thiên tài, như vậy hiện tại nắm giữ 5 loại nguyên tố Phong Diệp Tu chỉ sợ sẽ là trăm năm khó gặp thiên chi tiêu tử. Nương theo lấy quang nguyên tố linh lực tụ hợp vào thẻ bài thánh linh trong, nguyên bản khí tức đặc biệt thẻ bài thánh linh tỏa ra cực kỳ chói mắt ánh sáng màu trắng. Một cỗ tinh khiết mà thần thánh quang mang nhường thẻ bài thánh linh chính trên mặt bạch hổ thánh linh nhìn lên tới có vẻ có chút uy nghiêm cùng bá khí. Thần thánh bạch hổ, thần thánh. Đông Phương Hạ Mạt đem thẻ bài thánh linh cao nhất thượng danh xưng cho nói ra, chợt lại đếm thử sử dụng ám nguyên tố linh lực tụ hợp vào thẻ bài thánh linh. Lúc này thần kỳ một màn đã xảy ra, vừa mới còn thần thánh không thể xâm phạm bạch hổ thánh linh dần dần bắt đầu cuốn lên đen như mực sắc khí, tất cả tạp mặt thì tỏa ra một cỗ tà khí lẫm nhiên khiếp người khí tức. Lúc này thẻ bài thánh linh bạch hổ phía trên đồ án chỉ có thể nhìn thấy một mảnh khói đen che phủ, mà ở trong hắc vụ có một đôi nhiếp nhân tâm phách hai con người tỏa ra yêu đớt hàn quang, tràn đầy thần bí cùng cảm giác ma quái. Bị ảnh bạch hổ, bị ảnh. Đông Phương Hạ Mạt đang nhìn đến thẻ bài thánh linh tên xuất hiện biến hóa thời khắc, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Bước này kỳ lạ hiện tượng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phong Diệp Tu, dường như muốn theo hắn nơi này tìm kiếm đáp án. Hạ Mạt tỷ, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta đây cũng chưa từng thấy qua. Phong Diệp Tu bị Đông Phương Hạ Mạt kia ánh mắt nghi hoặc nhìn xem có chút run rẩy, chợt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay. Tiểu này kỳ lạ thẻ bài thánh linh Phong Diệp Tu thì là bình sinh ít thấy, trước đó hắn thì chưa từng nhìn thấy loại này có thể một tạp lưỡng dụng thần kỳ tồn tại. Ông trời ơi, tấm này thẻ bài thánh linh sẽ không phải một tấm có thể coi như hai tấm đến sử dụng a? Đông Phương Hạ Mạt cầm thẻ bài thánh linh tay cũng tại nhẫn không ngừng run rẩy, kích động nói: "Hiện tại xem ra hẳn là như vậy, chẳng qua nhìn xem tình huống nên chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại tiến hành võ trang, chẳng qua dù là như thế cũng đã vô cùng tiên." Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, phụ hòa nói: "Một tấm thẻ bài thánh linh đã là có chút khó được, huống chi một tấm có hai loại hoàn toàn khác biệt võ trang hiệu quả thẻ bài thánh linh, chân quý trình độ càng là hơn không cần nói cũng biết. Mà này ở mức độ rất lớn cùng Bạch Hổ Thánh Linh độc đặc tính liên quan đến, Bạch Hổ Thánh Linh vừa có thể biến thành chính diện trên chiến trường uy vũ bá đạo sát thần, cũng được, biến thành thần ma khó lường ngũ dạ tử thần, thậm chí vô thanh vô tức trong lúc đó cướp đi địch tính mạng người. Chỉ tiếc Hàn Tiêu ca ca không ở nơi này, nếu không ta có thể tìm hắn thí nghiệm một chút thẻ bài thánh linh uy lực." Đông Phương Hạ Mạt thận trọng dùng ống tay áo lau lau rồi một phen thẻ bài thánh linh, chợt lại đem trịnh trọng đặt ở Ma Linh Bảo Điện trong cất giữ. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là cười lấy lắc đầu, may mắn Hàn Tiêu đại ca không ở nơi này, nếu không chỉ sợ không thể thiếu dừng lại yêu đánh đập tàn nhẫn. "Hạ Mạt tỷ, bên ngoài bây giờ chiến đấu đoán chừng còn chưa kết thúc, mặc dù theo lý thuyết là không có vấn đề gì, nhưng mà ta thủy chung vẫn là có chút bận tâm, rốt cuộc lang nhân tộc đặc hữu lang độc hay là rất khó giải quyết, chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài đi." Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nói. Phong Diệp Tu thì lãnh hội qua hủ thực lang độc uy lực, mặc dù bạch sát nhất tộc có cực kỳ cường đại độc kháng, không thể nào trong thời gian ngắn vì lang độc mà mất mạng, nhưng mà thời gian dài bỏ mặc không quan tâm lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành nguy hiểm chí mạng. "Tốt, ta thì có chút bận tâm Bạch Lạc công chúa an nguy, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì chứ." Đông Phương Hạ Mạt cũng là phụ hòa nói. Nói xong, hai người liền chia ra triệu hồi ra riêng phần mình chiến linh, chợt liền một tốc độ nhanh nhất chuẩn bị rời khỏi Bạch Hổ bí cảnh. Truyền thừa Bạch Hổ sau khi hoàn thành, tất cả Bạch Hổ bí cảnh trong trở nên yên lặng như tờ, không còn có bất kỳ tà ma đi công kích hai người. Tế đàn bạch sát, một dòng máu màu xanh lục đem nó dường như xâm nhiễm hầu như không còn. Một cỗ tanh hôi mùi máu tươi trong không khí kéo dài lên men, gây xôn xao, không ít thi thể của lang nhân ngổn ngang lộn xộn tản mát các nơi, quả nhiên là thảm thiết vô cùng. Vũ khí chân ngân vận chuyển đến chiến trường sau đó, phản loạn đại quân bén nhọn thế công triệt để bị tan rã, mà lang nhân tộc thủ lĩnh mụ tổ cùng còn lại ba cái phản loạn thú nhân thủ lĩnh đã toàn bộ bị chế phục. Nặng nghề xiềng xích đem thủ lĩnh lang nhân hai tay hai chân tất cả đều cho trói buộc, mà mỗi một cái xiềng xích đều có mấy bạch sắt nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ cho gắt gao giằng lấy. Dù là như thế, thủ lĩnh lang nhân vẫn tại điên cuồng giãy giụa, lâm vào cùng bạo trạng thái thủ lĩnh lang nhân khẩu bên trong chảy xuôi ra tanh hôi nước bọt, tinh hồng hai mắt càng là hơn hung hãn vô cùng. Tạch tạch tạch. mấy trăm tên bạch sắt nhất tộc binh sĩ vậy mà đều không cách nào hoàn toàn khống chế được cuồng bạo trạng thái thủ lĩnh lang nhân mụ tổ, siêu hợp kim chế tác xiển xích cũng xuất hiện khẽ khẽ vết nứt. Kỳ thực cũng không phải bạch chiến không nghĩ chu sát lang nhân mụ tổ, mà là bởi vì không có bí cổ chân ngân hàng loạt vũ khí, hắn thì không làm gì được bất tử bất diệt thủ lĩnh lang nhân. Thủ lĩnh lang nhân đã mở ra khóa gen ngũ giai, là chân chính lang nhân cao cấp, bình thường vũ khí chân ngân căn bản không làm gì được bọn họ, cho nên mới chỉ có thể trước đem hắn hạn chế lên. Chương 1892, bất tử bất diệt chương 1892, bất tử bất diệt bạch chiến. Lão tử liền xem như thua thì đã có sao, chỉ bằng các ngươi có thể giết không được ta, ha ha ha. Mù Tô hướng phía cách đó không xa bạch chiến điên cuồng gào thét. Mù Tô, sắp chết đến nơi còn dám tại đây nói khoác không biết ngượng. Bạch chiến đối mặt Mù Tô điên cuồng khiêu khích gào thét cũng là giận không kèm được, vẻ mặt ngưng trọng hướng phía Mù Tô chậm rãi đi đến. Phá ma chiến phủ tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới chiếu rọi ra chói mắt hàn quang, trên đó rậm rạp phủ văn phá tà màu bạc lưu sáng long lánh. Bạch chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng bạc chợt lóe lên, thủ lĩnh lang nhân đầu lâu liền lên tiếng rơi xuống đất. Thủ lĩnh lang nhân đầu lâu cũng không có lập tức chết sinh mệnh lực, ngược lại là tại tiếp tục khẩu xuất của nôn. Ha ha ha, ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết lao tử sao? Lao tử thế nhưng bất tử bất diệt. Cút rơi xuống đất lang nhân đầu lâu lại vẫn còn tiếp tục giận mắng, bực này kinh khủng hình tượng cũng là nhường không ít người cho mày. Không thể không nói lang nhân tộc thiên phú xác thực vô cùng cường đại, chính là trời sinh bất tử chiến sĩ. Khổng lồ thủ lĩnh lang nhân thân thể vẫn tại kịch liệt dãy rủa, mà máu thịt bè bét cái cổ vết thương vậy mà tại nhanh chóng phun trào, lại lần nữa sinh trưởng ra hoàn toàn mới đầu sói. Nương theo lấy viên này đầu sói lại lần nữa mọc ra, mà trên mặt đất viên kia bị chém xuống đầu sói dần dần mất đi sức sống. Nay đầu sói vừa mới mọc ra trong ngay mắt, bạch chiến vì thế xét đánh không kịp bưng thai lại lần nữa chém dụng thủ lĩnh lang nhân đầu lâu. Có thể là công kích như vậy tựa hồ đối với thủ lĩnh lang nhân cũng không có hiệu quả, ngược lại làm cho mụ tổ càng phát ra hưng phấn lên, bởi vì cuồng nộ mà sinh ra lực lượng thì càng ngày càng cường đại. Hô hô hô. Bạch chiến chọn vẹn thử mấy chục lần đều không có triệt để giết chết thủ lĩnh lang nhân, ngược lại là mệt thở hổn hển. Hắn chưa từng có nghĩ tới thủ lĩnh lang nhân lại có bực này lực lượng cường đại, rốt cuộc từ mụ tổ gia nhập bộ lạc thú nhân sau đó vẫn luôn là tại không lưng ngồi gối, chưa từng có thật sự hiện ra qua thực lực của mình. Bạch chiến, lão tử vì chờ đợi ngày này chịu đục nhiều năm như vậy, không ngờ rằng lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho tinh kế, ngươi đã hiểu lão tử phẫn nộ trong lòng sao? Mụ tổ diện mục dữ tợn dần dần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mắt thở hổn hển Bạch chiến, âm thanh lạnh lùng nói. Bạch chiến chau mày, trầm giọng nói, ta biết các ngươi lang nhân nhất tộc là bởi vì bị nhân loại chỗ e ngại mới sẽ bị trục xuất, này mới đưa đến bị thất tông tội cho diệt tộc, nhưng đây không phải ngươi phản bội lý do. Ha ha ha, cỡ nào ý tưởng ngây thơ, thế gian này tất cả đều là hư giả, chỉ có tuyệt đối cường đại mới là chân lý. Thủ lĩnh lang nhân ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, chợt tinh hồng hai mắt nổ bắn ra chói mắt huyết quang. Mấy lần bị trạm thủ mang tới kịch liệt đau nhức nhường hắn phẫn nộ trong lòng đạt đến cực hạn, mà trong lòng đối với thất tông tội cùng nhân loại thống hận càng làm cho hắn siêu việt cực hạn. Vâng. Chỉ thấy thủ lĩnh lang nhân hai cánh tay đột nhiên dùng sức, mười mấy tên gắt gao lôi kéo ở dây xích siêu hợp kim bạch sắt tinh nhuệ bị đột nhiên mang bay ra ngoài. Bạch sắt tinh nhuệ đã cùng thủ lĩnh lang nhân giằng co hồi lâu, thể lực đã là tiếp cận cực hạn trạng thái, mà mụ tổ đột nhiên bộc phát càng làm cho bọn hắn bất ngờ. Một bên chiến sĩ bạch sắt nhất tộc tại thấy cảnh này lúc, sôi nổi đem nó cho bao vây lại, chuẩn bị tiến hành vây công. Không nên vọng động, không muốn làm không sợ hy sinh. Bạch chiến lại là một tiếng gầm hét, cưỡng ép mệnh lệnh bạch sắt nhất tộc binh sĩ không muốn vây công thủ lĩnh lang nhân. Hiện nay thủ lĩnh lang nhân căn bản liền giết không chết, không có bí ngân chân võ tình huống dưới còn chân không có cách nào làm sao đối phương. Vừa mới một phen đại chiến tiếp theo, mặc dù phản loạn đại quân toàn quân bị diệt, mà chủ yếu thủ lĩnh thì bị chế phục, nhưng mà bạch sắt nhất tộc cũng là nhận lấy trọng thương. Trong đó có không ít chiến sĩ bạch sắt nhất tộc đều trúng hủ thực lan độc, mặc dù ăn mòn độ khó sẽ không trong thời gian ngắn muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng mà kịch liệt chiến đấu hội tăng lên độc tố lan tràn. Thủ lĩnh lang nhân hướng xuống đất phun ra một búng máu, chợt căm tức nhìn Bạch chiến, cao giọng nói, hôm nay lão tử đích thật là bại, chẳng qua chỉ bằng các ngươi còn không làm gì được ta, các ngươi chờ xem. Lão tử hội ngóc đầu trở lại, đến lúc đó hội huyết tẩy các ngươi bộ lạc thú nhân. Đang khi nói chuyện, thủ lĩnh lang nhân chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hắn đây là muốn chuẩn bị nên ngang rời đi bộ lạc thú nhân. Bạch chiến trơ mắt nhìn mụ tổ bóng lưng rời đi, trong lòng không cam lòng nhường hắn không khỏi song quyền nắm chặt. Thế nhưng mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng mà tình huống hiện tại lại là không có bất kỳ cái gì cách, hắn là bộ lạc thú nhân thủ lĩnh, nhất định phải vì đại cục làm trọng. Hiện tại nếu là cưỡng ép vây công mụ tổ lời nói, có lẽ sẽ có cơ hội hao tổn đến đối phương linh khí khô kiệt lúc, nhưng mà chắc chắn tạo thành thương vong to lớn. Huống hồ hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ truyền thừa bạch hổ tiến hành thuận lợi, hắn toàn bộ hành trình đều đem tâm tư đặt ở thủ hộ sau lưng bạch sắt tổ tèm phía trên, không cách nào buông tay buông chân đi chiến đấu. Thủ lĩnh lang nhân mặt ngoài nhìn qua vô cùng bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng là có chút sợ sợ mụ tổ hội không tiếc đại giới đem nó lưu lại. Thế nhưng đang nhìn đến quân đoàn bạch sắt không có đuổi theo tới lúc, chợt liền đắc ý lớn tiếng cười nói, ha ha ha, chân là một đám vô dụng nhát. Hiu. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bạch sắc điện quang theo bạch hổ bí cảnh trong vết nứt không gian như thiểm điện bắn ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai tinh chuẩn đâm về mụ tổ vị trí trái tim. Đạo này điện tốc độ ánh sáng thật sự là quá nhanh, mụ tổ căn bản cũng không có tới kịp quay đầu, chẳng qua rất giỏi cảm giác nguy hiểm lực nhường hắn theo bản năng làm một né tránh động tác. Chỉ thấy màu trắng điện quang dễ như trở bàn tay xuyên thấu thủ lĩnh lang nhân vai phải, lưu lại một tản ra dạng rỡ thánh quang xuyên thấu tính vết thương. Vừa lúc bắt đầu mụ tổ cũng không hề để ý, thế nhưng tại cảm nhận được trên vết thương truyền đến chu tà thánh lực thời điểm, đồng tử đột nhiên bắt đầu co vào lên. Mực dòng máu màu xanh lục theo mụ tổ trên bờ vai dâng lên mà ra, Mấy giây thời gian quá khứ vẫn không có tự lành ý nghĩa, rất nhanh liền xâm nhiễm hắn hơn phân nửa thân thể, cái này khiến hắn nhìn qua cực kỳ chật vật. Bạch Nhãn Lang, ta để ngươi đi rồi sao? Một đạo giống như bình mà sấm sét âm thanh từ trong không gian liệt phùng đống nhiên truyền ra, không ngừng tại tế đàn bạch sắc quanh quẩn. Mù Tô đang nghe thanh âm này lúc, trái tim đống nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tưởng. Chỉ thấy Mù Tô chậm rãi quay đầu, chợt liền vẻ mặt ngưng trọng chầm chầm vào đạo kia lúc sáng lúc tối không gian liệt phùng, ngoan lệ trong hai con ngươi lộ ra một vòng hoảng hốt lo sợ. Chói mắt màu trắng ánh sáng trong, một cao một thấp hai đạo bóng đen dần dần trở lên rõ ràng, chính là hoàn thành chuyển thừa thánh linh bạch hổ trở về Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người. Hai người đang đi ra bạch hổ bí cảnh sau đó, phía sau lúc sáng lúc tối bạch hổ bí cảnh cửa vào thì triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản còn có thể tỏa ra hào quang nhỏ yếu bạch sắt tổ kèm thì triệt để mất đi chỉ riêng mang, mà cái này cũng đại biểu cho chuyển thừa thánh linh bạch hổ đã triệt để hoàn thành. Chương 1893, Quang Minh lực lượng chương 1893, Quang Minh lực lượng Phong đại nhân, ngài cuối cùng hiện ra. Bạch Chiến cùng Bạch Lạc bọn người ở tại nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt thuận lợi sau khi đi ra, một thời gian cũng là mừng rỡ. Phong Diệp Tu hướng phía Bạch Chiến nhẹ nhàng gật đầu, chợt lại nhìn phía bốn phía, nhìn vết thương chồng chất chiến sĩ Bạch Sắt nhất tộc, trong lòng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Hắn cũng không có nghĩ đến Bạch Sắt nhất tộc vì thủ hộ Bạch Hổ Thánh Linh thuận lợi chuyển thừa, lại có thể làm được mức độ này. Đồng thời hắn thì hơi kinh ngạc tại Lang Nhân nhất tộc sức chiến đấu, vốn cho là có vũ khí chân ngân gia trì ưu thế, trận chiến đấu này hẳn là hoàn toàn nghiền ép mới đúng. Thế nhưng làm Phong Diệp Tu nhìn thấy cách đó không xa thủ lĩnh Lang Nhân thời điểm, trong lòng mới hiểu không là đánh giá thấp Lang Nhân tộc sức chiến đấu, mà là đánh giá thấp thủ lĩnh Lang Nhân Mù Tổ thực lực. Gia hỏa này quả nhiên là đầy đủ lần nhẫn, cho dù là làm sơ cùng chính mình giao thủ thời điểm đều có chỗ giữ lại, hắn lại là một tên mở ra khóa gen ngũ giai Lang Nhân cao cấp. Hạ Mạt tỷ, ngươi cùng Tiểu Yêu đi chợ giúp tịnh hóa hủ thực Lang độc cùng chữa trị thương binh, kia một bạch nhãn Lang giao cho ta tới đối phó. Phong Diệp Tu nhìn không chớp mắt, lập tức triệu hắn ra kinh cực nữ hoàng, thần tình nghiêm túc đạo hắn cũng biết những kia thân chúng kịch độc chiến sĩ Bạch Sắt nhất tộc là tại gượng chống mà thôi, rốt cuộc hắn đã từng thì thử qua bực này tà môn kịch độc chỗ lợi hại. Đông Phương Hạ Mạt mu bàn tay chỗ Bạch Hổ ấn ký dần dần hiện hiện, mà một cỗ thánh khiết quang mang đem hắn bọc lại. Bạch Hổ ấn ký sinh ra chút tà thánh quang mặc dù không có chữa trị công năng, nhưng lại là có thể tịnh hóa tất cả, trong đó tự nhiên thì bao gồm hủ thực lang độc. Đông Phương Hạ Mạt đầu tiên là dùng chút tà thánh quang khu tán thương binh thể nội hủ thực lang độc, sau đó do kinh cấp nữ hoàng điều động tự nhiên chi lực tiến hành chữa trị. Cả hai phối hợp phía dưới, một lần có thể đồng thời chữa trị trên 100 tên thương binh, hiệu suất có thể nói là cực cao. Phong Diệp Tu vẻ mặt lạnh lùng hướng phía xa xa Mù Tô đi đến, chợt nhẹ nhàng nâng tay thời khắc, vừa mới bị ném mạnh xuất hiện thanh long thánh thương liền lại lần nữa bay xoáy tới trong tay. Mù Tô, Bạch Thúc tiếp nhận cự đại phong hiểm chứa chấp không nhà để về các ngươi, mà các ngươi thì là báo đáp như thế hắn. Phong Diệp Tu cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, chẳng qua là thắng làm đua thua làm giặc tôi, không ngờ rằng lao tử vậy mà sẽ đưa tại ngươi cái này miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi trong tay. Mù Tô không nhịn được hướng phía Phong Diệp Tu gào hét, chợt cao giọng nói, chẳng qua hôm nay cho dù chết, lao tử cũng muốn để ngươi cùng nhau chôn cùng. Ha ha. Giả sử ngươi có thể làm đến lời nói, đại khái có thể đi thử một chút. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, chợt tại trong tay lang nhân trước người không đủ 10 mét vị trí đứng vững, trong tay thanh long thánh thương nhắm thẳng vào Mù Tô. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi cái kia sẽ không cho rằng lão tử thật sự đánh không lại ngươi đi. Thủ lĩnh lang nhân lộ ra khinh miệt nụ cười, nói khẽ. Vừa dứt lời, thủ lĩnh lang nhân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo huyết quang hướng phía Phong Diệp Tu mà tới. Phong Diệp Tu rõ ràng cảm giác được Mù Tô tốc độ muốn so lần giao thủ trước nhanh hơn nhiều, lực đạo càng là hơn không thể so sánh nổi. Ken. Sắc bén đuốt sói cùng thanh long thánh thương nặng nề đụng vào nhau, phát ra chói tai kim thạch thanh âm. Lực lượng cường đại va chạm hình thành sóng xung kích đem chung quanh đá cuội tất cả đều tung bay, hai người dưới chân xuất hiện một dần dần thêm danh sâu. Nghịch loạn bắt thức đãng bắt hoang. Phong Diệp Tu trong tay thanh long thánh thương bộc phát ra hào quang chói sáng, lần này hắn điều động không còn là lôi đỉnh chi lực, mà là vừa bận nắm giữ quang minh nguyên tố. Tất cả thanh long thánh thương cũng dắt lên một tầng màu vàng kim quang mang, nhường nguyên bản thành kim sắc thanh long thánh thương trở nên giống như tinh khiết chế tạo một hoa lệ. Chói mắt nguyên tố kim long tại thanh long thánh thương quanh thân lưu động, ánh sáng chói mắt nhường quen thuộc bóng tối lang nhân căn bản không mở ra được hai mắt, thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn kéo dài khoảng cách, ngược lại là triển khai càng phát ra mãnh liệt thế công. Chiến ý càng phát ra ngang dương thủ lĩnh lang nhân bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, sắc bén đuốt sói một lần ngạnh kháng vừa nhanh vừa mạnh thanh long thánh thương. Thế nhưng này ngạnh kháng đến đệ thất thương lúc sau đã là nhường độ cứng có thể so với siêu hợp kim đuốt sói cũng xuất hiện vết rạn, mắt thấy là phải hoàn toàn đứt gãy ra. Nhưng là chính đang thủ lĩnh lang nhân chuẩn bị bỏ cuộc lúc, lại là phát hiện thanh long thánh thương có một cỗ cường đại lực đạo tại dẫn dắt chính mình. Nhưng hắn căn bản không có cách ở thời điểm này thoát ly. Bát Hoang Du Long, Phong Diệp Tu hai tay giơ lên cao cao trong tay thanh long thánh thương, trên đó buộc phát ra thánh quang tại lúc này đống nhiên ngưng tụ. Mà điều này cũng làm cho ánh mắt của lang nhân ngắn ngủi khôi phục bình thường, khi hắn nhìn xem đến trên đỉnh đầu tám đầu quang minh thánh long lêu lồng thời khắc, trong lòng lại sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Mù Tô không chút nghi ngờ một thương này nếu là nện xuống lời nói, cho dù là hắn cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy. Hiện tại Mù Tô đã không có đường lui, hiện tại đã là sinh tử tồn vong lúc, hắn hiện tại chỉ có một con đường sống. Bát Hoang Du Long giống như Thái Sơn áp đỉnh một hướng phía dưới thủ lĩnh lang nhân đập xuống, mà tám đầu toàn thân hoàng kim rèn bình thường Du Long quả thực muốn đem trước mắt lang nhân tộc thủ lĩnh xé nát ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thủ lĩnh lang nhân bắt lấy kiếm không dễ cơ hội, đột nhiên một cái kéo lại Phong Diệp Tu cái cổ ở giữa dây chuyển thập tự phá tả. Cự lực lôi kéo phía dưới, dây chuyền thập tự phá tà bị lực lượng khổng lồ cho cưỡng ép kéo đứt, mà thủ lĩnh lang nhân tại bực này lực lượng cuồng bạo hoành kích phía dưới bị đụng bay ra ngoài. Chỉ thấy mũ tổ giống như diều đứt dây bình thường, trong không khí liên tiếp chuyển đến liên tiếp xung kích bạo phá thanh âm. Bang! Bát Hoang Du Long không ngừng đánh thẳng vào mũ tổ thân thể, kinh khủng sức lôi kéo đạo nhường thân thể hắn gần như chia năm xẻ bảy, đau khổ kịch liệt nhường hắn phát ra một hồi thê thảm sói chu thanh âm. Tiếng nổ một mực kéo dài trọn vẹn bát giây, dường như tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt. Phong Diệp Tu lại có thể tại phương diện lực lượng đem thủ lĩnh lang nhân áp chế đến trình độ này, dù là Bạch Chiến chỉ sợ cũng không thể nào làm được. Chính khi tất cả người cho rằng thủ lĩnh lang nhân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một hồi tiếng cười âm lãnh lại là đột ngột truyền đến. Cơn bạo màu máu phong bạo đem bụi mù trong nháy mắt thổi tan, mà thủ lĩnh lang nhân kia phá thành mảnh nhỏ thân thể vậy mà tại bắt đầu chậm rãi khép lại. Không vẹn vẹn là bị Bát Hoang Du Long chỗ xé rách cơ thể tại phục hồi như cũ, trước đó bị đâm xuyên vai lại thì đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ thấy thủ lĩnh lang nhân trong tay treo lấy một cái màu xám bạc dây chuyền, chính là mới vừa rồi hắn theo Phong Diệp Tu trên cổ kéo xuống dây chuyền thập tự phá tà. Mù Tổ sở dĩ mạo hiểm chủ động tiến công Phong Diệp Tu, kỳ thực chính là vì tìm cơ hội đem Phong Diệp Tu chỗ đeo dây chuyền thập tự phá tà cho trộm đến mà thôi. Chẳng qua Mù Tổ cũng không dám trực tiếp tiếp xúc huy chương thập tự phá tà, chỉ là dám thận trọng nắm do chân ngân chế tác dây chuyền mà thôi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi hay là quá non. Này duy nhất đánh bại cơ hội của ta thì triệt để mất đi, ngươi bây giờ có thể không làm gì được ta. Thủ lĩnh lang nhân vẻ mặt đắc ý nhìn cách đó không xa Phong Diệp Tu, đồng thời còn đang không ngừng lắc động trong tay chữ thập dây chuyền, phảng phất đang khoe khoang đồng dạng. Chương 1894, Bạch Sát Ma Đồng. Chương 1894, Bạch Sát Ma Đồng. Phong Diệp Tu lại là cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi dường như hiểu lầm cái gì à? Ngươi cái kia sẽ không cho rằng không có dây chuyền thập tự bí ngân, ta tiểu chân không làm gì được ngươi đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Thủ lĩnh lang nhân dùng lực lượng khổng lồ đem trong tay chữ thập dây chuyền cho quăng bay ra đi, chợt đã rơi vào khoảng cách tế đàn bạch sắt không xa lắm nước sâu trong hồ. Mặc dù Bạch Chiến lập tức phái người trước đi tìm, nhưng mà đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không cách nào đem nó cho tìm thấy. Trước đây có thể làm cho ngươi chết thống khoái đi, đây là chính ngươi muốn lựa chọn càng thêm thống khổ tử vong cách thức, có thể không oán ta được. Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh lùng, mà dấu ở quần áo phía dưới bạch hổ ấn ký dần dần bắt đầu hiện hiện. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu toàn thân đều bị một cỗ thần thánh quang mang bao phủ, cùng lúc đó cuồng bạo sát khí cũng tại quanh mình tán loạn. Quang cùng ảnh hai loại hoàn toàn bất tương dung lượng cực tại trên người Phong Diệp Tu được cùng hài cùng tồn tại, đồng thời bạo phát ra càng thêm lực lượng kinh người. Cái này làm sao có khả năng? Bạch Hổ ấn ký không phải là bị tiểu cô nương kia kế thừa sao? Ngươi cái tên này vì sao thì sẽ có được? Mù Tổ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt sát khí 10 phần Phong Diệp Tu, theo bản năng hướng về sau rút lui hai bước. Mù Tổ sở dĩ không trước tiên chạy trốn, chính là đoan chắc đạt được chuyển thừa Bạch Hổ Đông Phương Hạ Mạt chẳng qua mới thất cấp chiến linh tôn, đối với hắn cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng là bây giờ Phong Diệp Tu thì thu được chuyển thừa Bạch Hổ lời nói, tình huống này nhưng chính là thật lớn không ổn. Bạch Sát nhất tộc mọi người tại cảm nhận được cỗ này chu tà thánh lực thời điểm, trong lòng kinh ngạc không thể so với Mù Tổ một thiếu, thậm chí càng có vẻ càng thêm kinh ngạc. Không hổ là Phong đại nhân, không có Bạch Hổ thánh linh huyết mạch tình huống phía dưới, lại thì có thể thu được Bạch Hổ ấn ký. Bạch Chiến lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính. Bạch Nhã Lang, ai kể ngươi nghe thánh linh ấn ký chỉ có thể do một người kế thừa? Phong Diệp Tu cười lạnh, thản nhiên nói, "Nóa, lão tử không chơi với ngươi." Mù Tổ đang nhìn đến Phong Diệp Tu có Bạch Hổ ấn ký sau đó lập tức bắt đầu sinh thái ý, không còn ôm có chút tâm lý may mắn. Phong Diệp Tu lại là không có đuổi theo ý nghĩa, hai con ngươi dần dần cuốn lên một vòng màu vàng kim hào quang, mà đồng tử hình dạng thì sản sinh biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản bình thường con ngươi màu đen dần dần biến thành màu vàng kim nhạt, hắn bên trên có rậm rạp màu đen quỷ dị đồ án, để lộ ra cực kỳ cường đại lực áp bách. Này không vẹn vẹn là Bạch Hổ ấn ký mang cho Phong Diệp Tu lực lượng, mà là bởi vì hấp thụ Bạch Hổ ấn ký mà nhường thể nội huyết mạch hư không từ dấu hiệu thức tỉnh. Chẳng qua hiện nay Phong Diệp Tu còn chưa hoàn toàn cởi ra tất cả phong ấn, cho nên huyết mạch hư không lực lượng vẫn như cũ không cách nào toàn bộ ứng dụng. Dù là như thế, Bạch Sát Ma Đồng vẫn như cũng là có được sức mạnh cực lớn, không chỉ có thể thông qua hai con ngươi phóng thích chu tà thánh quang, còn có được có thể so với Bạch Hổ Thánh Linh rất giỏi động thái thị lực, thậm chí còn năng lực tại đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối thoải mái thấy vật. Phong Diệp Tu tại mở ra Bạch Sát Ma Đồng thời điểm, trước mắt cực tốc chạy trốn thủ lĩnh lang nhân tốc độ giống như chậm như rùa một chậm chạp. Chu tà thánh quang. Chỉ thấy Phong Diệp Tu Bạch Sát Ma Đồng phóng xuất ra chói mắt màu vàng kim thánh quang, hắn kết đại độ sáng để người hoàn toàn không dám mở ra hai con ngươi. Thủ lĩnh lang nhân đang tắm đạo này chu tà thánh quang thời điểm, giống như là tuyết đầu mùa gặp mặt trời mới mọc bình thường, cơ thể vậy mà tại chậm rãi hòa tan. A, đau khổ kịch liệt nhường thủ lĩnh lang nhân ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân đều bị ngọn lửa màu vàng chỗ đốt cháy. Danh xưng bất tử bất diệt thủ lĩnh lang nhân trong mắt lại xuất hiện khó mà che giấu sợ hãi, hai chân đã không cách nào gìn giữ đứng thẳng tư thế, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Chẳng qua nương tựa chu tà thánh quang lại không cách nào nhanh chóng đem nó thiêu đốt dẫn đến tử vong, chỉ có thể là nhường hắn triệt để chết sức chống cự. Chu tà phá tinh không. Phong Diệp Tu trong tay Thanh Long Thánh Thương bắt đầu bị chu tà thánh quang chỗ quấn quanh, chợt ở tại mũi thương vị trí nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ thấy một đạo kim sắc chỉ riêng mang tùy tiện xuyên thấu thủ lĩnh lang nhân trái tim, lưu lại một không ngừng kịch liệt tiêu đốt lỗ thủng. Vâng. Mù Tổ nhìn chỗ ngực chí mệnh thương thế, mặc dù không có cam lòng, vẫn như cũng là chậm rãi ngã xuống đất. Màu vàng kim thánh diễm vẫn tại chậm rãi thiêu đốt lấy Mù Tổ cơ thể, mà ý thức của hắn thì dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Thủ lĩnh lang nhân liều mạng muốn điều khiển không chết lực lượng đến khôi phục thương thế, thế nhưng một cỗ tính áp đảo lực lượng nhường hắn không thể làm gì. chỉ thấy màu đen sát khí trên bầu trời thủ lĩnh lang nhân xoay quanh, chợt ngưng tụ ra màu đen sát chữ, quỷ dị khí tức tử vong dần dần tràn ngập ra. Ta chỉ là muốn có một cái thuộc về lang nhân nơi sống yên ổn, ta không rõ ta có lỗi gì. Thủ lĩnh lang nhân tới gần tử vong thời khắc, trong miệng vẫn như cũ là nói lẩm bẩm, mà hai con ngươi đã là triệt để tan rã. Trọn vẹn sau 3 phút, bộ tổ sinh mệnh dấu hiệu mới hoàn toàn biến mất, mọi người mới dám dựa vào tiến lên đây. Phong Diệp Tu cúi đầu nhìn tử trạng thê thảm thủ lĩnh lang nhân, cao mày nói, ta sẽ cho lang nhân tộc một nơi sống yên ổn, chỉ là ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Phong đại nhân, ngài không có bị thương a? Bạch Chiến lập tức theo sau, ân cần nói, mù tổ gia hỏa này còn không gây thương tổn được ta, Bạch Sát nhất tộc các huynh đệ còn tốt đó chứ? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, hỏi ngược lại, nắm Phong đại nhân cùng Đông Phương cô nương phúc, chỗ có thụ thương Bạch Sát nhất tộc huynh đệ đã toàn bộ khỏi hẳn. Bạch Chiến có hơi không người, trầm giọng nói, từ sau trận chiến này, Bạch Chiến đối với Phong Diệp Tu thái độ rõ ràng muốn cung kính rất nhiều. Không vẹn vẹn là Bạch Chiến đại tổ trưởng, còn lại những kia trước đó đối với Phong Diệp Tu thực lực có chất vấn Bạch Sát nhất tộc tất cả trưởng lao trên mặt cũng là treo lấy kính sợ đủ cười. Phong đại nhân, vậy lần này tham dự phản loạn thú nhân tộc nên xử trí như thế nào? Bạch Sát nhất tộc đại trưởng lao đứng ra, vẻ mặt cung kính dò hỏi. Một trận chiến này quy mô 10 phần khổng lồ, không ít lang nhân tộc cùng cái khác 3 cái thú nhân tộc cũng bị bắt được không ít tù binh. Tất cả tham dự phản loạn thú nhân tộc toàn bộ giết chết bất luận tội. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, cái này có thể tiếp cận 5000 người đâu? Như thế xử trí có phải quá mức nghiêm khắc một ít, ta nghĩ chỉ dùng trục xuất liền tốt. Đại trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co vào, thanh âm rung động đạo nhân tử là lưu cho bằng hữu, mà không phải địch nhân. Phong Diệp Tu lạnh lùng liếc qua đại trưởng lão, cường đại sát khí trong nháy mắt dọa đối phương không dám nhìn thẳng. Đại trưởng lão xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đại tù trưởng Bạch Chiến, mà Bạch Chiến lại là lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Phong đại nhân chính là vương lệnh. Thông qua lần này phản bội nhường Bạch Chiến đã hiểu rất nhiều đạo lý, nhất tử là của hắn ưu điểm lớn nhất, đồng thời cũng là hắn khuyết điểm lớn nhất. Lang nhân nhất tộc phản bội hắn có đón trước, nhưng mà không hề nghĩ tới nhìn qua có chút hiền lành cái khác 3 cái thú nhân tộc lại cũng có lòng phản loạn. Giả sử lần này không có khai thác lôi đình thủ đoạn lời nói, chỉ sợ đối với cái khác chưa từng tham dự phản loạn thú nhân tộc mà nói thì là một loại không công bằng. Chỉ có làm được chân chính công tất thưởng thức qua tất phạt, mới có thể để bộ lạc thú nhân càng phát cường thịnh. Tuân mệnh. Đại trưởng lão sợ tới mức không dám nói thêm nữa, chợt liền dẫn theo Bạch Sát nhất tộc đi chấp hành sự quyết hành động. Chương 1895, Chân Long Hậu Duệ chương 1895, Chân Long Hậu Duệ cũng không lâu lắm. Tế đàn Bạch Sát bạo động liền khiến cho tất cả bộ lạc thú nhân tất cả bộ tộc thành viên chú ý, sôi nổi chạy đến nơi xem. Khi bọn hắn biết được lang nhân nhất tộc dẫn đầu phản loạn thời điểm, phản ứng cũng là cực kỳ kịch liệt, không ít người đều là vỗ tay bảo hay. Bộ lạc thú nhân chính là bọn hắn dựa vào sinh tồn quê hương, lại có người nghĩ có ý đồ với nó, tự nhiên là sẽ bị nhận phỉ nổ. Lấy ngàn mà tính quân phản loạn bị phơi bày ra tử hình, mà cái này cũng đối với làm ra giết gà dọa khỉ tác dụng, nhường những kia vừa mới gia nhập bộ lạc thú nhân không lâu bộ tộc thì triệt để bỏ đi cái này nguy hiểm suy nghĩ. Những kia bị đại tù trưởng phái đi tiến về trấn thủ bên ngoài Tâm Phúc bộ lạc thủ lĩnh thì nghe tin chạy đến, trong đó dẫn đầu chính là tốc độ nhanh nhất Miêu nhân nhất tộc, tiếp theo chính là Hùng nhân tộc cùng Nưu đầu tộc các loại. Đại tù trưởng, ta đã sớm nhìn xem mụ tổ gia hỏa này không thành thật, không nghĩ tới lần này quả nhiên phản loạn, may mắn đại tù trưởng anh minh sớm có đề phòng, bằng không hậu quả thật đúng là thiết tượng không chịu nổi. Thủ lĩnh Miêu nhân tộc vô cùng lo lắng vọt tới Bạch Chiến trước người, nửa quỳ trên mặt đất cao giọng nói. Bạch Chiến lại là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không dám tham công, này tất cả đều là Phong đại nhân công lao. Ta giống như các ngươi cũng là bị mơ mơ màng màng. Nghe vậy, vài vị bộ lạc thủ lĩnh đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Diệp Tu, ánh mắt cũng biến thành cung kính rất nhiều. Có thể làm sơ Bạch Chiến tại tuyên bố gia nhập Tu La Vương đô thời điểm, bọn hắn đối với trẻ tuổi như vậy Phong Diệp Tu còn có chút ít hoài nghi, nhưng mà hiện tại vẫn là không có vấn đề gì. Phong đại nhân anh minh. Miêu nhân thủ lĩnh cùng thủ lĩnh Lưu đầu tộc đều là đem thân thể chuyển hướng Phong Diệp Tu, một mực cung kính nói. Mà phía sau bọn họ tất cả chiến sĩ thú nhân đều đi theo nhìn thủ lĩnh nhịp chân quỳ rạp xuống đất, hò hét thanh âm vang vọng đất trời. Tất cả mọi người là kề vai chiến đấu đồng bạn. Không cần khách khí như thế, toàn bộ đều đứng lên đi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Dạ Phong đại nhân." Mọi người tại đạt được Phong Diệp Tu cho phép sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Hôm nay chính là truyền thừa Bạch Hổ hoàn thành thuận lợi đại ngày tốt lành, ta thì thừa cơ hội này, chính thức hướng mọi người tuyên bố một kiện đại sự. Bạch Chiến chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính bộ lạc thú nhân quần chúng toàn bộ cũng yên tĩnh trở lại, sôi nổi dựng thẳng lỗ tai lắng nghe đại tổ trưởng lời nói. Bộ lạc thú nhân sắp gia nhập Tu La Vương đô sự việc, đại tù trưởng trước đó chỉ nhắc tới trước báo cho thủ lĩnh của các bộ lạc, cũng không có thông báo rộng rãi. Hôm nay Phong Diệp Tu giúp đỡ bộ lạc thú nhân tiêu diệt phản loạn thế lực, lại thuận lợi kế thừa Bạch Hổ ấn ký, chính là danh tiếng đang thịnh thời điểm. Giờ phút này chính là tuyên bố nhường bộ lạc thú nhân nhập vào Tu La Vương đô cơ hội thật tốt, kể từ đó mọi người tất nhiên thì dễ tiếp nhận một ít. Chúng ta bộ lạc thú nhân vì thủ hộ tổ tiên sứ mệnh, đã giữ vững được hơn 300 năm, hôm nay cũng coi là viên mãn hoàn thành sứ mệnh, ta nghĩ chúng ta cũng nên là sau này bộ lạc thú nhân phát triển suy tính một chút." Bạch Chiến nét mặt nghiêm túc, một cô thượng vị giả uy nghiêm trong lúc lơ đãng khuyết tán ra đến, tiếp tục nói, cho nên ta quyết định nhường bộ lạc thú nhân nhập vào Tu La Vương đô trong, mọi người cảm thấy thế nào? Vừa dứt lời, tất cả tế đàn Bạch Sát lâm vào lâu dài trầm mặc, mà lâu dài sau khi trầm mặc lại trở nên náo động khắp nơi. Bộ lạc thú nhân tại Linh Khư Sơn mạch sinh sống mấy trăm năm lâu, này đột nhiên để bọn hắn gia nhập Tu La Vương đô, đích thật là để người có chút khó mà tiếp nhận. Mọi người hơi an tĩnh một chút, giả sử mọi người có nghi vấn gì lời nói, hiện tại là có thể nói ra. Bạch Chiến đã sớm dự liệu được mọi người sẽ phản ứng tương đối kịch liệt, cưỡng ép để ép tay ổn định lại hiện trường trật tự. Tu La Vương Đô mặc dù là một đặc thù quốc gia, nhưng mà trong đó đại bộ phận cũng đều là nhân loại, có thể hay không bài xích chúng ta thú nhân. Miêu nhân tộc trời sinh tính mẹ bén, cái thứ nhất đứng ra để xảy ra vấn đề. Cái này, Bạch Chiến đối với cái này sắc bén vấn đề thì là có chút không biết đáp lại ra sao, lông mày không khỏi nhíu chặt. Rốt cuộc bộ lạc thú nhân sở dĩ hội dần dần lớn mạnh, rất lớn nguyên nhân là bởi vì các thú nhân nhận lấy nhân loại sáng tạo quốc gia xa lánh, bất đắc dĩ mới ly biệt quê hương đi vào bộ lạc thú nhân. Đang lúc Bạch Chiến tự hỏi tìm từ thời khắc, Phong Diệp Tu vô bờ vai của hắn, nói khẽ, đại tù trưởng, vẫn là để ta đến trả lời đi. Đại tù trưởng chủ động tránh ra vị trí, mà Phong Diệp Tu liền đi ra phía trước, mỉm cười nói, mọi người có thể đối với Tu La Vương Đô không hiểu nhiều lắm, hiện nay Tu La Vương Đô trưởng khống giả là cựu vị nữ đế, nàng chính là một con cấp chúa tể ma thú, Tu La Vương Đô bên trong không chỉ có nhân loại, còn có không ít có thể hóa thành hình người ma thú ở lại, chính là một tòa có thể bao dung tất cả vương quốc, mọi người không cần phải lo lắng điểm này. Ngay vậy, miêu nhân tộc các chiến sĩ đều là yên lặng gật gật đầu, lo âu trong lòng thì dần dần bắt đầu tiêu tán. Rốt cuộc ngay cả ma thú đều có thể dung nạp mở ra vương quốc, không có lý do gì sẽ đi bài xích thú nhân tộc. Phong đại nhân, cũng không phải chúng ta không tin ngài, có thể là nhân loại vẫn thích nói không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, ngài thân vì nhân loại vì sao muốn trợ giúp chúng ta đâu? Luôn luôn là ngay thẳng như đầu tộc trung quy là kìm nén không được trong lòng điểm khả nghi, chợt liền đứng ra đặt câu hỏi. Vấn đề này vậy liền càng đơn giản hơn, ta có thể chưa từng có đem bọn ngươi coi là dị tộc. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chân thành nói. Vừa dứt lời, vừa mới hơi yên tĩnh một ít các thú nhân lúc này bắt đầu nghị luận ở Mỹ, bọn hắn đối với Phong Diệp Tu ngôn luận cũng không phải vô cùng tin tưởng, có phần có một ít đường hoàng hứng thú, thật sự là để người khó mà tin phục. Phong Diệp Tu cũng biết hiện tại ngôn ngữ lực lượng có hạn, chẳng bằng hành động tới thực sự. Chân Long hình thái. Phong Diệp Tu lúc này liền mở ra Chân Long hình thái, hai cánh tay bắt đầu sinh ra từng mảnh bạch ngọc long lân, mà bàn tay thì dần dần hóa thành chém sắt như chém bùn long chảo. Cái này, đây chẳng lẽ là Chân Long chi lân? Bộ lạc thú nhân mọi người tại nhìn thấy Phong Diệp Tu sinh ra hình thái biến hóa thời điểm, trong lòng cũng là kinh hãi một phần. Mặc dù chiến linh sư có thể thông qua ma linh cộng hưởng sinh ra hình thái biến hóa, nhưng mà phần này cảm giác gáp bách 10 phần long tộc uy áp là không lừa được người. Phong Diệp Tu thể nội minh lộ ra huyết mạch chân long, đồng thời theo bực này kinh khủng cảm giác gáp bách đến phán đoán, tuyệt đối với không phải bình thường chân long. Huyết mạch chân long bất kể ở địa phương nào đều là tôn quý nhất huyết mạch một trong, về điểm này hào không tranh cãi. Không ngờ rằng Phong đại nhân lại là chân long hậu duệ, xin thứ cho chúng ta trước đó vô lễ. Thủ lĩnh lưu đầu tộc lúc này quỳ rạp xuống đất, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt bên trong tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ. Người không biết vô tội, đầu châu thủ lĩnh không cần xin lỗi. Phong Diệp Tu khe khẽ lắc đầu, ra hiệu đầu châu thủ lĩnh vội vàng đứng dậy. Đa tạ Phong đại nhân, có thể đi theo có huyết mạch chân long ngài, chính là chúng ta lưu đầu tộc vinh hạnh. Thủ lĩnh lưu đầu tộc chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt cung kính nói. Chương 1896, túi đầu xương thần. Chương 1896, túi đầu xương thần. Mọi người còn có vấn đề gì cần hỏi sao? Bạch Chiến thấy hiện trường an tĩnh một lát, lập tức truy hỏi một câu. Đang lúc chuẩn bị lúc kết thúc, hùng nhân tộc một tên chiến sĩ đứng ra. Tên này hùng nhân tộc chiến sĩ nhìn lên tới hình thể có chút kinh người, thể trạng so với cái khác thú nhân mà nói cũng là đặc biệt khoa trương. Có thể nói hùng nhân tộc chính là trong thú nhân bộ lạc không có gì ngoài bạch sắt nhất tộc bên ngoài, sức chiến đấu cường đại nhất, thú nhân bộ tộc một trong. Hùng nhân tộc xem toàn thể đi lên đều tương đối chất phát thành thật, chẳng qua bề ngoài mặc dù nhìn lên tới hàng hàm, nhưng mà tác chiến lúc đột nhiên rối tinh rối mù, cho nên Bạch Chiến một mực đem hùng nhân tộc coi là tâm phúc đối đãi. Cái đó, ta muốn hỏi một chút, gia nhập Tu La Vương Đô có thể bao ăn bao ở sao? Chỉ thấy tên kia đứng ra hùng nhân tộc binh sĩ có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cười ngây ngô nói. Trong chốc lát, vừa mới còn có vẻ hơi nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn, không ít thú nhân này là không nhịn được ý cười, sôi nổi sau lưng trộn cười lên. Bài ổ ý, người cái tên này cút trở về cho ta, thực sự là ném bọn ta hùng nhân tộc mặt. Thủ lĩnh hùng nhân tộc đội vàng đứng ra, một bên che lấy mặt của mình, một bên đem tên kia gọi là bài ổ ý người gấu cho cưỡng ép kéo trở về. Bài ổ ý vẻ mặt ủy khuất đứng tại chỗ, mặc dù không tại mở miệng nói lung tung, chẳng qua theo trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ đó có thể thấy được, hắn là thực sự rất quan tâm vấn đề này. Không có gì đáng ngại, ta lại cảm thấy vị này hùng nhân tộc chiến sĩ rất khả ái, đồng thời thì nói ra mọi người nghĩ còn muốn hỏi lại ngại quá hỏi vấn đề đãi ngộ. Phong Diệp Tu cười lấy khoát khoát tay, chợt mở miệng nói, Tu La Vương Đô hiện nay đã là một hạng trung quốc gia, dung nạp tất cả bộ lạc thú nhân cũng đều là việc rất nhỏ, đồng thời ta cũng sẽ đem bộ lạc thú nhân gia nhập chính thức biên đội, đãi ngộ so với cùng Tu La quân đoàn gìn giữ nhất trí. Hơi dừng lại sau một lát, Phong Diệp Tu tiếp tục nói, cái khác ta không dám hứa chắc, này bao ăn bao ở khẳng định là không có vấn đề, không chỉ như vậy, chỉ muốn các ngươi có năng lực làm ra cống hiến lời nói, còn có thể đạt được phong phú ban thưởng. Thật tốt quá, bọn ta sau này cuối cùng có thể không cần đói bụng. Người gấu bộ ý hoàn toàn không quan tâm Phong Diệp Tu sau đó nói một chút ban thưởng, chỉ là đang nghe Phong Diệp Tu vị trí kia bốn chữ lúc, liền hài lòng trở về hùng nhân tộc đội trưởng Phương. Chẳng qua khiếu giác cực kỳ bén nhạy lộc nhân tộc thủ lĩnh lại là con mắt vẻ mặt, lúc này đứng ra, thấp giọng nói, Phong đại nhân, ngài có thể kỹ càng nói một câu là ban thưởng gì sao? Phần thưởng này tự nhiên là cực kỳ phong phú, linh tinh linh thạch tự nhiên không cần phải nói, ta thì trọng điểm kể một ít các ngươi cảm thấy hứng thú à. Thì như nói vũ khí chân ngân, thì như nói bí ngân chân võ. Phong Diệp Tu đang khi nói chuyện liếc mắt nhìn phía dưới phản ứng của mọi người, dường như tất cả thú nhân tộc đều là mắt buốt kim quang. Này vũ khí chân ngân đối với thú nhân tộc mà nói đã là đầy đủ chân quý, mà bí ngân chân võ càng là nghĩ cũng không dám nghĩ hiếm thấy chân bảo. Cho dù là trong bộ lạc thú nhân, vũ khí chân ngân bình thường đều chỉ có bạch sát nhất tộc cùng các bộ lạc thủ lĩnh mới có tư cách vận dụng. Phong đại nhân, ngài cái kia không phải đang nói đùa với chúng ta a? Thủ lĩnh lộc nhân tộc con mắt trừng được tròn trịa, thanh âm rung động đạo các ngươi đừng đội kinh ngạc, này phân phối vũ khí chỉ là một mặt, giả sử làm ra nặng cống hiến lớn lời nói, ta còn có thể ban thưởng thú nhân chuyên thuộc thuốc khởi nguyên cao giai. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nhếch miệng lên một vòng đẹp mắt đủ cười. Vừa dứt lời, tất cả tế đàn bạch sát lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, dường như tất cả mọi người bị Phong Diệp Tu lời nói cho kinh ngạc được không ngậm miệng được. Thuốc khởi nguyên cao giai vốn là cực kỳ hi hữu, mà thuốc khởi nguyên chuyên dụng cho thú nhân càng là hơn chưa nghe nói qua tồn tại. Rốt cuộc nghiên linh sư bình thường đều chỉ sẽ nhằm vào nhân loại thể chất đến nghiên cứu thuốc khởi nguyên, mà đối với ít càng thêm ít thú nhân tộc lại là không muốn tiêu hao hàng loạt tinh lực cùng tài nguyên đi nghiên cứu. Cái này cũng đưa đến bộ lạc thú nhân muốn giải khai khóa gen trên cơ bản chỉ có thể bằng vào vận khí cùng kinh nghiệm, thậm chí có không ít thú nhân ở cởi ra khóa gen trên đường chết đi. Nếu Phong Diệp Tu nói không qua lời nói, không nói cái khác một ít ban thưởng, chỉ là cái này thuốc khởi nguyên chuyên dụng cho thú nhân liền đủ để cho bọn hắn khăng khăng một mực. Chúng ta nguyện thề sống chết hiệu trung tu La Vương điện hạ. Thời gian dài yên tĩnh sau đó, tất cả bộ lạc thú nhân tất cả bộ tộc cũng giống như thương lượng xong bình thường, tất cả mọi người đồng thời quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to. Bạch Chiến đang nhìn đến trước mắt đều nhịp mọi người, trong lòng rung động càng là hơn khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt, lúc này thì cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Nguyên bản Bạch Chiến cho rằng nghĩ muốn thuyết phục bộ lạc thú nhân tất cả mọi người còn cần một ít thời gian, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng Phong Diệp Tu lại dăm ba câu trong lúc đó liền để thú nhân tộc mỗi một vị chiến sĩ cũng hoàn toàn thần phục. Rất về phần hiện tại, Phong Diệp Tu tại trong thú nhân bộ lạc lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng, chỉ sợ đều đã siêu việt chính mình. Chư vị cũng bình thân đi. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt rộng lớn cảnh tượng, chợt thỏa mãn gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Tạ Tu La Vương điện hạ." Bộ lạc thú nhân mọi người đều nhịp đứng dậy, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt bên trong đầy là vẻ vang. "Mọi người thì lui xuống trước đi, ta cùng Tu La Vương điện hạ còn có một chút chuyện quan trọng trò chuyện với nhau." Bạch Chiến chậm rãi đứng dậy, khoát tay áo nói: "Chỉ thấy đến hàng vạn mà tính bộ lạc thú nhân mọi người sôi nổi tản đi, chẳng qua có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần của bọn hắn trạng thái muốn so trước khi đến tốt mấy lần không thôi. Tu La Vương điện hạ, ngài trước đó nói chuyện đều là nghiêm túc sao?" Đợi cho tất cả mọi người cũng tản đi sau đó, Bạch Chiến có phần có chút hiếu kỳ đạo tự nhiên đều là thật, nếu không Bạch thúc ngươi cho rằng ta tại vẽ bánh nướng. Phong Diệp Tu nhíu mày, nói khẽ: "Vương thượng, ta không là ý tứ này, ta chỉ là sợ áp lực của ngươi quá lớn." Bạch Chiến có chút lúng túng nói: "Áp lực đích thật là có một ít, chẳng qua thì còn có thể tiếp nhận." Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói: "Chẳng qua tất nhiên đáp ứng Bạch Hổ Thánh Linh phải chiếu cố thật tốt bộ lạc thú nhân, tự nhiên là không thể nuốt lời. Huống hồ bộ lạc thú nhân mỗi người đều là trời sinh chiến sĩ, đây đối với Phong Diệp Tu mà nói chỉ có lợi ích to lớn. Bạch thúc, ngươi nên còn có những chuyện khác muốn báo cáo a?" Phong Diệp Tu nhìn không chớp mắt, bị cười nói: "Hiện nay bộ lạc lang nhân đại bộ phận đã đền tội, nhưng mà còn có dường như 1/3 lang nhân chưa từng gia nhập quân phản loạn, không biết nên xử trí như thế nào." Bạch Chiến có hơi không người, do hỏi: "Này y theo Bạch thúc ý nghĩa, cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào?" Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, cau mày nói: "Lang nhân tộc mặc dù kiêu căng có thuần, nhưng mà thực lực lại là không thể nghi ngờ, huống hồ những người sói này cũng không có lòng phản loạn, ta nghĩ có thể cho bọn hắn một cơ hội." Bạch Chiến suy tư một lát, đề nghị: "Chương 1897, Thiên Thụy Thánh Hổ chương 1897, Thiên Thụy Thánh Hổ." Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là rơi vào trong trầm tư. Lang nhân nhất tộc thiên phú thực lực quả nhiên là dị thường kinh người, phản phất là trời sinh cuồng chiến sĩ đồng dạng. Bọn hắn không chỉ có bất tử chi thân, còn có được càng chiến càng mạnh thiên phú chiến đấu, kinh khủng nhất hay là gần như vô giải hủ thực lang độc. Chẳng trách huyết tộc sẽ như thế nhằm vào lang nhân tộc, trong đó chỉ sợ là từ đối với lang nhân tộc thật sâu kiêng kỵ. Lang nhân tộc chính là một thanh ngâm độc kiếm hai lưỡi, bất quá ta có năm chắc có thể đem nó một mực nắm ở lòng bàn tay. Phong Diệp Tu khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin, trầm giọng nói: "Nhưng là bây giờ lang nhân tộc đàn sói vô thủ, chỉ sợ có chút không tốt lắm quản lý." Bạch Chiến có chút lo lắng nói: "Trong lòng ta ngược lại là có một cái người tốt tuyển." Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: "Ồ, không biết vương thượng nói tới ai?" Bạch Chiến có phần hơi nghi hoặc một chút đạo người này đồng dạng có thuần chính lang vương huyết mạch, đồng thời thiên phu ở xa cha hắn phía trên, chỉ tiếp tính cách quá mức nhu hòa một ít. Phong Diệp Tu nhíu mày, nói khẽ: "Vương thượng nói không phải là mụ tổ nữ Nhiêm Nghiêng?" Bạch Chiến vẻ mặt kinh ngạc nói: "Không sai, giả sử do Mia đến thống lĩnh lang nhân tộc lời nói, chỉ sợ cũng không có vấn đề quá lớn." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Thế nhưng Mia ngay cả hoàn toàn thú hóa cũng không biết, nơi nào có thực lực dẫn đầu tất cả lang nhân tộc?" Bạch Chiến có chút không hiểu Phong Diệp Tu dụng ý, nàng sở dĩ không thể hoàn toàn thú hóa, cũng không phải là không có thực lực, kỳ thực nàng đã tự chủ mở ra khóa gen tăng dài, hắn không cách nào hoàn toàn thú hóa là bởi vì quá mức ôn nhu, không có có đồ vật gì có thể làm cho nàng chân chính tức giận thôi. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói: "Có thể là lúc trước nàng lẻ loi một mình bị mụ tổ trục xuất, cho dù là thân hám hiểm cảnh đều không thể hoàn thành thú hóa, chúng ta thì có biện pháp gì đâu?" Bạch Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mỗi người cũng có xương sườn mềm của mình, Nghĩa mặc dù không quan tâm sinh tử của mình, nhưng mà theo ta quan sát, nàng cực có thể biết quan tâm đồng bạn sinh tử, đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Phong Diệp Tu cho mày, trầm giọng nói: "Tha thứ ta ngu dốt, ta không biết rõ vương thượng ý nghĩa." Bạch Chiến trầm xuống đầu đến, nghi ngờ nói: "Bộ lạc thú nhân có máy tiến hóa sao?" Phong Diệp Tu không có chính diện đáp lại, ngược lại là hỏi thăm một hào không thể làm chung vấn đề. Bộ lạc người lùn có một đài đỉnh cấp phủ văn khoang tiến hóa, nghe nói là làm sơ vua người lùn tự tay chế tạo, thủ lĩnh người lùn một mực đem hắn xem như chất bảo, cho dù là bị diệt quốc cũng không quên đem nó vận chuyển ra đây. Bạch Chiến lập tức trả lời đạo Phong Diệp Tu theo bản năng gật đầu một cái, mỉm cười nói, này có thể thật sự là quá tốt, đợi chút nữa ta sẽ tiến về bộ lạc người lùn một chuyến, một ngày sau đó ngươi phái người tới trước lấy thuốc khởi nguyên tứ giai, tự tay đưa cho Nguyệt, sau đó lại đem bộ lạc lang nhân toàn bộ đuổi ra bộ lạc thú nhân. A, ngài vừa mới không phải nói cấp cho lang nhân tộc một cơ hội sao? Bạch Chiến triệt để mơ hồ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mắt Phong Diệp Tu. Cơ hội này không phải ta cho bọn hắn, mà là muốn nhường chính bọn họ tranh thủ. Giả sử ta như vậy giúp đỡ Nguyệt, nàng vẫn như cũ không cách nào một mình đảm đương một phía lời nói, cho dù là nhường lang nhân tộc lưu tại bộ lạc thú nhân, vẫn sẽ nhận những bộ lạc khác thủ lĩnh căm thù. Phong Diệp Tu ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, hay là vương thượng suy tính được chú đáo, ta này phải. Bạch Chiến nặng nề gật gật đầu, chợt liền chuẩn bị lui ra. Đợi một chút. Phong Diệp Tu đột nhiên mở miệng gọi lại Bạch Chiến, chợt mở miệng nói, ngươi nhường thủ lĩnh miêu nhân tộc cám bên trong bảo hộ Nguyệt, chẳng qua không phải tại vạn bất đắc dĩ thời khắc, ngàn vạn không thể ra tay. Đúng. Bạch Chiến liền trong nháy mắt rời đi tại chỗ, biến mất tại tế đàn bạch sát. Ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần lang nhân nhất tộc có hay không có con đường sống, liền muốn nhìn xem vận số của chính ngươi. Phong Diệp Tu ánh mắt có vẻ cực kỳ thâm thúy, tự đủ. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền chậm rãi đi đến cách đó không xa chờ đợi Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh. Tam đệ, ngươi cùng đại tụ trưởng nói cái gì thì thầm đâu? Vì sao thời gian dài như vậy? Đông Phương Hạ Mạt cười ha hà nói, không có gì, xử lý một ít giải quyết tốt hậu quả sự việc, chẳng qua so với cái này, ngươi nên quan tâm hơn việc a. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, hắc hắc, quả thật là cái gì cũng không thể gạt được đội trưởng con mắt, ta này tinh hạch thánh linh cũng chuẩn bị xong, nên có thể tiến hóa chiến linh cứu cực thể đi. Đông Phương Hạ Mạt mặt mũi tràn đầy chất đống hưng phấn ý cười, đội vàng dò hỏi, ta nghĩ so với tiến hóa mà nói, ngươi đầu tiên nên suy tính là hấp thụ cái nào một tấm thẻ bài ma linh hắc kim mới đúng chứ? Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, trầm giọng nói, đúng nga, ta bây giờ còn chưa đột phá bát cấp chiến linh tôn đâu. Đông Phương Hạ Mạt này mới nhớ tới chuyện mấu chốt nhất, chợt có chút thất lạc nói, thế nhưng ta hiện tại dường như không có thích hợp thẻ bài ma linh hắc kim có thể cung cấp hấp thụ, nhìn tới trong thời gian ngắn là không có cách nào tiến hóa. Không phải liền là một tấm thích hợp thẻ bài ma linh hắc kim, đây đối với ngươi tam đệ mà nói không phải liền là việc rất nhỏ. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu lật bàn tay một cái, một viên tản ra hào quang óng ánh thẻ bài ma linh hắc kim ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại Phong Diệp Tu vẫn như cũng là người đang ở hiểm cảnh, hắn nhất định phải nắm chặt tất cả cơ hội lớn mạnh phe mình thế lực. Chỉ có dạng này mới có thể vỡ nát thất tông tội cùng chiến tranh giáo đình âm mưu, cứu vớt hoa hạ ở trong cơn nguy khốn. Có thể nói đối với tiến hóa chiến linh phương diện, Phong Diệp Tu đội vàng tầm tình có thể không thua kém một chút nào Đông Phương Hạ Mạt, rốt cuộc có một con chiến linh cứu cực thể thế nhưng siêu cấp to lớn tăng lên. Đông Phương Hạ Mạt cẩn thận chu đáo nhìn Phong Diệp Tu trong tay thẻ bài ma linh hắc kim, chợt hơi nghi hoặc một chút nói, đây chính là một tấm hệ quang thẻ bài ma linh, có thể là cựu u minh hổ của ta chỉ là chiến linh ám hệ, hấp thu dường như cũng không có tác dụng gì đi. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, hiện tại đương nhiên không có tác dụng gì. Ta sở dĩ chọn lựa tấm này hệ quang thẻ bài ma linh chính là vì tiến hóa sau đó tái sử dụng. Nói như vậy, cựu u minh hổ tiến hóa làm cứu cực thể sau đó đều sẽ giống như bạch hổ thánh linh là chiến linh song hệ quang ám đi. Đông Phương Hạ Mạt kích động hai mắt thẳng tỏa hào quang, hương phấn nói: đúng là như thế, không vẹn vẹn là chiến linh song hệ quang ám, còn có hai loại hoàn toàn khác biệt hình thái nha. Phong Diệp Tu cười thần bí, trầm giọng nói: tam đệ, nghe tới hình như rất lợi hại dáng vẻ, vậy có thể hay không trước cùng ta tiết lộ một chút ta? Đông Phương Hạ Mạt có chút kích động nói: ta sợ ngươi phân tâm, ngươi hay là trước tiên tìm một nơi đem tấm này thẻ bài ma linh hắc kim cho hấp thu đi. Tấm này thiên thụy thánh hổ, thiên thụy thế nhưng xưa di viễn cổ thẻ bài ma linh, thế nhưng hao tốn ta không ít điểm trật tự. Phong Diệp Tu thúc giục nói. Phong Diệp Tu phía trước đến bộ lạc thú nhân trước đó liền đã làm tốt muốn vì Đông Phương Hạ Mạt tiến hóa chiến linh chuẩn bị, cho nên trước giờ đem có thể dùng đến thẻ bài ma linh cùng vật liệu tiến hóa tất cả đều chuẩn bị xong. Chương 1898, quang ám chuyển hóa chương 1898, quang ám chuyển hóa xưa di viễn cổ thẻ bài ma linh hắc kim. Đây chẳng phải là rất lợi hại? Đông Phương Hạ Mạt tại tiếp nhận Phong Diệp Tu đưa tới thẻ bài ma linh sau đó, vẻ mặt cả kinh nói: đó là tự nhiên, tấm này thẻ bài ma linh là hiện nay thích hợp nhất người tình huống hiện tại, nếu như nói không có tấm này thẻ bài ma linh lời nói, ngươi cho dù là tiến hóa làm chiến linh song hệ quang ám, thực lực thì sẽ xuất hiện cực kỳ không cân đối hiện tượng. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: thực lực không cân đối, đây là ý gì? Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày nhíu chặt, có phần hơi nghi hoặc một chút đạo tiểu hắc tất cả hấp thu thẻ bài ma linh tất cả đều là hệ ám, hiện tại tiến hóa làm chiến linh song hệ quang ám lời nói cũng sẽ dẫn đến ám hình thái xa mạnh hơn xa chỉ riêng hình thái, như vậy nói ngươi năng lực hiểu chưa? Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói. Đông Phương Hạ Mạt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, thần tình nghiêm túc nói, cái này đích xác là một không cách nào coi nhẹ nan đề, giả sử vấn đề này không giải quyết, dường như tiểu hắc song hệ tiến hóa biến dị sẽ không có ý nghĩa. Bởi vì làm sơ Đông Phương Hạ Mạt chiến linh chính là đơn thuộc tính chiến linh ám hệ, cho nên căn bản cũng không có hấp thụ qua bất luận cái gì hệ quang thể bài ma linh. Hiện nay tiểu hắc sắp tiến hóa làm chiến linh song hệ quang ám, thế nhưng không có tương ứng hệ quang thể bài ma linh là trèo chống lời nói, thực lực so với hệ ám mà nói khẳng định hội giảm mất đi nhiều. Giả sử Đông Phương Hạ Mạt chiến linh vẫn còn trưởng thành kỳ hoặc là thành thục kỳ lời nói, có thể còn kịp làm ra tương ứng sửa đổi, nhưng mà hiện tại đã thân làm hoàn toàn thể cựu u minh hổ hiển nhiên là không kịp thay đổi. Kỳ thực vấn đề này tại chiến linh giới cũng không tính thái hiếm thấy, cho nên một tất cả mọi người hội áp dụng nguyên tố chuyển hóa loại hình thẻ bài ma linh. Chẳng qua bình thường nguyên tố chuyển hóa loại hình thẻ bài ma linh cũng cực kỳ hi hữu, đồng thời chỉ là đơn thuần công năng hình thẻ bài ma linh mà thôi, mà tấm này thẻ bài ma linh hắc kim của Thiên Thụy Thánh Hổ lại là trong đó dị loại. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, mười phần nghiêm túc cùng Đông Phương Hạ Mạt giới thiệu trong tay nàng thẻ bài ma linh công hiệu. Đông Phương Hạ Mạt nghe được cũng là dị thường nghiêm túc, chợt do hỏi, vậy cái này Trương Thiên Thụy Thánh Hổ thẻ bài ma linh, đến tuột cùng có gì đặc biệt đâu? Tấm này thẻ bài ma linh không chỉ có thể đem tất cả hệ ám thẻ bài ma linh ám hệ võ trang chuyển biến làm quang hệ võ trang, đồng thời còn có thể đồng thời cường hóa hai loại nguyên tố, độ số khoảng tại 1.5 lần tà hữu. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, ông trời ơi, này không khỏi thì quá khoa trương đi. Đông Phương Hạ Mạt hai mắt trừng được tròn trịa, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, này 1.5 lần mặc dù nghe tới rất ít, nhưng mà đừng quên đây chính là có thể đồng thời cường hóa tất cả thẻ bài ma linh. Không chỉ đối với hệ ám thẻ bài ma linh hữu hiệu, đối với hệ quang thẻ bài ma linh đồng dạng cũng là có tác dụng. Ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút liền biết. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. Đông Phương Hạ Mạt lúc này liền triệu hoán ra Cửu U Minh Hổ, chợt ném ra một tấm thẻ bài ma linh bạch kim. U Minh Sư Thiếu Vương, Minh Cánh Võ Trang. Chỉ thấy một đạo bạch kim lưu quang nhanh chóng chui vào Cửu U Minh Hổ thể nội, một đôi ma khí hiên ngang màu đen hai cánh liền dần dần ngưng tụ mà thành. Cửu U Minh Hổ chậm rãi huy động minh cánh bay thượng giữa không trung, chợt tìm giữ trên không trung lơ lửng trạng thái. Thiên Thụy Thánh Hổ, Thiên Thụy Võ Trang. Đông Phương Hạ Mạt chờ không nổi đem vừa mới tới tay thẻ bài ma linh hắc kim cho ném ra ngoài, hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng phía Cửu U Minh Hổ bay đi. Đúng lúc này thần kỳ một màn liền xuất hiện, chỉ thấy Cửu U Minh Hổ hai bên to lớn hắc dực lại dần dần sản sinh kịch liệt thủy biến. Nguyên bản ma khí hiên ngang màu đen minh cánh dần dần bị thánh khiết bạch quang chỗ phủ lên, chẳng qua một lát liền chuyển đa hóa thành tản ra chói mắt thánh quang chỉ riêng cánh. Chẳng qua này tản ra thánh khiết chỉ riêng mang màu trắng chỉ riêng cánh so với trước đó minh cánh mà nói, hình thể cũng không có tăng lớn xu thế, ngược lại là co lại rất nhiều, đồng thời nhìn qua cùng Cửu U Minh Hổ thì không hợp nhau. Cửu U Minh Hổ trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào thích ứng chỉ riêng cánh, lại từ giữa không trung rơi xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Không phải nói Thiên Thụy Võ Trang có thể tăng cường nguyên tố chi lực sao? Đông Phương Hạ Mạt lập tức xua tán đi Thiên Thụy Võ Trang, Cửu U Minh Hổ mới không còn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, tiểu hắc còn chưa hoàn thành tiến hóa cứu cực thể đâu. Hiện tại chỉ là chiến linh ám hệ, quang ám bốn là đối lập lưỡng cực, cả hai tương tính trên cơ bản là không, Cửu U Minh Hổ không cách nào thích ứng mới là bình thường tình huống. Ai nha, ta cái này lúc nóng đội sao ngược lại là biến choáng váng, ta còn là vội vàng tìm một chỗ hấp thụ tấm này thẻ bài ma linh hắc kim đi. Đông Phương Hạ Mạt hơi có chút ảo não vỗ trán một cái, chân thành nói, Thiên Thụy Thánh Hổ mặc dù là viễn cổ trùng ma thú, nhưng là do ở là công năng hình ma thú, thân mình thực lực sẽ không quá mạnh, chắc hẳn hấp thu hẳn là sẽ không rất khó khăn, ta thì không bồi nhìn ngươi, ta còn có một chút chuyện quan trọng muốn đi làm. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, Thiên Thụy Thánh Hổ là đặc thù viễn cổ trùng ma thú, chắc hẳn thực lực thì bèn bèn muốn so Càn Khôn Thú Vương muốn hơi mạnh hơn một chút mà thôi, bằng vào Đông Phương Hạ Mạt thực lực như muốn hấp thụ, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Phong Diệp Tu hiện tại muốn trước giờ tiến về bộ lạc người lùn, hắn muốn trước giờ luyện chế một phần thuốc khởi nguyên tứ giai chuyên dụng cho lam nhân. Vậy thì tốt, ta trước trở về gian phòng của mình, đợi chút nữa ta thành công sau khi đột phá liền đi tìm ngươi. Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, trầm giọng nói, ngươi đợi sẽ trực tiếp tiến về bộ lạc người lùn liền tốt, ta sẽ trước giờ cùng thủ lĩnh người lùn vạ lẹn kỉnh đả hảo chiêu hô. Phong Diệp Tu nói khẽ. Nói xong, Phong Diệp Tu quay người hướng phía bộ lạc người lùn phương hướng đi đến, mà Đông Phương Hạ Mạt thì vì tốc độ nhanh nhất về tới chỗ ở của mình. Bộ lạc người lùn. Tu La Vương điện hạ, là cái này bộ kia máy tiến hóa phù văn. Nếu không phải ngài muốn mà dùng, người bình thường mặt mũi lao phu vẫn đúng là không cho. Vác lẹn kinh thần thần bí bí địa chỉ vào một đài dùng màn che khuất máy tiến hóa, cười tủm tỉm nói. Phong Diệp Tu cẩn thận đem màn che cho để lộ, đập vào mi mắt chính là một đài nhìn qua có chút phục cổ máy tiến hóa. Mặc dù nhìn qua còn không đến mức vết gỉ loang lổ, nhưng mà mắt trần có thể thấy đài này máy tiến hóa chính là một đài chân chính lao cổ đồng. Lao Kim, các ngươi bộ lạc người lùn đồ cổ còn thật không ít, ngươi xác định cái này bây giờ còn có thể dùng? Phong Diệp Tu lông mày vận thành bánh qua trèo, hơi có chút hoài nghi nói. Tu La Vương điện hạ, ngài đừng nhìn đài này máy tiến hóa nhìn qua cũ kỹ, đây chính là vua người lùn tự tay chế tạo, bất luận là áp dụng vật liệu hay là kỹ nghệ đều là đỉnh cấp. Truyền thuyết đài này máy tiến hóa còn luyện chế ra qua thuốc tiến hóa thánh linh. Vác lẻn kìm tại giới thiệu trước mắt đài này máy tiến hóa lúc, bộ dáng có vẻ cực kỳ tự hào. Ta đi, lại luyện chế ra qua thuốc tiến hóa thánh linh, vậy thì thật là đại bảo bối. Phong Diệp Tu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trầm giọng nói. Hiện nay bất luận là đế quốc nào cũng không dám hứa chắc có thể chế tạo ra có thể luyện chế thuốc tiến hóa thánh linh máy tiến hóa, rõ ràng Phong Diệp Tu trước mặt đài này máy tiến hóa là chân chính hiếm thấy chân bảo. Chương 1899, thiên hạ đệ nhất chương 1899, thiên hạ đệ nhất đó còn cần phải nói. Cái khác ta không dám chém gió, nhưng mà ta dám nói chúng ta người lùn tộc công nghệ rèn thiên hạ đệ nhất. Vác lẻn kín ngửa đầu sọ, có chút tự hào nói. Vậy bây giờ ngươi năng lực chế tạo ra đẳng cấp này cái khác máy tiến hóa thánh cấp sao? Phong Diệp Tu cười ha hà nói. Cái này sao? Vác lẻn kín có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, chợt túi xuống cao ngạo đầu lâu. Giả sử tài liệu này phương diện không có vấn đề, bằng vào tài nghệ của ngươi cũng không thể hoàn thành sao? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ đạo cái này không vẹn vẹn là vật liệu phương diện vấn đề, chủ yếu là ta hiện tại còn không cách nào đạt tới bậc này tinh xảo kỹ nghệ. Vác lẻn kín có chút ngượng ngùng giải thích nói, Này kỹ nghệ là có thể không ngừng tôi luyện, lẽ nào ngươi liền không có nghĩ tới siêu việt đua người lùn? Phong Diệp Tu hơi nhíu mày, nói khẽ: "Siêu việt đua người lùn? Vậy ta nghĩ cũng không dám nghĩ, lão nhân gia ông ta thế nhưng giải khai khóa gen lục giai mới có bực này xuất thần nhập hóa kỹ nghệ, ta đoán chừng đời này đều khó có khả năng." Vạc Lẹn Kim cười lấy lắc đầu, trầm giọng nói: "Này kỹ thuật rèn và mở ra khóa gen có quan hệ gì?" Phong Diệp Tu chau mày, hỏi ngược lại: "Vương thượng có chỗ không biết, cũng không phải mỗi cái chủng tộc cởi ra khóa gen tăng lên đều là sức chiến đấu, chúng ta người lùn tộc chính là bên trong một cái lệ riêng, cởi ra khóa gen có thể đề cao chúng ta đối với phù văn nội tính, còn có thể đề cao chuyên chú lực, trí lực, năng lực cảm trí nguyên tố." Vạc Lẹn Kim kiên nhẫn giải thích nói. Phong Diệp Tu chậm rãi tay giơ lên, ngắt lời Vạc Lẹn Kim lời nói, trầm giọng nói: "Ta đại khái hiểu ý của ngươi là, vậy ta đổi một cái phương thức hỏi ngươi đi. Nếu ngươi giải khai khóa gen lục giai, ngươi có lòng tin siêu việt đua người lùn sao?" "Có." Vạc Lẹn Kim nhìn Phong Diệp Tu ánh mắt kiên định, trong lòng không hiểu sinh ra tự tin. "Vậy thì tốt, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi cởi ra khóa gen lục giai, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó đừng để ta thất vọng." Phong Diệp Tu thỏa mãn gật gật đầu, chân thành nói: "Vương thượng, ngài cái kia không phải đang cùng lão phu nói đùa sao?" Vạc Lẹn Kim có chút khó có thể tin nhìn Phong Diệp Tu, nhỏ giọng thầm thì: "Đạo ngươi thấy ta giống là đang cùng ngươi nhìn xem đùa giỡn dáng vẻ sao?" Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói: "Đã hiểu, lão phu tất nhiên sẽ không cô phụ vương thượng kỳ vọng." Vạc Lẹn Kim nặng nề gật gật đầu, cao giọng nói: "Đông đông đông." Đột nhiên, phong tiến hóa cửa lớn đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vạc Lẹn Kim lập tức bước lấy tiểu toái bộ trước đi mở cửa, chỉ thấy Bạch Lạc sôi nổi đi đến. "Tu La Vương điện hạ, phụ thân để ta tới lấy thuốc tiến hóa." Bạch Lạc cười híp mắt chạy đến Phong Diệp Tu bên cạnh, đầu tiên là khom mình hành lễ, chợt nói khẽ: "Ngươi động tác này vẫn đúng là nhanh, ta còn chưa luyện chế tốt đấy." Phong Diệp Tu có chút lúng túng lắc đầu, chợt nhìn trước mắt vẫn như cũng là duy trì bán thú nhân hình thái Bạch Lạc, do hỏi: "Đúng rồi, tự nhiên ngươi bây giờ giải khai mấy cấp khóa gen?" "Ta hiện tại đã giải mở khóa gen tam giai, chẳng qua chỉ có khóa gen tứ giai mới có thể tự do khống chế hình thái, ta thì đang theo nhìn cái phương hướng này nỗ lực đấy." Bạch Lạc khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: "Chỉ có mở ra tứ giai trở lên khóa gen thú vật người mới có thể tự do khống chế chính mình hình thái, cũng liền nói bọn hắn có thể hoàn toàn rút đi thú nhân đặc thù. Chẳng qua đây cũng chỉ là có thêm một cái lựa chọn thôi, cũng không phải tất cả cao giai thú nhân này hội che giấu mình thú nhân đặc thù, thì như nói đại tù trưởng Bạch Chiến cũng không có hoàn toàn che giấu mình thú nhân đặc thù, hai tay cùng lỗ thai và bộ vị mấu chốt luôn luôn duy trì thú hóa. Bởi vì này và bán thú nhân hình thái có lợi cho ứng phó đột phát tình huống, không đến mức tại nguy hiểm phát sinh lúc thúc thủ vô sách. Mà lang nhân tộc thủ lĩnh mụ tổ thì là càng thêm khoa trương, trên cơ bản luôn luôn duy trì hoàn toàn thú hóa trạng thái, chỉ sợ cái này cũng cùng hắn cực độ cựu thị nhân loại tâm lý liên quan đến. Tự nhiên, ngươi có muốn hay không hiện tại đã đột phá khóa gen tứ giai?" Phong Diệp Tu cười lấy nhìn về phía Bạch Lạc, cười ha hà nói: "Bất kể Phong Diệp Tu là ra ngoài cá nhân tình cảm, hoặc là ra ngoài Bạch Hổ Thánh Linh nhắc nhở, hắn đều muốn nhường Bạch Lạc mau sớm trưởng thành. Đương nhiên muốn, chẳng qua bây giờ đã đột phá khóa gen tứ giai, điều này có thể sao?" Bạch Lạc không chút do dự đáp lại một câu, chẳng qua trong lòng lại là hiểu rõ này là chuyện không thể nào. "Đây không phải ngươi cần muốn lo lắng sự việc, ta chỉ cần biết rằng ngươi vui lòng liền đủ rồi." Phong Diệp Tu cười lấy vô vô Bạch Lạc bả vai, chợt liền quay người mặt hướng phục cổ máy tiến hóa. Chỉ thấy hắn đầu tiên là tra xét một phen Bạch Lạc cây tiến hóa, chợt đem thuốc khởi nguyên phương án cho trong nháy mắt nhớ kỹ. Lần này Phong Diệp Tu chuẩn bị đồng thời luyện chế hai phần thú nhân chuyên thuộc thuốc khởi nguyên tứ giai, trong đó một phần là cho Bạch Lạc sử dụng, mà một phần khác là cho Mia sử dụng. Hiện tại thuốc khởi nguyên tứ giai cần có tinh hạch ma thú cùng thiên tài địa bảo, đối với Phong Diệp Tu mà nói cũng không tính là quá mức chân quý, chỉ là hai phần hết tất cả cũng không có cảm giác đau lòng. Phong Diệp Tu trong tay nạp giới quán quân tản ra hào quang nhỏ yếu, chợt liền dựa theo ý nguyện của hắn phun ra không ít vật liệu tiến hóa. Hai phần hoàn chỉnh vật liệu tiến hóa bị chỉnh tề đặt ở Phong Diệp Tu bên cạnh, mà hai viên chủ yếu tinh hạch ma thú bị hắn nắm trong tay. Ầm ầm. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đồng thời đem hai quả tinh hạch ma thú đầu nhập máy tiến hóa, chợt liền bắt đầu hóa mắt làm việc. Phong Diệp Tu ngón tay phảng phất đang máy tiến hóa bên trên ấn phím thượng nhảy múa, chói mắt lôi quang cũng đang không ngừng lóe ra. Vạc Lẹn Kim cùng Bạch Lạc đang nhìn đến Phong Diệp Tu như vậy vô cùng kỳ diệu kỹ nghệ thời điểm, miệng cũng là dần dần mở lớn. "Ông trời ơi, Tu La Vương điện hạ thật đúng là cái toàn tài, thực lực nghịch thiên liền không nói, không ngờ rằng kỹ nghệ nghiên linh thì như vậy tinh xảo." Vạc Lẹn Kim nhìn trước mắt để người hoa mắt làm việc, nhỏ giọng kinh ngạc nói. Bạch Lạc cho dù đối với nghiên linh phương diện biết rất ít, nhưng nhìn Phong Diệp Tu kia rất có thưởng thức tính làm việc thủ pháp, cũng là cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nương theo lấy Phong Diệp Tu kỹ nghệ cùng linh lực cảnh giới đề cao, hiện tại luyện chế thuốc khởi nguyên tứ giai đối với Phong Diệp Tu mà nói hết sức đơn giản, chẳng qua 10 phút đồng hồ thời gian liền triệt để hoàn thành hai phần thuốc khởi nguyên tứ giai. Hô, đại công cáo thành. Phong Diệp Tu đem hai bình mới vừa ra lò thuốc khởi nguyên cầm trong tay, chợt dùng bàn áo xoa xoa mồ hôi trên trán. Hai bình này thú nhân chuyên dụng thuốc khởi nguyên cùng màu sắc còn có điều tản ra khí tức hoàn toàn khác biệt, trong đó một phần tỏa ra huyết ánh sáng màu đỏ, mà một phần khác thì là trắng đen xen kẽ, tản ra thánh khiết mà khí tức bá đạo. Đây là ta lần đầu tiên luyện chế thuốc khởi nguyên chuyên dụng cho thú nhân, không biết hiệu quả làm sao. Phong Diệp Tu nhìn xem trong tay hai bình hình thái khác nhau thuốc khởi nguyên, tự đủ. Không sao, ta tin tưởng Tu La Vương điện hạ. Bạch Lạc lại là không để ý chút nào nhận lấy Phong Diệp Tu trong tay kia bình trắng đen xen kẽ thuốc khởi nguyên, chợt không chút do dự đem nó uống một hơi cạn sạch. Chương 1900, một mũi tên trúng ba con chim. Chương 1900, một mũi tên trúng ba con chim nấc. Bạch Lạc một ngụm liền đem nguyên một bình thuốc khởi nguyên một giọt không dư thừa uống vào, bởi vì uống quá mau còn đánh một cái văng nấc. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Bạch Lạc không chút do dự uống vào thuốc khởi nguyên thời điểm, khóe miệng cũng là không tự chủ được lộ ra một vòng ý cười. Có thể thấy được Bạch Lạc đối với Phong Diệp Tu là phi thường tín nhiệm, cho dù là Phong Diệp Tu cũng nói không có hoàn toàn chắc chắn, vẫn như cũng là không chút do dự địa uống vào đem sức lực phục vụ không biết thuốc khởi nguyên. Bạch Lạc đột nhiên cảm giác được trái tim bỗng nhiên gia tốc, thể nội huyết dịch thì tại sôi trào lên, run rẩy hai tay bởi vì cầm không được trong tay bình mà rớt xuống. Chỉ thấy Bạch Lạc da thịt tuyết trắng bắt đầu trở nên có chút phím hồng, mà bên ngoài thân lại chậm rãi sinh ra trắng đen xen kẽ đường vân, tản ra lúc sáng lúc tối quỷ dị chỉ riêng mang. Hống! Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Bạch Lạc hình thể đột nhiên bắt đầu tăng gọn, chẳng qua một lát liền siêu việt khoảng 3 mét, cùng bạo sát khí cảm giác gáp bách hết sức kinh người. Thú nhân tộc chỗ mặc áo giáp cùng quần áo đều là do người lùn tộc chế tạo, chính là áp dụng độ dẻo cực mạnh ký ức hợp kim, cũng không bởi vì hình thể biến hóa mà xuất hiện vỡ tan hiện tượng. Phong Diệp Tu nhìn Bạch Lạc sinh ra biến hóa kinh người, trong lòng cũng là âm thầm tính toán nói, không hổ là bị Bạch Hổ Thánh Linh xem trọng hậu bối, thiên phú quả nhiên cường đại, lại đồng thời thức tỉnh rồi thể nội ẩn tàng ám sát chi lực. Cho dù là đã mở ra khóa gen ngũ giai bạch chiến cũng chưa từng có ẩn tàng ám sát chi lực, mà Bạch Lạc chẳng qua mở ra khóa gen tứ giai liền có bực này lực lượng bá đạo. Chẳng trách Bạch Hổ Thánh Linh một thẳng đối với Bạch Lạc công chúa nhớ mãi không quên, chắc hẳn nàng thì nhìn ra Bạch Lạc thể nội ẩn giấu to lớn tiềm lực. Đột nhiên tăng vọt lực lượng nhường Bạch Lạc có chút khống chế không nổi, nhưng mà đang khôi phục lý trí sau đó lập tức lại khôi phục thành trước đó kiểu tiểu bộ dáng đáng yêu. Lần này Bạch Lạc nếm thử tính đem thai thú cùng hổ trảo tất cả đều biến hóa thành nhân loại bình thường bộ dáng, lại một lần liền thành công làm được. Bạch Lạc kinh ngạc nhìn hai tay của mình, chợt lại sờ lên lỗ thai của mình, chợt kích động nói, thật tốt quá, ta về sau cũng có thể bình thường cầm bút. Phong Diệp Tu cũng là bị Bạch Lạc cho cả kinh có chút không biết làm sao, hồi lâu sau mới phản ứng được, cười tủm tỉm nói, không ngờ rằng tự nhiên ngươi đã vậy còn quá thích học tập. Ta mới không thích học tập đâu, ta chỉ là ưa thích vẽ tranh thôi. Bạch Lạc cười lấy mép miệng, chợt vẻ mặt thành thật mặt hướng Phong Diệp Tu, vì một chân trên đất nói, đa tạ Tu La Vương điện hạ đại ân đại đức, cái này khiến ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngài. Ngươi không cần nghĩ nhìn báo đáp ta, mới vừa tiến vào bộ lạc thú nhân lúc, thẳng nếu không phải ngươi ra mặt giải vây lời nói, sợ là chúng ta đều bị đuổi ra ngoài, huống hồ chúng ta là bằng hữu không phải sao? Phong Diệp Tu lập tức đem Bạch Lạc cho nâng dậy, mỉm cười nói, chúng ta đương nhiên là bằng hữu, chẳng qua đồng thời ngài thì là chúng ta vương. Sau này chỉ cần vương thượng có phân phó, cho dù là núi đao biển lửa, ta Bạch Lạc cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bạch Lạc vẻ mặt thành thật nói, tốt tốt, ngươi nghiêm túc như vậy dáng vẻ, mặc dù tư thế liên ngang, nhưng mà có vẻ liền không đáng yêu. Phong Diệp Tu chậm rãi cúi xuống thân đến, nhẹ béo nhẹ lấy Bạch Lạc mặt, cười nói, kỳ thực ta nghĩ ngươi không cần phải tận lực gìn giữ hình dạng người, rốt cuộc thú nhân bẩm sinh ưu thế so với nhân loại càng mạnh. Ừ mừng, vậy ta giữ lại hổ thai cùng cái đuôi đi. Bạch Lạc cũng là 10 phần tán đồng gật gật đầu, trầm giọng nói, vừa dứt lời, vừa biến mất không thấy gì nữa, hai thú cùng thú vật đuôi lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua so với trước đó mà nói lại là quanh quẩn một tầng sáng chói linh quang. Hổ thai có thể để cho Bạch Lạc gìn giữ xa siêu nhân loại thính giác, thậm chí có thể phát hiện ở xa ngoài ngàn mét nguy hiểm. Mà đuôi hổ có thể để cho Bạch Lạc gìn giữ cơ thể cân đối, từ đó sử dụng được làm càng thêm nhanh nhẹn cùng nhanh chóng, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng mạnh mẽ cái đuôi đến tiến công. Nhìn như vậy lên thì thuận mắt nhiều. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt quen thuộc Bạch Lạc, hết sức hài lòng gật đầu một cái, chợt đem trong tay một cái khác bình thuốc khởi nguyên đưa cho đối phương, trầm giọng nói, bình này thuốc khởi nguyên ngươi muốn tự tay giao cho Nhã Nhi, đồng thời muốn nhìn tận mắt nàng uống xong. Bạch Lạc cẩn thận tiếp nhận thuốc khởi nguyên, chợt do hỏi, ta nghe phụ thân nói ngài muốn lưu vong lang nhân nhất tộc, có thể hay không lưu lại Nhã Nhi à? Bạch Lạc cùng Nghĩa quan hệ không tầm thường, nàng thật sự là có chút không đành lòng nhìn Nghĩa bị lưu vong. Đây cũng là bởi vì Bạch Lạc đối với Nghĩa quá mức hiểu rõ, chỉ sợ tính cách quá mức nhu nhược Nghĩa tại chết bộ lạc thú nhân che chở tình huống dưới, rất khó tại nguy cơ tứ phía linh khư sơn mạch sinh tồn được. Ta biết quan hệ của các ngươi rất tốt, nhưng mà ngươi nếu quả như thật là vì nàng tốt, ngươi thì càng muốn dựa theo ta nói làm, mà cũng đúng thế thật nàng cơ hội duy nhất. Phong Diệp Tu nét mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, chính tiếng nói, thế nhưng ngài hiện tại thế nhưng bộ lạc thú nhân vương, chỉ cần ngài mở kim khẩu lời nói, lưu lại Mia cũng không có vấn đề à? Bạch Lạc vẫn như cũng là có chút bận tâm, khẩn cầu, ta mở miệng quả thực có thể lưu lại Mia, nhưng mà ngươi có thể bảo chứng ta không tại tình huống phía dưới, Mia sẽ không nhận thú nhân khác cầm thủ nhằm vào sao? Mà bộ lạc lang nhân là đã từng phản bội qua tộc đàn, như thế nào lại đạt được những bộ lạc khác tín nhiệm? Phong Diệp Tu cho mày liên tiếp hỏi thăm đến cái vấn đề. Ta hiểu được. Bạch Lạc trầm tư sau một lát, cũng coi là đã hiểu Phong Diệp Tu dụng tâm lương khổ, chợt thấp giọng nói, vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Ngươi trước đem bình này thuốc khởi nguyên nhìn Mia uống xong, sau đó lại nói cho nàng, ta cùng Hạ Mạt vì mụ tổ phản loạn kế hoạch, truyền thừa thánh linh bên trong thất bại mà mất mạng, sau đó lại đem Nhã Nhi tính cả bộ lạc lang nhân cùng nhau đổi ra bộ lạc thú nhân, kể từ đó nhiệm vụ của ngươi cũng liền hoàn thành. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, từ quân phản loạn bị thua sau đó, bộ lạc lang nhân lãnh địa luôn luôn bị chặt chẽ phong tỏa, không cho phép bất luận cái gì bộ tộc tiến vào bên trong. Cho nên cái này cũng dẫn đến còn sót lại lang nhân tộc cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà thân làm lang nhân tộc một thành viên Mia tự nhiên cũng là như thế. Đúng. Bạch Lạc cũng là trong nháy mắt liền hiểu Phong Diệp Tu dụ ý, chắp tay cao giọng nói. Phong Diệp Tu này nhìn như đơn giản mệnh lệnh, kỳ thực có thể làm được một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, Phong Diệp Tu này là muốn nhường bộ lạc lang nhân tản tin tức giả, nhường thất tông tội cùng chiến tranh giáo đình chi người ta buông lòng cảnh giác, từ đó thuận tiện đến tiếp sau kế hoạch hành động. Thứ hai, Phong Diệp Tu có thể bằng vào lang nhân nhất tộc phản ứng để phán đoán thái độ của bọn hắn, nếu như bọn họ bởi vì bị lưu vong mà đúng bộ lạc thú nhân sinh ra hoán tức giận, xác suất lớn hội đi thẳng một mạch. Thứ ba, lang nhân nhất tộc rất có thể cùng thất tông tội buộc phát xung đột, rốt cuộc bọn hắn vẫn luôn là túc địch quan hệ. Kể từ đó có thể hữu hiệu kéo dài thất tông tội kế hoạch thích ma tiến độ, từ đó là Phong Diệp Tu đám người tranh thủ đầy đủ thời gian chuẩn bị. Thất tông tội lần này tới trước Linh Khư Sơn mạch mục đích chủ yếu là vì kế hoạch thích ma, nên xác suất lớn không có mang theo có thể hữu hiệu đối phó lang nhân tộc vũ khí chân ngân. Đây cũng chính là nói lang nhân nhất tộc gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị thất tông tội cho giết đi, căn bản không cần quá mức lo lắng lang nhân tộc can uy. Chương 1901, Thiên Minh Thánh Vương Hổ. Chương 1901, Thiên Minh Thánh Vương Hổ. Bạch Lạc vẻ mặt ngưng trọng cầm trong tay kia bình màu máu thuốc khởi nguyên, chợt liền đẩy cửa đi ra ngoài. Không lâu lắm, Đông Vương Hạ Mạt liền đẩy cửa xông vào, theo nàng trên người tán phát ra linh áp cường độ đến xem, hiển nhiên là đã thành công đột phá cảnh giới chiến linh tôn bát cấp giới. Tam đệ, ta đã thành công hấp thu tấm kia thẻ bài ma linh hắc kim, hiện tại có thể tiến hóa chiến linh đi. Đông Vương Hạ Mạt vẻ mặt kích động nhảy tới Phong Diệp Tu bên cạnh, khoe khoang bình thường mở ra chính mình ma linh bảo điện. Phong Diệp Tu hơi lướt qua, mỉm cười nói, trước không nên gấp đáp, ngươi trước đem tinh hạch thánh linh lấy ra, ta muốn chuẩn bị một chút tiến hóa sử dụng tài liệu khác. A nha. Chỉ thấy Đông Vương Hạ Mạt lập tức đem viên kia tinh hạch bạch hổ lấy ra, chật thận trọng đặt ở Phong Diệp Tu trước mặt. Phong Diệp Tu thì lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong vật liệu tiến hóa tất cả đều đưa ra, mà những tài liệu này phẩm chất tự nhiên là vạn dặm chọn một cực phẩm vật liệu. Tiến hóa cứu cực thể trình tự cực kỳ rườm rà, Phong Diệp Tu cũng là hao tốn nửa canh giờ mới đưa tất cả vật liệu tiến hóa cho chỉnh lý xong thành. Lão Kim, ta lập tức muốn luyện chế cứu cực thể thuốc tiến hóa, ngươi đến phụ trách làm trợ thủ của ta. Phong Diệp Tu đem tất cả chuẩn bị hoàn tất sau đó, chợt nhìn về phía bên cạnh Vạ Lận Kỷ, trầm giọng nói: "Nay cứu cực thể tiến hóa trình tự 10 phần phức tạp, chỉ dựa vào Phong Diệp Tu một người thao tác lời nói không rất dễ dàng, tốt nhất là có một cái tương đối đáng tin cậy trợ lý mới được." "Không sao hết, bao tại lão phu trên người." Vạ Lận Kỷ vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Phong Diệp Tu hít sâu một hơi, chợt đứng ở máy tiến hóa phù văn ngay phía trước, chợt liền bắt đầu khẩn trương luyện chế quá trình. Chỉ thấy hắn trước đem Bạch Hổ Thánh Linh tinh hạch để vào số 6 dung luyện lô, chợt lại đặt 3 cây Thiên Niên tinh minh hoa để vào số 12 dung luyện trong lò. 10 quả Thiên Niên quang diễn quả, 15 cân Thiên Niên khổ tâm mục. Phong Diệp Tu cùng Vạ Lẹn Kỷ trong lúc đó phối hợp hết sức ăn ý, mà dung luyện quá trình thì cực kỳ thuận lợi. Này đơn phần độc nhất linh dịch tiến hóa cứu cực thể luyện chế hoàn thành liền hao tốn dòng dã thời gian 1 ngày mới toàn bộ hoàn thành, Đông Phương Hạ Mạt toàn bộ hành trình đều là vẻ mặt khẩn trương bảo vệ ở một bên giúp đỡ. Đinh. Nương theo lấy máy tiến hóa phù văn phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, một bình tản ra tươi đẹp chỉ riêng mang linh dịch tiến hóa cứu cực thể liền từ lối đi ra phun ra. Một cỗ mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, Phong Diệp Tu cũng là chờ không nổi đem nó cho cầm trong tay, tinh tế đánh giá. Bình này linh dịch tiến hóa cứu cực thể hình thái cũng là có chút thần kỳ, không ngừng tại màu trắng cùng màu đen trong lúc đó qua lại biến ảo, tản ra khí tức cũng là lơ lửng không cố định. Đông Phương Hạ Mạt một thời gian cũng là bị này kỳ dị hiện tượng hấp dẫn, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hạ Mạt tỷ, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đội vàng triệu hồi ra cựu U Minh Hổ, linh dịch tiến hóa dược hiệu cũng là hội dần dần sói mòn. Phong Diệp Tu nhìn có chút ngẩn người Đông Phương Hạ Mạt, cười lấy nhắc nhở. Nha. Chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt vì tốc độ nhanh nhất triệu hoán ra cựu U Minh Hổ, chợt liền nhận lấy Phong Diệp Tu trong tay linh dịch tiến hóa. Cựu U Minh Hổ tại cảm nhận được linh dịch tiến hóa bên trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng thời điểm, thèm ăn nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, hoàn toàn cũng không cần Đông Phương Hạ Mạt mệnh lệnh liền chủ động mở ra miệng to như chậu máu. Nhìn xem tới nhà của ta tiểu hắc hay là biết hàng nha. Đông Phương Hạ Mạt nhẹ vỗ về cựu U Minh Hổ mềm mại lông tóc, chợt đem trong tay linh dịch tiến hóa nắp bình cho mở ra, dặn dò, đây chính là tinh hạch thánh linh luyện chế mà thành, tiểu hắc ngươi muốn một giọt không dư thừa uống hết nha. Hống hống. Cựu U Minh Hổ mười phần nhu thuận gật đầu một cái, bực này đồ tốt nó như thế nào lại bỏ được lãng phí. Ung ung. Đông Phương Hạ Mạt đem linh dịch tiến hóa một giọt không dư thừa khuynh đảo vào cựu U Minh Hổ trong miệng, dù là một giọt đều không có bỏ được còn lại. Trong chốc lát, một cỗ thánh khiết quang mang theo cựu U Minh Hổ trong miệng dâng lên mà ra, một cỗ thánh khiết quang mang đem nó cho bao vây trong đó. Thế nhưng loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá lâu, đúng lúc này thánh khiết quang mang bị màu đen sát khí thay thế, mà cựu U Minh Hổ hai con đôi mắt thì xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy cựu U Minh Hổ mắt trái bộc phát ra màu đen sát khí, mà phân nửa bên trái thân thể bị đen như mực sát khí nơi bao bọc, nguyên bản mực màu tím da lông dần dần biến thành màu đen. Mà cựu U Minh Hổ mắt phải thì là bạo phát ra màu trắng thánh quang, nửa bên phải thân thể bị thánh khiết quang mang bao phủ, nguyên bản mực màu tím da lông dần dần chuyển biến làm màu trắng. Hống. Hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau đang điên cuồng đụng chạm, cựu U Minh Hổ thì đang chịu đựng cơ thể đứt gãy kịch liệt đau nhức, trong miệng phát ra từng đợt trầm thấp tiếng giống. Tam đệ, tiểu hắc sẽ không tiến hóa thất bại a. Đông Phương Hạ Mạt hiện đến mức dị thường căng thẳng, nhỏ giọng thầm thì đạo ngươi muốn đối tiểu hắc có lòng tin, hắn năng lực chịu nổi. Phong Diệp Tu vô vô Đông Phương Hạ Mạt phía sau lưng, an ủi. Sau nửa giờ, cựu U Minh Hổ cuối cùng gắng gượng qua thời kỳ thống khổ nhất, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau liền dần dần bắt đầu dung hợp lẫn nhau, mà nó cuối cùng lại không phát ra thống khổ tiếng giống. Chỉ thấy cựu U Minh Hổ bị không ngừng đan xen quang mang bao phủ, dưới chân xuất hiện một đen như mực ám sát trận đồ, mà trên đỉnh đầu thì là xuất hiện một cái khác lóa mắt mà rậm rạp thánh quang đồ đằng. Ánh sáng chói mắt nhường Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người hoàn toàn không mở ra được hai mắt, sôi nổi dùng ngón tay chặn chói mắt ánh sáng mạnh, theo khe hở đi quan sát cựu U Minh Hổ trạng thái. Loại trạng thái này kéo dài suốt mấy canh giờ mới kết thúc, chói mắt quang mang dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm, cuối cùng triệt để dung nhập tiểu hắc thể nội. Hống. Một tiếng vang vọng đất trời tiếng hổ gầm triệt để đẩy ra tất cả sát khí, chỉ thấy một con uy phong lẫm lẫm chiến linh cứu cực thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phong Diệp Tu trước mắt cái này tản ra thánh khiết chỉ riêng mang chiến linh thân dài đạt đến hơn 50m, mà độ cao cũng đạt tới gần như 20m. Cửu U Minh Hổ tại tiến hóa cứu cực thể sau đó bề ngoài cùng Bạch Hổ Thánh Linh cực kỳ tương tự, chỉ là không có như vậy khuyết đại hình thể, nhưng mà tản ra khí tức lại là cực kỳ tiếp cận. Sắc bén như đao răng nanh, cái trán vương chữ tán phát ra trận trận sát khí, lạnh lùng lam hai con mắt màu vàng nóng có vẻ bá khí mười phần. Một đen một trắng hai cái lông mày nhỏ nhắn trùng thiên bay múa, hình giọt nước hoàn mỹ thân thể, nhường bá khí trong để lộ ra một tia ung dung không đội khí tức yêu nhã, đây là một ngày sinh vương giả. Hoa, đây cũng quá xoáy đi. Đông Phương Hạ Mạt đang nhìn đến tiến hóa hoàn thành tiểu hắc sau đó, hai con mắt phóng xuất ra trận trận kim quang. Phong Diệp Tu lập tức đối trước mắt cái này vừa mới tiến hóa hoàn thành chiến linh cứu cực thể tiến hành quét hình, chiến linh tên, Âm Dương Thiên Minh Thánh Vương hổ thuộc tính chiến linh, quang ám chiến linh phẩm giai, cứu cực thể chiến linh và cấp, bát cấp nhất giai chiến linh phẩm chất, cấp quân vương chiến linh, kỹ năng lực, Dương chi cực, sát phạt chi chủ, Lê Minh Thánh Quang Trạm, phá hiểu thánh đồng, sát thần hàng lâm âm chi cực, vũ dạ chi chủ, Thiên Minh Lưu Quang. Trạm, Thiên Minh Ma Đồng, tử thần hàng lâm tấn thăng thánh linh thể nhu cầu. Chương 1902, Âm Dương Lượng Cực chương 1902. Âm Dương Lượng Cực Phong Diệp Tu đang nhìn đến tiến hóa sau đó là cấp quân vương phẩm chất cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua cũng đúng thế thật trong dự liệu sự việc. Rốt cuộc sử dụng thế nhưng trong truyền thuyết tinh hoạch thánh linh, đồng thời những tài liệu khác cũng đều là cấp cao nhất vật liệu, mà phương án nghiên linh cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như thế cũng không thể tiến hóa ra chiến linh cấp quân vương lời nói, kia ngược lại là thành chuyện hiếm lạ. Tam đệ, tiểu hắc tiến hóa cứu cực thể sau đó gọi là gì a? Đông Phương Hạ Mạt không kịp chờ đợi dò hỏi. Âm Dương Thiên Minh Thánh Vương Hổ. Phong Diệp Tu nói như vậy. Đông Phương Hạ Mạt trong lòng mặc niệm một câu, khóe miệng cũng là không nhịn được bắt đầu dương lên, kích động nói, này nghe tới thì thật là lợi hại dáng vẻ, chẳng qua này âm dương hai chữ là có ý gì? Cái này cùng Thiên Minh Thánh Vương Hổ chiến linh kỹ liên quan đến, nó có một âm một dương hai bộ hoàn toàn khác biệt chiến đấu hệ thống, nói cách khác nó muốn so với bình thường chiến linh cứu cực thể muốn thêm 4 chiến linh kỹ. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, kiên nhẫn giải thích nói, ông trời ơi, nay chẳng phải là nói Thiên Minh Thánh Vương Hổ có 8 cái chiến linh kỹ, không khỏi thì quá khoa trương đi. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt kích động nói, người có thể hiểu như vậy, nhưng là một loại hình thái cũng chỉ có 4 chiến linh kỹ, điểm này cùng bình thường chiến linh ngược lại là không có quá lớn khác nhau, chẳng qua đã là vượt xa bình thường quy. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói, ngươi năng lực giảng giải cặn kẽ một chút không? Này nghe tới tựa hồ có chút phức tạp dáng vẻ. Đông Phương Hạ Mạt cũng là cùng chiến linh tâm linh trao đổi một hồi, chẳng qua trong thời gian ngắn vẫn là không có lập tức hiểu rõ. Thiên Minh Thánh Vương Hổ có âm chi cực cùng dương chi cực hai loại hình thái, hai loại hình thái cũng có 4 chiến linh kỹ, mà hai loại hình thái cũng có được riêng phần mình đặc biệt ưu thế, linh hoạt vận dụng lời nói có thể ứng đối dường như tất cả tình hình. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, dương chi cực, kiểu này hình thái phía dưới hẳn là vì quang nguyên tố làm chủ, vậy khẳng định là am hiểu chính diện tác chiến a. Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, chợt tiếp tục nói, này âm chi cực tất nhiên là vì ám nguyên tố làm chủ yếu là am hiểu ám sát, ta hẳn không có đoán sai a. Người đoán nghĩ không sai, dương chi cực 4 chiến linh kỹ cũng cực kỳ bá đạo, có thể nói đem Bạch Hổ Thánh Linh bá đạo phát vùng tới cực hạn. Mà âm chi cực 4 chiến linh kỹ lại có vẻ quỷ bí, mà cái này cũng đem Bạch Hổ Thánh Linh quỷ mị khó lường phát vùng tới cực hạn. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói, này 8 cái chiến linh kỹ ta đã hiểu rõ tên, có thể là đối với kỹ càng ứng dụng còn không hiểu rõ lắm, tam đệ ngươi năng lực giảng giải cặn kẽ một chút không? Đông Phương Hạ Mạt gãi đầu một cái, cười tủm tỉm nói, vậy ta trước giảng một chút dương chi cực 4 chiến linh kỹ. Dương chi cực hình thái phía dưới, tất cả chiến linh kỹ cũng hiện ra quang nguyên tố công kích. Cái thứ nhất chiến linh kỹ làm chăn động chiến linh kỹ sát phạt chi chủ, bực này trạng thái phía dưới đều sẽ phóng xuất ra sát khí mãnh liệt, các phương diện thuộc tính đều sẽ trên diện rộng tăng cường, đồng thời cưỡng ép chấn áp xung quanh mấy ngàn mét trong chiến linh cùng ma thú, cưỡng ép suy yếu đối phương chiến ý. Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói, cưỡng ép chấn áp ý chí chiến đấu, đây là ý gì? Đông Phương Hạ Mạt có chút không hiểu đạo, ý chí không kiên định chiến linh cùng ma thú đem sẽ trực tiếp chạy trốn, liền xem như không có chạy trốn cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà có thể hành động trở nên chậm chạp, cái này hình thái trên chiến trường hiệu quả càng rõ ràng. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, ta đại khái hiểu, dương chi cực hình thái thích hợp nhất có lẽ còn là đại quy mô chiến đấu đi. Đông Phương Hạ Mạt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, trầm giọng nói, đúng là như thế, cái thứ hai chiến linh kỹ là Lê Minh Thánh Quang Trạm, chính là Thiên Minh Thánh Quang Hổ chủ yếu công phạt thủ đoạn, ngưng tụ cường đại quang nguyên tố tại móng nhọn phía trên, khoảng cách gần trạng thái phía dưới có cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt lại mở miệng nói, mà cái thứ ba chiến linh kỹ là phá hiểu thánh đồng, cái này chiến linh kỹ có hai cái hiệu quả, không chỉ có thể phóng xuất ra uy lực cực mạnh thuộc tính quang năng lượng xạ tuyến, chính là chủ yếu cự ly xa công phạt thủ đoạn, đồng thời còn có thể tăng cường Thiên Minh Thánh Vương hộ sức quan sát. Tăng cường Thiên Minh Thánh Vương hộ sức quan sát. Nay tựa hồ nghe lên không hề có bao nhiêu lợi hại. Đông Phương Hạ Mạt sờ lên cái cằm, buồn bực nói, phá hiểu thánh đồng cũng không có đơn giản như vậy ta đổi một cái thuyết pháp đi. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chợt trầm giọng nói, mở ra phá hiểu thánh đồng trạng thái phía dưới, tất cả ẩn tàng ở trong mắt Thiên Minh Thánh Vương Hổ cũng không có ý nghĩa. Phá hiểu thánh đồng có thể khám phá tất cả ta mị, nhưng tất cả ẩn tàng cùng đánh lén cũng trở nên không có chút nào ý nghĩa. Có thể nói dương chi cực trạng thái phía dưới Thiên Minh Thánh Vương Hổ chính là tất cả yêu ma quỷ quái chân chính khắc tinh. Cho dù là ưu linh tộc ma thú thì trốn không thoát phá hiểu thánh đồng bắt giữ sao? Đông Phương Hạ Mạt lập tức do hỏi. Ưu linh tộc ma thú chính là linh thể trạng thái, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách bắt giữ tung tích của đối phương. nếu là ưu linh tộc tại vận động tình huống dưới còn có thể bằng vào linh lực lưu động mà cảm giác được, đứng im trạng thái trên cơ bản là không có khả năng bị cảm giác được. Đó là tự nhiên, chỉ cần là có dấu hiệu sinh tồn tồn tại cũng trốn không thoát phá hiểu thánh đồng khóa chặt, cho dù là dường như không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bất tử tộc thì trốn không thoát khóa chặt. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Ông trời ơi, nói như vậy này phá hiểu thánh đồng thật đúng là một thần kỹ." Đông Phương Hạ Mạt há to mồm, lên tiếng kinh hô: "Đạo Dương chi cực cái cuối cùng chiến linh kỹ là sát thần hàng lâm, này chính là một cường đại lĩnh vực kỹ, mở ra trong nháy mắt có thể để cho xung quanh mấy ngàn mét trong trở thành băng ngày, phạm vi bên trong tất cả chiến linh kỹ cũng bổ sung chu tà đặc hiệu, Thiên Minh Thánh Vương hộ tất cả chiến linh kỹ uy lực tăng vọt gấp 5 lần." Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói: "Tất cả chiến linh kỹ tăng vọt gấp 5 lần. Đây thật là một đơn giản thô bạo chiến linh kỹ." Đông Phương Hạ Mạt đồng tử bỗng nhiên co vào, trầm giọng nói: "Tổng thể mà nói, Dương chi cực trạng thái am hiểu hơn đại quy mô tác chiến, đặc biệt trên chiến trường có thể phát huy ra rất giỏi lực phá hoại, không hổ sát thần chi danh hiệu." Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Kia âm chi cực chiến linh kỹ đâu?" Đông Phương Hạ Mạt có chút chờ không nổi dò hỏi. Hình thái âm chi cực phía dưới, trận chiến đầu tiên linh kỹ vẫn như cũ bị động chiến linh kỹ, tên là U Dạ chi chủ. Phong Diệp Tu đúng lúc này bắt đầu giới thiệu một cái khác hình thái, chợt tiếp tục nói: "U Dạ chi chủ có thể để cho Thiên Minh Thánh Vương hổ hoàn mỹ ẩn nấp tại trong bóng tối, đặc biệt tại ban đêm lúc có thể hoàn toàn ẩn tàng tất cả khí tức. Đây chính là chỗ có thích khách hình chiến linh tha thiết ước mơ bị động chiến linh kỹ a." Đông Phương Hạ Mạt nhãn tỉnh sáng lên, cao giọng nói: "Một tên ưu tú thích khách nhất định phải hoàn mỹ che giấu khí tức của mình, để tại có thể lặng yên không tiếng động tới gần đối thủ. Mà U Dạ chi chủ cái này chiến linh kỹ liền hoàn toàn làm được điểm này, trong đêm tối Thiên Minh Thánh Quang hổ giống như một thanh treo ở địch nhân đỉnh đầu đoạt mệnh lưỡi dao. Này chiến linh thứ hai kỹ là Thiên Minh Lưu Quang Trảm, cái này cùng Dương chi cực chiến linh thứ hai kỹ Lê Minh Thánh Quang Trảm có dị khúc đồng công chi diệu, ta thì cũng không muốn nói nhiều." Phong Diệp Tu đơn giản giới thiệu kế tiếp chiến linh kỹ, chợt lại mở miệng nói: "Chiến linh kỹ thứ ba là Thiên Minh Ma Đồng, nó cũng không phải một cường công hình chiến linh kỹ, mà là khống chế tinh thần hình chiến linh kỹ. Này có thể thật sự là quá tốt, cường đại lực khống chế đối với thích khách hình chiến linh mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí muốn so lực công kích càng trọng yếu hơn, mà hệ tinh thần khống chế hình chiến linh kỹ có lợi cho ẩn nấp thân hình, nhìn tới âm chi cực trạng thái dưới Thiên Minh Thánh Vương hộ thật đúng là một ngày sinh thích khách." Đông Phương Hạ Mạt đối với khống chế hình chiến linh phương thức tác chiến cũng là có phần có tâm đắc, rốt cuộc trước đó nàng cũng là một tên khống chế hình chiến linh sư. Thiên Minh Ma Đồng có thể đối với đơn thể đối tượng phóng xuất ra cường đại sát khí có thể lâm vào sợ hãi trạng thái, đây vẫn chỉ là một phương diện, đồng thời còn hội căn theo động tác của đối phương trong nháy mắt tìm ra sơ hở của đối phương, dưới đại đa số tình huống có thể nhất kích tất sát. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói: "Công kích hiệu suất đối với một tên thích khách mà nói là sinh mệnh tuyến, nếu không cách nào làm được nhất kích tất sát lời nói, xác suất lớn cũng liền ám sát thất bại. Mà Thiên Minh Ma Đồng cái này có thể trong nháy mắt tìm ra đối phương sơ hở chiến linh kỹ, đối với ám sát mà nói cực kỳ trọng yếu." Kia âm chi cực chiến linh kỹ thứ tư cũng là lĩnh vực kỹ sao? Đông Phương Hạ Mạt có chút lo lắng nói: "Không sai, chiến linh kỹ thứ tư là tử thần hàng lâm, mở ra trong nháy mắt xung quanh hơn ngàn mét trong lâm vào đêm tối, phạm vi bên trong tất cả chiến linh kỹ cũng bổ sung phá sát đặc hiệu, Thiên Minh Thánh Vương hộ đạt được 3 giây trạng thái hư vô, tất cả chiến linh kỹ uy lực tăng vọt gấp 10. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "3 giây trạng thái hư vô, đồng thời chiến linh kỹ uy lực còn tăng vọt gấp 10. Tam đệ ngươi xác định không phải tại nói đùa ta sao?" Đông Phương Hạ Mạt con mắt trừng được tròn trịa, kinh ngạc nói: "Cái gọi là trạng thái hư vô dường như có thể coi là một loại vô địch trạng thái, chỉ có cùng cấp bậc chu tà thánh quang mới có công kích đến có thể." Đông Phương Hạ Mạt vốn cho là sát thần hàng lâm gấp 5 lần toàn bộ chiến linh kỹ tăng phúc đã rất khoa trường, này trực tiếp thì tăng bọt gấp đôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tử thần hàng lâm phía dưới Thiên Minh Thánh Vương hộ lực buộc phát càng thêm cường đại, chẳng qua bực này khết đại lực lượng tất nhiên có cực kỳ hà khắc điều kiện hạn chế. Ta không có nói đùa, chẳng qua cái này chiến linh kỹ là vì tiêu hao sinh mệnh lực cùng linh hồn làm đại giá, nhất định phải tiêu hao 90% sinh mệnh lực mới có thể phóng thích, chẳng qua nếu là tiêu diệt thành công, đều sẽ cướp đoạt đối phương linh lực cùng linh hồn tiếp tục gìn giữ 3 giây trạng thái hư vô. Phong Diệp Tu lắc đầu, chân thành nói: "Tiêu hao 90% sinh mệnh lực, nay chẳng phải là nói một lần ám sát không có đắc thủ lời nói, trên cơ bản chẳng khác nào mà sắp tử vong à?" Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày nhíu chặt, nhỏ giọng thầm thì: "Đạo đây đối với cái khác chiến linh mà nói có lẽ là chuyện xấu, chẳng qua đối với có thể bài ma linh hoàng tuyển kim thiền ngươi mà nói có thể là một chuyện tốt à? Lẽ nào ngươi quên hoàng tuyển võ trang mở ra điều kiện sao?" Phong Diệp Tu lại là hơi cười một chút, hỏi ngược lại: "Chương 1903, hấp hối chương 1903, hấp hối đúng à? Hoàng Tuyền võ trang mở ra điều kiện chính là sắp gặp tử vong trạng thái, vừa vặn cùng tử thần hàng lâm hoàn mỹ phù hợp, cả hai phối hợp lẫn nhau đều sẽ bộc phát ra kinh khủng hơn lực bộc phát." Đông Phương Hạ Mạt nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hà nói: "Một tên ưu tú thích khách trọng yếu nhất, cần phải làm được nhất kích tất sát, không còn nghi ngờ gì nữa hình thái âm chi cực phía dưới Thiên Minh Thánh Vương hổ có thể dễ dàng làm được điểm này." Phong Diệp Tu mỉm cười nói: "Ta còn là tìm một chỗ chăm chỉ luyện tập một cái đi." Đông Phương Hạ Mạt hai tay hoàn ngực, trầm giọng nói: "Như vậy cũng tốt, hiện tại chỉ chờ tới lúc A chức cô nương sau khi trở về, chúng ta liền có thể hiểu rõ thí thần ma lang bị phong ấn vị trí chính xác, chỉ sợ đến lúc đó không thể thiếu một trận đại chiến, hiện tại nhiều tăng cường một phần thực lực đều sẽ gia tăng một ít phần thắng." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói. Nói xong, Đông Phương Hạ Mạt liền hướng phía Bạch Sắt nhất tộc chuyên dụng sân diễn võ đi đến, chuẩn bị thật tốt thích ứng một chút tiến hóa sau đó Thiên Minh Thánh Vương hổ. Ba ngày sau đó, Bạch Chiến đột nhiên xâm nhập Phong Diệp Tu chô doanh trướng, bộ dáng dường như có vẻ hơi kích động. Phong Diệp Tu lập tức theo Minh Tưởng Linh Tu trạng thái lấy lại tinh thần, chợt mỉm cười nói, Bạch Thúc, sự tình gì gấp gáp như vậy?
Tu La Vương điện hạ, A Chức đại nhân hồi đến rồi.
Bạch Chiến có hơi không người, cao giọng nói,
A Chức cô nương cuối cùng hồi đến rồi.
Phong Diệp Tu theo bản năng đứng dậy, chợt bước nhanh đi tới Bạch Chiến trước người, trầm giọng nói, vậy còn chờ gì, vội vàng dẫn ta đi gặp nàng. Thế nhưng hai vị thủ hộ giả một trong Bạo Tuyết đại nhân bị vây công mà bị trọng thương, đồng thời còn thân nặng huyết độc, hiện tại A Chức miễn cưỡng dùng chính mình ma nguyên áp chế độc tính, chẳng qua chỉ sợ đã không chống đỡ nổi quá lâu. Bạch Chiến trầm thấp đầu, nhỏ giọng thầm thì đạo nguyên huyết độc, xem ra là thất tông tội những tên kia làm. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, chợt liền chuẩn bị vội vã xuất phát, trầm giọng nói, đi, mang ta đi xem xét.
Đúng.
Bạch Chiến lúc này liền dẫn theo Phong Diệp Tu tiến đến A Chức vị trí doanh trướng trong. Phong Diệp Tu vừa mới đi vào doanh trướng trong, liền cảm giác được một cỗ khí tức bi thương tràn ngập, chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô nam tử đầu sư tử hấp hối nằm ở bệnh trên giường. Nếu không có đoán sai, nam tử này chính là Bạch Chiến trong miệng bộ lạc thú nhân thủ hộ giả một trong, chính là một con cấp chúa tể cường đại ma thú. Mà một tên thân mang mực hoa phục màu tím tuyệt mỹ nữ tử lo lắng ngồi ở giường bên cạnh, theo nàng thít chặt lông mày cùng khuôn mặt tái nhợt đó có thể thấy được nàng hiện tại trạng thái cũng không phải là quá tốt. Mà tên này nữ tử áo tím chắc hẳn chính là bộ lạc thú nhân một tên khác thủ hộ giả, cũng là Bạch Lạc trước đó đề cập tới A Chức cô nương. Ngoài ra, am hiểu chữa trị thỏ nhân bộ rơi cùng thụ nhân bộ lạc các tinh anh cũng đều kịp thời đổi tới, chẳng qua theo bọn hắn thất lạc nét mặt đến nhìn, bọn hắn cũng đối với Bạo Tuyết thủ hộ giả thương thế không thể làm gì. Tu La Vương điện hạ, đại tổ trưởng. Mọi người tại nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Bạch Chiến bước vào doanh trướng sau đó, có hơi không mình hành lễ, ăn ý tránh ra một con đường. Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng hướng phía Bạo Tuyết thủ hộ giả đi đến, mà Bạch Chiến thì là theo sát lấy bước tiến của hắn. Chẳng qua A Chức bệ bội nhiều việc là Bạo Tuyết thủ hộ giả chuyển vận ma lực áp chế huyết độc, căn bản không có chú ý tới sau lưng Phong Diệp Tu cùng Bạch Chiến hai người đến. A Chức, ngươi đừng lại vì ta tiêu hao ma nguyên, không có ý nghĩa, ta nghĩ ta đã không cứu nổi. Bạo Tuyết thủ hộ giả hướng phía A Chức lắc đầu, chợt cương ép đè xuống bàn tay của đối phương. A Chức nhíu mày nhíu chặt, nước nở nói, Bạo Tuyết, nếu ngươi không phải là vì cứu ta, chỉ sợ căn bản liền sẽ không bị vây công, ta cho dù đem tất cả ma nguyên cũng cho ngươi cũng là nên. Làm sơ Bạch Hổ Thánh Linh sở dĩ thu dưỡng ta liền để cho ta làm hộ vệ của ngươi, vì bảo hộ ngươi mà chết đi, cũng coi là không có nhục sứ mệnh. Bạo Tuyết thủ hộ giả cười lấy lắc đầu, khí tức yếu ớt đạo không. Nếu để cho ta trơ mắt nhìn ngươi chết đi, chỉ sợ ta làm không được. A Chức con ngươi màu tím bên trong phảng phất có được ngàn vạn tinh thần lấp lóe, một giọt bóng ánh giọt nước mắt tràn mi mà ra. Chỉ thấy A Chức không để ý Bạo Tuyết thủ hộ giả ngăn cản, vẫn như cũng là cưỡng ép tiêu hao ma nguyên đến chỉ hoan huyết độc lan tràn. Phong Diệp Tu nhìn xem nhìn một màn trước mắt, trong lòng cũng là không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Không thể không nói có đôi khi ma thú ở giữa tình nghĩa, thậm chí muốn so với nhân loại trong lúc đó còn muốn càng thêm đơn thuần. Giờ phút này Bạo Tuyết thủ hộ giả trạng thái đích thật là vô cùng không xong, toàn thân trên dưới dường như đều có cực kỳ thương thế nghiêm trọng, màu tuyết trắng chiến khải đã bị máu tươi cho xâm nhiễm thành chói mắt màu đỏ. Từng đầu quỷ dị màu máu ma văn trải rộng quanh thân, ma cũng đúng thế thật dẫn đến Bạo Tuyết thủ hộ giả tính mệnh hấp hối nhân tố chủ yếu. Bạo Tuyết thủ hộ giả có thể còn sống trở về đã là một kỳ tích, thẳng nếu không phải có cực mạnh nghị lực chống đỡ lấy hắn, chỉ sợ nửa đường đã triệt để ngã xuống. Chỉ thấy Phong Diệp Tu vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đột ngột ra tay ngăn chặn A Chức tiếp tục chuyển vận ma nguyên. Loại thời khắc mấu chốt này bị đánh gãy, A Chức cũng là theo bản năng quay đầu căm tức nhìn Phong Diệp Tu, chẳng qua khi nhìn rõ Phong Diệp Tu khuôn mặt thời khắc, theo bản năng lên tiếng kinh hô nói, "Ngươi là Tu La Vương Phong Diệp Tu?" Phong Diệp Tu thì là hơi kinh ngạc, rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy A Chức cô nương, thế nhưng nhìn thấy phản ứng của đối phương lại như là đã sớm nhận biết mình đồng dạng. "A Chức cô nương, ngươi đừng lại lãng phí ma nguyên, ta nghĩ ta có thể cứu hắn." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Này huyết độc tổn thương thế nhưng thất tông tội thứ 5 sứ đồ dạ phổ tác phẩm, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn lời nói, rất có thể sẽ bị huyết độc phản vệ, ngươi làm chân có nắm chắc không?" A Chức nhíu mày nhíu chặt, nói khẽ. A Chức tự nhiên hy vọng Phong Diệp Tu có thể cứu Bạo Tuyết thủ hộ giả, nhưng là đồng dạng không hy vọng Phong Diệp Tu vì thế mà bỏ lỡ tính mệnh. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Mặc dù là lần đầu tiên nếm thử, bất quá ta cảm thấy đáng giá mạo hiểm thử một lần." "Vậy thì tốt, giả sử ngươi cảm thấy có thời điểm nguy hiểm, đại khái có thể lựa chọn bỏ cuộc. Ngươi có thể mạo hiểm nếm thử ta đã rất cảm kích, quả quyết không lại bởi vì bỏ cuộc mà oán hận ngươi." A Chức chậm rãi đứng dậy, chợt là Phong Diệp Tu đưa ra vị trí. Phong Diệp Tu chuyển bước đi tới hấp hối Bạo Tuyết thủ hộ giả trước người, chết ma nguyên trấn áp huyết độc hắn đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, cho dù là nói ra một câu đều không thể làm được. Chỉ thấy một chán phóng chín sắc quang mang hoán linh pháp trận xuất hiện tại Phong Diệp Tu bên cạnh, trận kinh cực nữ hoàng liền từ trong cựu sắc liên hoa ưu nhã đi ra. "Tiểu yêu, ngươi phụ trách chữa trị Bạo Tuyết thủ hộ giả thương thế, ta tới phụ trách vì hắn khu trừ huyết độc." Phong Diệp Tu chỉ là đơn giản cùng kinh cực nữ hoàng trao đổi một phen, chợt liền đem tất cả chú ý phóng tại trên người Bạo Tuyết thủ hộ giả. Hiện tại đối với Bạo Tuyết thủ hộ giả mà nói, thời gian liền tương đương với sinh mệnh, nhất định phải giành giật từng giây mới có một chút hy vọng sống. Chương 1904, Bái Nguyệt Chu Hoàng chương 1904, Bái Nguyệt Chu Hoàng hưu hưu hưu. Trong chốc lát, vô số tản ra thánh quang dây leo thánh quang liền hiện đầy tất cả doanh trướng, đem nguyên vốn có chút mở tối môi trường chiếu rọi giống như mặt trời giữa trưa sáng ngời. Thánh quang bao phủ trong hoàn cảnh, Bạo Tuyết thủ hộ giả quanh thân huyết văn lan tràn tốc độ cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Chỉ thấy vô số đom đóm tự nhiên linh quang dần dần bám vào tại Bạo Tuyết thủ hộ giả trung quanh, cường đại tự nhiên chi lực nhường hắn sinh mệnh lực dần dần trở nên thịnh vượng lên. Bạo Tuyết thủ hộ giả tại kinh khủng năng lực trị liệu phía dưới, nhìn thấy mà giật mình thương thế dần dần bắt đầu nhanh chóng khép lại.
nguyên bản hấp hối bạo tuyết thủ hộ giả ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Phong Diệp Tu đang nhìn đến đối phương ý thức thanh tỉnh sau đó mới tiếp tục khu trừ huyết độc trình tự. Giả sử bạo tuyết thủ hộ giả chỉ là vừa mới thân chúng huyết độc lời nói, Phong Diệp Tu có lòng tin có thể trong nháy mắt đem nó khu tán, nhưng mà hiện tại huyết độc đã lan tràn đến vị trí trái tim, độ khó để cao được còn không phải thế sao từng chút một. Bạo tuyết thủ hộ giả, này tiếp xuống có thể biết có chút đau nhức, ngươi nhất định phải nhẫn lại. Phong Diệp Tu cho mày, trầm giọng nói. Khôi phục ý thức sau đó bạo tuyết thủ hộ giả nghiêm túc gật đầu một cái, nói, tốt. Dọc theo con đường này ta cũng nhận đến đây, hiện tại há lại sẽ nhịn không được, ngươi cứ việc yên tâm. Quả nhiên là cái ngạnh hán. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, tay phải chậm rãi ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm, chợt vì thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào bạo tuyết thủ hộ giả vị trí trái tim. Giả sử mọi người không phải tín nhiệm Phong Diệp Tu lời nói, chỉ sợ đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không muốn triệt để giết chết đối phương. Một kiếm này có chừng có mực vừa đúng, cũng không có chân đâm vào bạo tuyết thủ hộ giả trái tim, nhưng là lại đâm vào cực sâu. Huyết độc đã sâu tận xương thủy, nhất định phải nhường chút tà chi lực nương theo tuần hoàn máu mới có thể triệt để thanh trừ tất cả độc tố. Bạo tuyết thủ hộ giả đối mặt bực này kịch liệt đau nhức đều không có phát ra một chút xíu âm thanh, chỉ là cắn chặt răng kiên trì. Chỉ thấy Phong Diệp Tu bàn tay bị một đạo đạm kim sắc quang mang bao phủ, chợt liền chậm rãi che chùm lên bạo tuyết thủ hộ giả vị trí trái tim trên vết thương. Trong chốc lát, chu tà chi lực liền theo huyết dịch lưu động bắt đầu điên cuồng khuyết tán ra tới. Huyết độc cùng chu tà thánh lực tại bạo tuyết thủ hộ giả thể nội điên cuồng đối kháng, Phong Diệp Tu thì cảm giác trong cơ thể mình linh lực quyện như nước chảy nhanh chóng trôi qua. Này huyết độc thế nhưng thứ năm sứ đồ dạ phổ tác phẩm, hắn chính là một tên cường đại huyết linh hoàng. Dù là chu tà thánh quang là huyết độc khắc tình, vẫn không có Phong Diệp Tu tưởng tượng dễ dàng như vậy thoải mái. May mà Phong Diệp Tu trước giờ triệu hoán ra kinh cực nữ hoàng trấn thủ, Phong Diệp Tu phi tốc trôi qua linh lực cùng xâm la quang hoàn hồi linh hiệu quả đã đạt thành vi diệu cân đối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết độc tại chu tà thánh quang liên tục không ngừng mạnh mẽ càn quét phía dưới, dần dần bắt đầu thua trận. Chỉ thấy bạo tuyết thủ hộ giả bên ngoài thân mỗi một cây mạch máu cũng trở nên có thể thấy rõ ràng, cho dù là tại sáng tỏ môi trường hạ vẫn như cũng là tản ra yếu ớt kim quang. Nguyên bản dày đặc toàn thân màu máu đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tán, chẳng qua mấy phút liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đùng đùng, không dứt. Phong Diệp Tu đang nhìn đến huyết độc bị đuổi tản ra hoàn tất sau đó, tay phải chu tà thánh quang bị màu xanh thanh long thánh lôi thay thế. Đồng thời tự lành lực lượng tác dụng phía dưới, bạo tuyết thủ hộ giả ngực lỗ máu dường như trong nháy mắt liền triệt để khép lại. Một canh giờ trước đó còn hấp hối bạo tuyết thủ hộ giả nhanh chóng từ trên giường bỏ lên, nghiễm nhưng đã không có trước đó suy yếu trạng thái, ngược lại là trở nên sinh long hoạt hổ lên. Không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy mà. Phong Diệp Tu vuốt một cái mồ hôi trên trán, chợt phủi tay, thản nhiên nói: "Mọi người tại nhìn thấy Phong Diệp Tu thật sự đem bạo tuyết thủ hộ giả chữa lành sau đó, từng cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Nguyên bản bạo tuyết thủ hộ giả đã bị phán quyết tử hình, mà Phong Diệp Tu lại theo tử thần trong tay cho mạnh đoạt lại. Đa tạ Tu La Vương điện hạ." Bạo tuyết thủ hộ giả tại lấy lại tinh thần lúc, trước tiên liền bỏ xuống giường đến, nửa quỳ tại trước mặt Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu lập tức đem bạo tuyết thủ hộ giả cho nâng dậy, mỉm cười nói: "Chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi, thủ hộ giả không cần khách khí như thế. Tất nhiên ta cái mạng này là Tu La Vương điện hạ cho, sau này ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây, cho dù là để cho ta thay ngài đi chết, ta thì tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày." Bạo tuyết thủ hộ giả chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói: "Không đến mức, không đến mức." Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, chậm chậm giọng nói: "Ta nghe Bạch Thúc nói các ngươi vì điều tra thất tông tội dị động, không biết có thể có thu hoạch. Chúng ta hay là chuyển sang nơi khác nói chuyện, tình thế bây giờ không thể lạc quan." Còn không đợi Bạo tuyết thủ hộ giả nói chuyện, A Chức liền đoạt mở miệng trước đáp lại, nét mặt thì có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chính tiếng nói: "Bạch Túc, làm phiền ngươi đi đem Sở Quân đoàn trưởng cùng Hạ Mạt đưa đến phòng nghị sự, còn có đem chủ yếu bộ lạc thú nhân các thủ lĩnh cũng gọi tới dự tính." "Tuân mệnh." Bạch Chiến cũng biết chuyện quá khẩn cấp, lúc này liền vội vã rời khỏi doanh trướng. "A Chức cô đương, vậy chúng ta trước hết được tiến về phòng nghị sự đi." Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử áo tím, nói khẽ. Vừa mới Phong Diệp Tu tất cả chú ý đều đặt ở chữa trị trên người Bạo Tuyết thủ hộ giả, ngược lại là không có chú ý tới một bên A Chức cô đương. Nhưng là bây giờ tiếp xúc gần gũi sau đó, lại là phát hiện A Chức sinh cực kỳ xinh đẹp, đồng thời khí chất cũng là siêu phàm thoát tục, mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó hiện lộ rõ ưu nhã. A Chức nhìn qua giống như chừng 30 tuổi thành thục nữ tử, một thân cực kỳ hoa lệ cẩm tú váy lụa hiện ra nàng hoàn mỹ dáng vẻ, trên đó đồ án cũng không phải tử bật, giống như trên trời mây trôi chậm chạp lưu động. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tới eo, chỉnh tề búi tóc phía trên mang một đỉnh tạo hình kỳ lạ mực màu tím bắt rắc vương miện, hắn bên trên có 8 khỏa màu đỏ minh châu tô điểm. Nhặt con ngươi màu tím bên trong phảng phất có được vô số đầy sao lấp lóe, để lộ ra một cỗ nhìn hết thế thái tang thương lạnh lùng khí tức. Bực này ưu nhãm mà trầm ổn khí chất còn không phải thế sao mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương trong mắt có thể nhìn thấy, để người nhìn một chút liền khó quên. Chẳng qua đó cũng không phải nhất làm cho Phong Diệp Tu kinh ngạc, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là A Chức cô nương đen ngòm trong tay áo giống như cất giấu ngàn vạn tinh thần, xinh đẹp không gì tả nổi. A Chức nhẹ nhàng gật gật đầu, ôn nhu nói: "Cũng tốt, vừa vặn ta có một số việc nghĩ muốn cùng ngươi đàm." "Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta đàm?" Phong Diệp Tu đồng tử đột nhiên co vào, có phần hơi kinh ngạc đạo: "Không sai, chẳng qua chúng ta hay là đi trước phòng nghị sự lại nói chuyện." A Chức hơi cười một chút, chợt liền bước nhanh hướng phía phòng nghị sự đi đến. Phong Diệp Tu có chút buồn bực sờ lên đầu, chợt liền đi theo A Chức cùng Bạo Tuyết Nhịp chân tiến về trung tâm phòng nghị sự. Chương 1905, Mệnh Vận La Vong. Chương 1905, Mệnh Vận La Vong. Ba người đạt tới trung tâm phòng nghị sự lúc, sau cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người còn không có đổi tới. Tu La Vương điện hạ, ngươi hay là ngồi ở chỗ này đi. Phong Diệp Tu đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, A Chức liền chỉ phía trước nhất, chủ vị, ôn nhu nói, này dường như không nhiều phù hợp đi. Phong Diệp Tu nhíu mày, chợt nhỏ giọng nói, bất luận là dựa theo lý lịch hay là thực lực lời nói, hẳn là do A Chức cô nương ngươi đến ngồi mới đúng. Phong Diệp Tu tại bộ lạc thú nhân ngây người những ngày gần đây, hắn cũng coi như đã hiểu hai vị thủ hộ giả tại bộ lạc thú nhân bên trong địa vị. Mặc dù đại tù trưởng Bạch Chiến trên danh nghĩa là tất cả bộ lạc người nói chuyện, nhưng mà tại đứng trước quan trọng lựa chọn lúc vẫn là phải xin chỉ thị hai vị thủ hộ giả đại nhân. Mà Bạo Tuyết thủ hộ giả lại vì A Chức cô nương vì tôn, có thể thấy được A Chức cô nương mới là bộ lạc thú nhân chân chính phía sau màn người nói chuyện. A Chức cô nương cười khẽ một tiếng không nói gì, chợt đạp trên ưu nhã nhịp chân đi về phía chủ vị. Đang lúc Phong Diệp Tu cho rằng A Chức chuẩn bị ngồi xuống lúc, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đem chủ tọa cho kéo ra ngoài, chợt mỉm cười nói, Tu La Vương điện hạ còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi nên người sao? Không, không cần. Phong Diệp Tu nhìn ra được A Chức là nghiêm túc, sợ đối phương thật sự hội tới trước đó lấy, chỉ có thể là ngồi ở chủ tọa phía trên. A Chức cùng Bạo Tuyết đang nhìn đến Phong Diệp Tu ngồi xuống sau đó, chợt mới an tâm ngồi ở Phong Diệp Tu bên cạnh hai chỗ ngồi. Sau này bộ lạc thú nhân đều đem nhập vào Tu La Vương đô, A Chức cùng Bạo Tuyết tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên hiện tại ngươi có thể là chúng ta vương, lần đầu tiên gặp mặt cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. A Chức hướng phía Phong Diệp Tu hơi cười một chút, giải thích nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng chưa từng gặp qua hai vị thủ hộ giả, thế nhưng lại ấy là biết đạo hai cái này thủ hộ giả đều là ma thú cấp chúa tể. Bực này tồn tại cường đại bình thường đều sẽ không dễ dàng địa chịu làm kẻ dưới, mà Phong Diệp Tu còn không có tự phụ đến vì là ma thú cấp chúa tể sẽ chủ động thần phục tình trạng. Cho nên Phong Diệp Tu trong lòng một mực đều có chút ít lo lắng hai cái thủ hộ giả thái độ, chẳng qua bây giờ nhìn tới tựa hồ là chính mình quá lo lắng. Huống hồ ta cái mạng này đều là Tu La Vương điện hạ ngài cho, sau này nếu là có làm được cái gì được nhìn chỗ, hy vọng ngài có thể ngàn hướng khác khách khí với ta. Bạo Tuyết thủ hộ giả cũng là liên tục gật đầu, phụ hòa nói, hai vị thủ hộ giả đại nhân như vậy nhiệt tình, ta thật đúng là có chút ít không nhiều quen thuộc. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, chợt liền mở ra toàn thị chi nhãn, chuẩn bị được biết hai vị thủ hộ giả tin tức cặn kẽ. Vương thượng, ngài nếu là đối chúng ta cảm thấy hứng thú lời nói, đại khái có thể trực tiếp hỏi chúng ta nha. Này dình coi hành vi cũng không quá tốt. Thế nhưng còn không đợi Phong Diệp Tu mở ra toàn thị chi nhãn tiến hành quét xem lúc, A Chức cô nương bất thình lình một câu nhường Phong Diệp Tu giật mình. Lộc cộc. Phong Diệp Tu có chút khẩn trương đứng thẳng giật mình cổ họng, lại lần nữa nhìn về phía A Chức ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Loại tình huống này Phong Diệp Tu còn là lần đầu tiên gặp được, hắn có thể không tin đây hết thảy tất cả đều là trùng hợp. Có thể là đối phương là làm thế nào biết chính mình chuẩn bị muốn sử dụng toàn thị chi nhãn thu hoạch tin tức. Phong Diệp Tu có chút cười cười xấu hổ, chợt nhỏ giọng nói, vậy phiền phức hai vị làm một chút đơn giản tự giới thiệu. Bạo Tuyết thủ hộ giả đoạt mở miệng trước nói, ta chính là một con huyền thú trùng ma thú cấp chúa tể, có thể khống chế phong băng chi lực, tên đầy đủ gọi là Bạo Tuyết sư hoàng, vương thượng có thể xưng hô ta là Bạo Tuyết. Ta là một con viễn cổ trùng ma thú cấp chúa tể, chẳng qua là ma thú thuộc tính đặc thù, có thể nắm giữ tinh nguyệt chi lực, tên đầy đủ gọi là Bái Nguyệt Chu Hoàng. A Chức thì chậm rãi bắt đầu tự giới thiệu. Nghe vậy, Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, chẳng qua có hơi khơi màu lông mày bại lộ trong nội tâm rung động. Hảo gia hỏa, cái này cái đây một muốn khoa trương. Bạo Tuyết sư hoàng là huyền thú trùng ma thú cấp chúa tể đã vô cùng khoa trương, Bái Nguyệt Chu Hoàng lại là một con viễn cổ trùng ma thú cấp chúa tể, hơn nữa còn là Phong Diệp Tu từ trước đến giờ chưa từng nghe tới chăng sao thuộc tính ma thú. Chẳng qua tỉnh táo lại sau đó, Phong Diệp Tu nét mặt lại là trở nên nghiêm túc lên. Tha là như thế này, hai con cường đại ma thú cấp chúa tể cũng không phải là đối thủ của thất tông tội, này đủ để chứng minh thực lực của đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Vương thượng không cần quá mức lo lắng, mặc dù ta là viễn cổ trùng ma thú cấp chúa tể, nhưng mà dường như không có năng lực chiến đấu, đối thủ cũng không phải tồn tại không thể chiến thắng. A Chức đột nhiên mở miệng nói. Phong Diệp Tu vẻ mặt kinh ngạc nhìn A Chức, rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng, nói: "A Chức, ngươi vì sao vẫn có thể biết ta suy nghĩ trong lòng, hẳn là ngươi hội thuật độc tâm." A Chức vũ mị cười một tiếng, chợt giải thích nói: "Ta mặc dù không có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng mà thay vào đó là năng lực khác, chẳng qua trong đó cũng không bao gồm độc tâm." "Ồ, thế nhưng ta vì sao cảm thấy ngươi hội đâu? Cuối cùng là làm được bằng cách nào?" Phong Diệp Tu nhíu mày, hơi có chút khó hiểu nói: "Thế gian vạn vật đều trốn không thoát mệnh vận la võng, hết thảy tất cả cũng chỉ là mệnh vận la võng phía trên một khỏa nhỏ nhặt không đáng kể côn trùng, ý đồ tránh thoát mệnh vận la võng trói buộc, mà ta chính là này mệnh vận la võng người quan sát, có thể động tất vạn vật, vị bút tiên tri." A Chức hai con người tách ra chói mắt tinh thần hào quang, trong tay áo vô số ngôi sao lực lượng đều đồng bình mà ra, dần dần hội tụ là một thanh sáng chói mệnh vận la bàn. Mệnh vận la bàn bên trong giống như ẩn chứa ngàn vạn tinh thần, tỏa ra chói mắt tinh quang. Mà đây cũng là Bái Nguyệt Chu Hoàng mệnh khí, có thể phụ tá A Chức quan sát mệnh vận la võng. Động tất vạn vật, vị bút tiên tri. Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm túc, đồng tử cũng là đông nhiên bắt đầu co bảo, hoảng sợ nói, cái này có thể muốn so chỉ là thuật độc tâm có thể lợi hại hơn nhiều, khó trách ngươi cũng chưa từng gặp qua ta, lại đối với ta như vậy hiểu rõ. Mệnh vận la bàn có thể để cho ta nhìn thấy mỗi cái người vận mệnh chi võng, mà ta liền có thể thông qua vạn vật trong đó liên hệ làm ra chính xác suy đoán cùng dự đoán, ta chính là bằng vào năng lực này mới khiến cho bộ lạc thú nhân tại nguy cơ tứ phía mãng hoang thế giới bên trong sừng sững mấy trăm năm. A Chức một tay kéo lấy mệnh vận la bàn, nói khẽ. Nói như vậy, ngươi chẳng lẽ có thể nhìn thấy mỗi cái người vận mệnh? Phong Diệp Tu hơi có chút hưng phấn nói, từ xưa đến nay vận mệnh cái từ ngữ này luôn luôn là huyền diệu khó giải thích, dường như không ai hội đối với vận mệnh của mình không có hứng thú, mà Phong Diệp Tu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. A trước lại là bất đắc dĩ cười khổ một phen, thản nhiên nói, này một người vận mệnh ta một chút liền có thể xem đấu, nhưng là đối với có thể quay thế giới phong vân đại nhân vật, trên người bọn họ chỗ quấn quanh vận mệnh chi tuyến quá mức đáng sợ, nếu là không cẩn thận trêu chọc cái gì ghê gớm tồn tại, chỉ sợ ta tại chỗ rồi sẽ tan thành mây khói. Ta cũng không phải đại nhân vật gì, sẽ không có nguy hiểm gì, nếu không ngươi cho ta bốc một quẻ. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, vừa mới còn ý cười đầy mặt A trước sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, giống như là nghĩ đến có chút đáng sợ hồi ức. Làm sơ ta giả quan tinh tượng, ngoài ý muốn phát hiện thất tông tội kế hoạch thích ma, đây chính là một đủ để hủy diệt tất cả linh khư sơn mạch đáng sợ kế hoạch, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. May mà ta tại ngôi sao đầy trời bên trong phát hiện ngươi viên này lịch tinh tồn tại, căn cứ tinh tượng suy tính cũng chỉ có ngươi mới có thể phá cục. A chức nhíu mày nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng giải thích nói. Chẳng trách Bạch Lạc làm gặp mặt lần đầu kịp thời xuất hiện, cho nên này tất cả đều là ngươi an bài à. Phong Diệp Tu mới chợt hiểu ra, nhỏ giọng nói. Không sai, chẳng qua quan sát tinh tượng chỉ có thể hiểu rõ khoảng, nhất định phải quan sát kỹ càng mạng lưới vận mệnh mới có thể tiếp tục thôi diễn, chính là quyết định này để cho ta kém chút mất tính mệnh. A chức bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói khẽ. Cái gọi là mạng lưới vận mệnh, kỳ thực chính là người với người, còn có người cùng vật ở giữa nội tâm liên hệ. Mỗi một loại liên hệ cũng sẽ hình thành một cái mạng vận chi tuyến, mà đông đảo vận mệnh chi tuyến liền tạo thành bao hàm toàn diện mệnh vận la võng. A chức có thể thông qua quan sát mạng lưới vận mệnh suy đoán ra đông đảo thông tin, thậm chí có thể vận dụng mệnh vận la bàn chuẩn xác dự đoán một người vận mệnh. Kém chút mất tính mệnh. Sẽ không phải là bởi vì ta. Phong Diệp Tu nhíu mày, có chút chột dạ nói, không phải ngươi còn có thể là ai? Luôn luôn đoan trang ưu nhã A trước trận nhìn Phong Diệp Tu một chút, chợt tiếp tục nói, làm ta mở ra vận mệnh của ngươi lưới vong thời điểm, kém chút bị một màn trước mắt sợ ngây người, ta xin thể ta cả đời này từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy đây ngươi phức tạp hơn mệnh vận la võng, răng khắp nơi cũng sẽ không nói, phạm vi dường như vượt ngang toàn bộ thế giới, thậm chí kéo dài đến ta đều không thể dò xét không biết hư không. Chương 1906, Thất Tình Chi Tuyến chương 1906, Thất Tình Chi Tuyến Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, thế nhưng cái này cùng ngươi kém chút chết tính mệnh có quan hệ gì? Vương thượng trước không nên gấp gáp, lại nghe ta chậm rãi kể lại. A trước nhíu mày hơi nhíu, chợt tiếp tục mở khẩu nói, mặc dù vận mệnh của ngươi lưới võng 10 phần phức tạp, nhưng mà trải qua của ta thôi diễn, rốt cục tìm được rồi mấu chốt nhất vài gốc vận mệnh chi tuyến, mà trong đó có một cái quấn quanh lấy màu đen khí tức vận mệnh chi tuyến cực kỳ đặc thù, ta cũng vậy nhất thời tò mò liền muốn tìm tòi nghiên cứu một phen, chính là quyết định này kém chút để cho ta bỏ lỡ tính mệnh. Một cái cuốn quanh lấy màu đen khí tức vận mệnh chi tuyến. Hẳn là Phong Diệp Tu trong lòng dường như có chút suy đoán, tự lẩm bẩm. Ta vận dụng mệnh vận la bàn lực lượng theo căn này cuốn quanh lấy màu đen khí tức vận mệnh chi tuyến muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, thế nhưng trong lúc bất chi bất giác đi tới một mảnh hư vô nơi, rốt cục tìm được rồi cái đó ngồi ở vương tọa phía trên nam tử áo đen, vẹn vẹn mở ra hai con ngươi lúc tản ra một tia uy áp liền kém chút để cho ta hồn phi phách tán, nếu không phải đối phương bị nào đó lực lượng cường đại trói buộc, chỉ sợ ta căn bản là không có cách bình yên thoát thân. A chức thần tình nghiêm túc, hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này lúc vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Bái Nguyệt Chu Hoàng mặc dù không có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng mà tại mệnh vận la vong quan sát đánh giá trong lại là ở vào gần như vô địch tinh hồn trạng thái. Nói như vậy, ai trước tại quan sát đánh giá nào đó người vận mệnh lưới vong thời điểm, đối phương căn bản cũng không có thể phát giác được, chớ nói chi là đối nó tạo thành uy hiếp tính mạng. Có thể là nam tử mặc áo đen này không chỉ đã nhận ra ai trước tồn tại, đồng thời kém chút nhường nàng bỏ ra sinh mệnh đại giới. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là không khỏi cau mày. Nếu không có đoán sai, ai trước nói tới người chính là Mặc Long Đế quân Phong Thiên Giác. Vẹn vẹn là một cái ánh mắt liền để cấp chúa tể Bái Nguyệt Chu Hoàng kém chút hồn phi phách tán, khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng là bực nào cường đại. Mặc dù làm lúc ta kịp thời thoát thân, chẳng qua vẫn như cũng là nhận lấy nghiêm trọng phản vệ, dù là hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục. A trước vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong Diệp Tu, trầm giọng nói, người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, đồng thời đối với ngươi mệnh vận sau này có tính quyết định ảnh hưởng, chỉ tiếc ta không có năng lực đi tiếp tục thôi diễn tiếp. Ta nghĩ ta đã hiểu rõ ngươi nói tới ai, chẳng qua trừ ra người này bên ngoài, ngươi còn thăm dò nào vận mệnh chi tuyến? Phong Diệp Tu có phần có chút hiếu kỳ đạo trải qua lần này giáo huấn sau đó, ta tránh đi những tia khí tức quá cường đại vài gốc vận mệnh chi tuyến, ngoài ra vận mệnh chi tuyến ta cũng dò xét một lần. A trước khỏe miệng hơi dương lên, nhỏ giọng nói, vương thượng, không thể không nói ngươi còn thật rất bị nữ hài tử thích đây này. Phong Diệp Tu có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nói khẽ, A trước cô đường, ngươi vừa mới còn nói nhìn trộm không lễ phép, thế nhưng ngươi cái này. Vương thượng yên tâm, tỉ tỉ nhưng không có phía sau nói láo thói quen, huống hồ ngươi cũng không có làm ra cái gì thật xin lỗi Thẩm Như Ngọc sự việc, tâm tư ngươi hư cái gì? A trước giang tay ra, mỉm cười nói, ta cái nào có chỗ dạng. Phong Diệp Tu ánh mắt lơ lửng không cố định, nhỏ giọng thầm thì đạo chỉ tiếp vận mệnh của ngươi lưới vong bên trong có ít căn vận mệnh chi tuyến khí tức quá mức đáng sợ, không có cách nào dò xét tất cả vận mệnh chi tuyến tình huống dưới, chỉ sợ ta cũng vô pháp chính xác suy đoán ra vận mệnh của ngươi, chẳng qua có một chút lại là có thể xác định. A trước có chút thất lạc đạo ổ, cái nào một điểm có thể xác định? Phong Diệp Tu nhãn tình sáng lên, lập tức truy vấn, vương thượng tuyệt không phải vật trong ao, tương lai tất nhiên sẽ biến thành quay thế giới bố cục đại nhân vật, nhường bộ lạc thú nhân đi theo ngươi chắc chắn sẽ không có sai. A trước hơi cười một chút, ánh mắt kiên định nói, thế nhưng ngươi đều nói không cách nào chính xác thăm dò vận mệnh của ta, ngươi sẽ không sợ bị cuốn vào nguy hiểm trong nước xoáy? Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc hỏi ngược lại, trải qua thế gian phồn hoa sau đó lại chết đi cũng tốt hơn tầm thường không thú vị cả đời. A trước là mệnh vận la vong quan sát đánh giá người, đã thấy qua quá nhiều phù thế bụi hoa, trong lòng đã đối sinh tử đã lạnh nhạt. A Chức tỷ nói cực phải, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ chất lượng mà không phải số lượng. Phong Diệp Tu mười phần nhận đồng gật đầu một cái, chợt có phần có chút hiếu kỳ nói, A Chức cô đương, ngươi năng lực nhìn thấy vận mệnh của mình lưỡi vong sao? A Chức cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta là mệnh vận la vong quan sát đánh giá người, lại không cách nào thấy rõ vận mệnh của mình, đây có phải hay không là có chút trầm trọng? Ta ngược lại thật ra cảm thấy này là một chuyện tốt, giả sử ngươi năng lực thấy rõ vận mệnh của mình, nhân sinh chẳng phải là sẽ trở nên không thú vị? Phong Diệp Tu mỉm cười nói. Nghe vậy, A Chức hơi có chút thất lạc trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang, giống như buồn bực trong lòng cũng theo đó tiêu tán. Không ngờ rằng vương thượng tận nhân thế chẳng qua hơn 20 năm, lại liền có sâu sắc như vậy nhân sinh cảm ngộ, ta thực sự là cảm thấy ta mấy trăm năm nay đều là sống uổng. A Chức cảm thán nói. Kỳ thực trong lòng ta còn có một cái nghi vấn, mọi người đều nói vận mệnh cho phép, kia vận mệnh rốt cục có thể hay không bị sửa đổi? Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói. Cái này không tốt lắm nói. A Chức nhíu mày nhíu chặt, nói khẽ. Ồ, ngươi là mệnh vận la vong quan sát đánh giá người, lẽ nào cũng không biết đáp án? Phong Diệp Tu hơi có chút khó hiểu, thản nhiên nói. Mệnh vận la vong cũng không phải là tử vật, không giờ khắc nào không tại biến hóa, theo lý thuyết là có thể bị sửa đổi, nhưng ai nào biết tự cho là bị sửa đổi vận mệnh, có phải hay không đã được quyết định từ lâu kết cục? A Chức nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Cái này đích xác là một đáng giá ý vị sâu xa vấn đề. Phong Diệp Tu cũng là rơi vào trong trầm tư, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười nói, ta nghe Bạch Lạc nói A Chức cô nương ngươi có thể quan tinh chức mệnh, chẳng lẽ có thể bệnh hắn người bệnh mệnh? Tuy ý bệnh vận mệnh đó là thần minh mới có thể làm được sự việc, ta nhiều lắm là chỉ có thể làm ra một ít nhỏ nhặt không đáng kể sửa đổi. A Chức hơi cười một chút, đáp lại nói, nhỏ nhặt không đáng kể sửa đổi vậy cũng đúng nghịch thiên cải mệnh, ta nghĩ đã rất đáng rồi. Chẳng qua ngươi năng lực lại kỹ càng giảng một chút sao? Phong Diệp Tu hưng phấn nói, ta trước đó đã từng nói vận mệnh chi tuyến chính là vạn vật ở giữa nội tâm liên hệ, vận mệnh chi tuyến tạo thành thành phần chính là thất tình chi tuyến cùng ký ức chi tuyến, trong đó ký ức chi tuyến làm chủ tuyến dưới tình huống bình thường có phải không có thể dung chuyển, còn lại thất tình chi tuyến bao vây lấy ký ức chi tuyến, mà này thất tình chi tuyến thì là có thể bị sửa đổi. A Chức kiên nhẫn giải thích nói, kia như thế nào thất tình chi tuyến? Phong Diệp Tu hiếu kỳ nói, cái gọi là thất tình chính là hỉ, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, oán. Mỗi một loại tâm trạng đều sẽ đơn độc hình thành một cái thất tình chi tuyến, dụng niệm càng sâu thì thất tình chi tuyến việt kiên cố cùng sáng ngời, mà ta hiện nay năng lực cực hạn cũng chỉ có thể sửa đổi thất tình chi tuyến, nhưng mà còn không cách nào dung chuyển ký ức chi tuyến. A Chức nét mặt nghiêm túc, mở miệng nói, ông trời ơi, A Chức cô nương ngươi năng lực này thì quá kinh khủng đi. Phong Diệp Tu con mắt trừng được tròn trịa, kinh ngạc nói, loại này có thể tùy ý xuyên tạc người khác quan hệ năng lực quả thực vượt quá Phong Diệp Tu tưởng tượng, đồng thời lại may mắn A Chức là bằng hữu mà không phải địch nhân. Bái Nguyệt Chu Hoàng tuyệt đối xứng với quan tinh chức mệnh bốn chữ. Chương 1907, quan tinh chức mệnh. Chương 1907, quan tinh chức mệnh kỳ thực cũng còn tốt, sửa đổi thất tình chi tuyến điều kiện tiên quyết là hai người trong lúc đó nhất định phải có giao hội, đồng thời sản sinh thất tình chi tuyến cũng là không thể từ không sinh có. Thú hồ đối với bản thân thực lực cực mạnh, lại hoặc là nghiệp lực cực mạnh người, ta muốn sửa đổi thất tình chi tuyến cũng muốn hao phí giá cả to lớn. A Chức lông mày giãn ra, thản nhiên nói, nay cũng đã rất lợi hại, ta còn thực sự có chút may mắn ngươi không địch nhân là của ta. Phong Diệp Tu cười khổ nói, vương thượng, kỳ thực ta có một cái đề nghị giấu ở trong lòng rất lâu, không biết có nên nói hay không. A Chức do dự một lát, nói khẽ, giữa chúng ta cũng đừng có khách khí như vậy, A Chức cô nương thỉnh giảng. Phong Diệp Tu khoát khoát tay, mỉm cười nói, ta biết vương thượng cùng cửu vị nữ đế quan hệ không cạn, chẳng qua theo ta quan sát, ngươi cùng cửu vị nữ đế thất tình chi tuyến bên trong, thì chi tuyến cực cùng oán chi tuyến cũng sáng vô cùng lại kiên cố, không chỉ không có theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, ngược lại có dần dần làm sâu sắc xu thế, này chỉ sợ không phải một dấu hiệu tốt. A Chức nhíu mày nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng nói, nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt hồi lâu, hô hấp thì không khỏi trở nên có chút hỗn loạn. Phong Diệp Tu cho tới nay cũng đang tận lực gáp chế đối với cựu vị nữ đế tình cảm, mà A Chức những lời này nhường hắn không thể không đối mặt phần này rắc rối quan hệ phức tạp. A Chức cô đương, vậy ý của ngươi là? Trầm mặc thật lâu sau đó, Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai con ngươi, trầm giọng nói, ý của ta là nghĩ muốn trợ giúp ngươi tiêu trừ này đoán chi tuyến, sau đó ra cố hỉ chi tuyến. Mặc dù này với ta mà nói cực kỳ khó khăn, nhưng mà thì cũng không phải là không được làm được. A Chức cũng không có giấu giếm, chính tiếng nói, giả sử đoán chi tuyến triệt để tiêu trừ lời nói, sẽ phát sinh cái gì? Phong Diệp Tu hít sâu một hơi, nhẹ giọng dò hỏi, kể từ đó lời nói, cửu vị nữ đế cả đời cũng sẽ không yêu những người khác, sẽ chỉ đối với vương thượng khăng khăng một mực, dù là ngươi phụ bạc nàng, nàng cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra oán niệm chi tâm. A Chức nói như vậy, cái này có phải hay không đối với cửu nhi quá mức tàn nhẫn một ít? Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, thanh âm rung động đạo Phong Diệp Tu biết rất rõ ràng cùng hồ cửu nhi không có tương lai, nhưng lại âm thầm tức đoạt đối phương truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Mặc dù lý trí tại nói cho Phong Diệp Tu nên làm như thế, nhưng là lương tâm của hắn nhường hắn vẫn luôn làm không ra cái này ích kỷ quyết định. Thế nhưng không làm như vậy, ta lo lắng sau này cửu vị nữ đế sẽ làm ra đối với ngươi chuyện bất lợi, chỉ sợ đến lúc đó. A Chức vẫn như cũng là muốn quên bảo, thế nhưng còn không đợi nàng nói dứt lời, Phong Diệp Tu liền đưa tay ngắt lời nàng. Đừng nói nữa, cái khác bất kỳ đề nghị ta đều có thể nghe ngươi, duy chỉ có cái này xin thứ cho ta tùy hứng một lần. Phong Diệp Tu thái độ mười phần kiên định, cao giọng nói, dù là sau này cửu vĩ thiên hồ sẽ đích thân giết ngươi, ngươi thì không hối hận sao? A Chức nhíu mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, không hối hận, ta cái mạng này đều là nàng cho, đây là ta thiếu nàng. Phong Diệp Tu lắc đầu, không chút do dự nói: "Vậy thì tốt, ta xem trọng vương thượng nguyện vọng." A Chức đang nhìn đến Phong Diệp Tu kiên định không thay đổi ánh mắt thời điểm, cũng đã rõ ràng chính mình không cách nào dao động đối phương tín nhiệm, chợt mỉm cười nói: "Mặc dù đây không phải một quyết định anh minh, nhưng lại nhường ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, chí ít ngươi là một đáng giá tín nhiệm người. Ta chỉ là tuân theo bản tâm thôi, nếu rơi vào tay Hồ Cửu Nhi giết chết thì là vận mệnh của ta lời nói, ta vui lòng thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy." Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ta hiểu được, A Chức bảo đảm sau này sẽ không lại quan sát đánh giá vương thượng cùng cựu vị nữ đế vận mệnh chi tuyến." A Chức trong lòng hiểu rõ, chợt quyết định vĩnh viễn không còn nói: "Cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta." Phong Diệp Tu hướng phía A Chức hơi cười một chút, chợt lời nói xoay chuyển, do hỏi: "Ta xem chừng Bạch Thúc bọn hắn cũng sắp đến, chúng ta hay là trước thương lượng một chút làm sao đối phó nguy cơ trước mắt. Trong khoảng thời gian này ta đã hoàn toàn xác minh thất tông tội kế hoạch thích ma, lần này thất tông tội vì thành công áp dụng kế hoạch thế nhưng hao phí không ít tâm tư, không chỉ phái ra hai tên sứ đồ trấn thủ, còn cùng chiến tranh giáo đình âm thầm liên thủ, chúng ta nếu là chính diện giao phong lời nói, phần thắng chỉ sợ chỉ có không đến ba thành." A Chức nhíu mày nhíu chặt, trầm giọng nói: "Chỉ có không đến ba thành." Nhìn tới cái này đích xác là một hồi trận đánh ác liệt. Phong Diệp Tu nhỏ giọng thầm thì đạo: "Mặc dù chúng ta thủ thắng sát suất không cao, nhưng mà chúng ta tập thể chạy ra Linh Khư Sơn mạch lại tương đối dễ dàng một ít." A Chức nói khẽ: "Chúng ta nếu là trốn đi ra ngoài, kia thí thần ma lang khẳng định liền sẽ bị thả ra ngoài a." Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, trầm giọng nói: "Đúng là như thế, bất quá ta trước đó nói ba thành tỷ số thắng chỉ là nhằm vào thất tông tội cùng chiến tranh giáo đình liên quân, bởi vì thí thần ma lang bị phong ấn ở trong hư không, ta không cách nào thăm dò kỹ càng thông tin. Nhưng mà theo ta thôi coi là, giả sử cái này ma thú diệt thế thật sự bị thả ra lời nói, chúng ta đoán chừng muốn toàn quân bị diệt." A Chức nhíu mày nhíu chặt, trầm giọng nói: "Thất tông tội cùng chiến tranh giáo đình là muốn nhằm vào Hoa Hạ, ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, dù là lại nguy hiểm ta thì không nghĩ tới muốn chạy trốn." Phong Diệp Tu thái độ kiên định nói: "Vương thượng nếu là không trốn lời nói, A Chức cùng Bạo Tuyết tất nhiên cũng sẽ phục hồi tới cùng, mà một trận chiến này tất cả bộ lạc thú nhân thì hội toàn lực ủng hộ." A Chức lập tức phụ hòa nói: "Không đúng, trước ngươi dạ quan tinh tượng thôi diễn thắng tính là lúc nào?" Phong Diệp Tu phảng phất là nhớ tới có chút mấu chốt thông tin, truy vấn: "Đại khái là một tháng trước, sao rồi?" A Chức tính toán một lát, nghi ngờ nói: "Kia ba thành sát suất đã rất cao, nhìn tới một trận chiến này cũng sẽ không rất khó khăn, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định không có vấn đề, duy nhất cần muốn lo lắng chính là làm sao đối phó thí thần ma lang." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lạnh nhạt nói: "Một tháng trước, sứ đồ một cân còn chưa vẫn lạc, truyền thừa bạch hổ còn chưa hoàn thành, đông phương hạ mạt chiến linh thì còn chưa hoàn thành tiến hóa cứu tự thể. Mà bây giờ Phong Diệp Tu bên này lực lượng đã không thua kém gì thất tông tội cùng chiến tranh giáo đình liên quân, chỉ cần nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tự nhiên là không có vấn đề quá lớn. Tất nhiên vương thượng cũng nói như vậy, A Chức tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp, mặc dù ta không cách nào tại phương diện chiến đấu rút quá nhiều bận điệu, nhưng là vẫn có thể phát huy một chút tác dụng." A Chức gật đầu một cái, chợt quan sát một phen trong tay mệnh bận la bàn, mỉm cười nói: "Hiện nay thứ năm sứ đồ dạ phổ cùng sổ rồ trong lúc đó đã sinh ra hiệp khích, giữa nhau ưu chi tuyến ngày càng sáng ngời, ta có thể thêm nữa một mùi lửa. Ưu chi tuyến đại biểu cho dạ phổ cùng sổ rồ trong lúc đó đã bắt đầu qua lại ngờ vực vô căn cứ, nếu là A Chức lại sử dụng năng lực lời nói, chỉ sợ hai bên rất có thể hội như vậy quyết liệt. Thất tông tội cùng chiến tranh giáo đình vốn là như nước với lửa, lần này bất quá là vì cộng đồng lợi ích mới trói buộc chung một chỗ. Nếu không có đoán sai, một gân chết đi cùng tiên nhãn ma quân thất bại để bọn hắn cũng sản sinh ngờ vực vô căn cứ, bọn hắn nếu là đồng tâm hiệp lực thật là có chút ít khó đối phó, nhưng mà nếu là tiêu diệt từng bộ phận lời nói, vậy liền đơn giản nhiều." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Hiện tại Linh Khư Sơn mạch vì bộ lạc lang nhân đột nhiên xâm nhập, kế hoạch thích ma bị đại đại kéo dài, đoán chừng trong vòng 5 ngày còn không cách nào hoàn thành kế hoạch thích ma, mà ta cần 3 ngày qua làm sâu sắc ưu chỉ tuyến, còn lại chỉ có thể giao cho các ngươi." A Chức tính toán một phen, cất cao giọng nói: "Chương 1908, hội nghị tác chiến chương 1908, hội nghị tác chiến không sao hết, chẳng qua kỹ càng kế hoạch tác chiến còn phải đợi đến Bạch Chiến đám người đến sau đó lại nói chuyện." Phong Diệp Tu trầm giọng nói. A Chức cũng không có nhàn rỗi, mà là thừa dịp trong khoảng thời gian này đem Linh Khư Sơn mạch bản đồ chi tiết treo ở ngay phía trước, đồng thời tự mình làm lên các loại đánh dấu. Không lâu lắm, Bạch Chiến dẫn theo đại đội nhân mã đuổi tới, tất cả mọi người là cùng Phong Diệp Tu cùng A Chức hành lễ sau đó mới riêng phần mình ngồi xuống. Sau cùng Bạch Chiến, còn có Đông Phương Hạ Mạt cũng ngồi ở chủ yếu nghị sự trên ghế, mà Hùng nhân tộc cùng Lộc nhân tộc và các bộ lạc thủ lĩnh cũng ở bên nghe tịch. Hôm nay hội nghị cực kỳ trọng yếu, bất quá ta cũng không muốn giấu giếm mọi người, lần này tác chiến cực kỳ nguy hiểm, giả sử có vị kia thú nhân thủ lĩnh không muốn tham dự lời nói, ta sẽ không miễn cưỡng. Phong Diệp Tu mười ngón khép lại giao nhau, có chút uy nghi ánh mắt quét mắt một phen, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại có được cực kỳ cường đại lực các bách. Chúng ta bộ lạc thú nhân nhưng không có thứ hèn nhát, Tu La Vương điện hạ khẳng chứa chấp chúng ta đã là lớn lao ân huệ, chúng ta trừ ra một thân man lực thì không thể báo đáp, một trận chiến này coi như là chúng ta bộ lạc đầu danh trạng. Người gấu thủ lĩnh người đầu tiên đứng lên đến, hùng hậu hữu lực âm thanh trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người đầu trí. Thủ lĩnh Hùng nhân tộc nói đúng, chúng ta bộ lạc cũng sẽ không lùi bước. Còn lại mấy cái thú nhân thủ lĩnh cũng là kích động đứng dậy, đội vàng phụ hòa nói. Phong Diệp Tu chậm rãi để ép tay, trầm giọng nói, rất tốt. Thú nhân tộc quả nhiên là trời sinh chiến sĩ. Chẳng qua thực lực của đối phương không dung kinh thường, vì đem thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất, chúng ta nhất định phải chỉ định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Hiện tại do A Chức cô nương vì mọi người bố trí nhiệm vụ tác chiến. A Chức khi lấy được Phong Diệp Tu thụ ý sau đó, yên lặng gật gật đầu, chợt liền chậm rãi đi tới tác chiến địa đồ trước đó. Đầu tiên ta trước đến cùng mọi người đơn giản giới thiệu một chút hai bên chiến lược tình huống. Chúng ta bộ lạc thú nhân có thể xuất chiến tinh anh chiến sĩ tổng cộng có 3 vạn chi chúng, mà chiến tranh giáo đình cùng thất tông tội liên quân tổng cộng có 5 vạn chi chúng. Trong đó thất tông tội nhân số khá nhiều, tổng cộng có 4 vạn huyết linh quân đoàn, đồng thời đại bộ phận đều là trung cấp sứ đồ trở lên tinh nhuệ, thực lực tuyệt đối không dung kinh thường. Mà chiến tranh giáo đình mặc dù chỉ có 1 vạn chiến tranh quân đoàn, nhưng mà mỗi cái đều là lấy 1:10 săn ma tinh nhuệ, cũng mà còn có nhìn khó mà lường được quân đoàn ma thú trợ trận, vẫn phương diện chiến lực cùng thất tông tội tương xứng. Vừa dứt lời, tất cả trong phòng nghị sự lâm vào một mảnh lâu dài yên tĩnh, tất cả mọi người là lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hai bên chiến lược chênh lệch không phải một đinh mảy may, tổng thể phương diện chiến lược chí ít chênh lệch gấp 3 tà hữu. Nếu là xung đột chính diện lời nói, chỉ sợ bộ lạc thú nhân liền xem như lại làm sao dũng mãnh đều khó mà đền bù ngạnh thực lực phương diện chênh lệch. A trước đang nhìn đến mọi người vẻ mặt ngưng trọng thời điểm lại là thỏa mãn gật đầu một cái, nàng biết rõ đạo lý tiêu binh thất bại, tuyệt đối không thể để mọi người phất lờ. Mặc dù chúng ta tại vẫn phương diện chiến lược không bằng đối phương, nhưng mà tại cao cấp phương diện chiến lược lại là có không nhỏ ưu thế, chỉ cần chúng ta khai thác tiêu diệt từng bộ phận sách lược, muốn chiến thắng thì không là chuyện không thể nào. Mặc dù giọng A trước có chút đu hòa, nhưng lại có để người tin tưởng không nghi ngờ ma lực. Cũng đúng thế thật, A trước tại bộ lạc thú nhân nhiều năm trước tới nay tích lũy uy tín, chỉ cần nàng đã từng nói không có vấn đề, đây tuyệt đối là sẽ không có vấn đề gì. A trước trong tay áo tinh thần hào quang dần dần đồng bền mà ra, chợt hóa thành một thanh tinh hà kiếm tiên, chợt chỉ hướng bên cạnh linh khư sơn mạch mặt đất đổ mố cái phương vị. 3 ngày sau đó, Sô Dô cùng Dạ Phổ trong lúc đó tất nhiên quyết liệt, hắn đến lúc đó hội dẫn đầu chiến tranh quân đoàn rời đi đến nơi này, mà chúng ta cần làm chính là vì tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, sau đó lại vì tốc độ nhanh nhất tiến công Dạ Phổ dẫn đầu quân đoàn huyết tộc. Đây rõ ràng là còn chưa chuyện đã xảy ra, nhưng mà A trước thái độ phảng phất là thuộc như lòng bàn tay bình thường, giống như đã thấy rõ tất cả. Phòng nghị sự tất cả mọi người là bệnh thai cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ sót có chút mấu chốt thông tin. Hiện tại bắt đầu vì mọi người phân phối nhiệm vụ tác chiến, chiến tranh quân đoàn bên trong chiến lược chủ yếu là Sổ Dầu quân đoàn trưởng, còn có 2 con cấp chúa tể ma thú, trong đó một con là Thiên Nhãn Ma Quân, cái này ma thú cấp chúa tể cứ giao cho Vương Thượng cùng Đông Phương cô nương đối phó, một cái khác ma thú cấp chúa tể là Huyễn Thú Chủng, chính là Linh Khư Sơn mạch chân chính bá chủ Liệt Diễm Thiên Lân, đồng thời cũng là chúng ta bộ lạc thú nhân đối thủ cũ, này cứ giao cho Bạo Tuyết. Ngươi tới đối phó, không sao hết ta. A trước nhìn thoáng qua bên cạnh kích động Bạo Tuyết sư hoàng, trầm giọng nói. Bạo Tuyết thủ hộ giả hai mắt bắn ra khó mà che giấu ngập trời chiến ý, Ma Quyền sát trưởng nói, bản đại gia rất lâu đều không có cùng lao già kia giao thủ, lần này nhất định phải phân ra cái thắng bại, giao cho ta đi. A trước khẽ gật đầu, chậm nhìn về phía Sổ quân đoàn trưởng, mỉm cười nói, Sổ quân đoàn trưởng, ngươi là cân bằng giáo đỉnh quân đoàn trưởng, hẳn là hiểu rõ nhất sổ dầu người, hắn do ngươi tới đối phó cũng không có vấn đề à? Tự nhiên là không sao hết. Tô thần tình nghiêm túc đạo A trước đại nhân, vậy ta đâu? Bạch chiến mắt thấy chiến lược chủ yếu cũng được phân phối nhiệm vụ trọng yếu, nhưng mà dường như cũng không có chuyện của hắn, không khỏi có chút nóng nảy. A chiến ngươi trước không nên gấp gáp, tự nhiên là có chuyện trọng yếu hơn muốn giao cho ngươi. A trước hơi cười một chút, chợt tiếp tục nói, vì phòng ngừa thất tông tội hội tới trước trợ giúp, ngươi dẫn đầu bạch sát nhất tộc mang theo vũ khí chân ngân đi đầu tiến về phong ma chi địa nghe nhìn lẫn lộn, chẳng qua chỉ có thể giả vờ tiến công, nhớ lấy không thể cùng quân đoàn huyết tộc liều mạng. Bạch sát nhất tộc là hậu duệ bạch hổ, rừng cây tác chiến bên trong có được cực mạnh tính cơ động, đồng thời đối với thất tông tội đặc lưu huyết độc có cực mạnh kháng tính, cái này nhiệm vụ nguy hiểm đổi lại những người khác vẫn đúng là không làm được. Đã hiểu. Bạch chiến nặng nề gật gật đầu, cao giọng nói, vậy thì tốt, kế hoạch tác chiến đã toàn bộ bố trí hoàn tất. Chẳng qua thực tế chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhất định phải có một cái có thể tùy cơ ứng biến người chỉ huy, cho nên đến lúc đó mọi người vẫn là phải nghe Tu La Vương điện hạ chỉ huy tác chiến. Nói xong, A trước liền chậm rãi về tới chính mình ngồi trên tiệc. Phong Diệp Tu kéo lấy cái cằm trầm tư hồi lâu, chợt cao mày nói, giả sử thí thần ma lang nếu rơi vào tay thả ra lời nói, chúng ta ứng làm ứng đối ra sao? Nếu thí thần ma lang thật sự bị thả ra lời nói, chúng ta trừ ra mau chóng chạy trốn bên ngoài, chỉ sợ không còn cách nào khác. A trước thần tình nghiêm túc, nói khẽ, này thí thần ma lang thật chứ đáng sợ như thế. Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút, đạo thí thần ma lang chính là ma thú diệt thế bên trong bài danh thứ 3 trí cường tồn tại, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Truyền thuyết chỉ cần bị thí thần ma lang cắn bị thương lời nói, vết thương vĩnh viễn đều khó có khả năng khép lại, đáng sợ nhất là chiến linh bị tiêu diệt sau đó liền sẽ triệt để biến mất, ma linh bảo điện cũng sẽ tùy theo cùng nhau tiêu tán. A trước là trải qua đại mãng hoang sơ kỳ thời đại ma thú, đối với ma thú diệt thế tự nhiên cũng là cực kỳ hiểu rõ. Chương 1909, thí thần chi lực chương 1909, thí thần chi lực dưới tình huống bình thường, chỉ cần chiến linh sư không chết, chiến linh cho dù là chiến tử cũng không liên quan, nhiều lắm là mấy ngày sau nguyên linh tụ hợp sau đó liền sẽ lại lần nữa phục hoạt. Ma thí thần ma lang kiểu này thí thần chi lực lại là có thể nhường chiến linh vĩnh cửu biến mất, đây đối với mỗi một cái chiến linh sư mà nói đều là uy hiếp chí mạng. Thí thần ma lang là diệt thế hình thức bên trong bài danh thứ 3 tồn tại, thực lực tự nhiên là không như trần thế cự mãng, nhưng mà hắn ở đây Bắc Nguyên Đế quốc trong lòng người tạo thành sợ hãi lại là không kém chút nào trần thế cự mãng, thậm chí còn càng thịnh chi. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc ấy không có chiến linh sư dám đi đối phó thí thần ma lang, vì cần gánh chịu mạo hiểm thật sự là quá lớn, không cẩn thận liền có khả năng trở thành phế nhân. Phong Diệp Tu cũng là trong nháy mắt liền đã hiểu trong đó lợi hại, âm thầm sợ hai thán nói, thí thần chi lực quả nhiên khủng bố. Thất tông tội đầu tiên phóng thích thí thần ma lang có thể nói là dụng tâm hiểm ác, dù là cuối cùng Hoa Hạ đem hết toàn lực tiêu diệt thí thần ma lang, chỉ sợ cũng phải đối với Hoa Hạ cao tầng chiến lực tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. kể từ đó Hoa Hạ quốc lực tất nhiên sẽ bị thương nặng, mà đây chính là Thất Tông tội cùng chiến tranh giáo đình hy vọng nhìn thấy kết quả. Vạn nhất nếu là thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, ta hy vọng Vương thượng có thể mau chóng thoát khỏi, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. A trước không cách nào thăm dò chỗ vào hư không phong ấn trạng thái dưới thí thần ma lang mệnh vận la võng, cho nên thí thần ma lang chính là một không biết biến số. Ta biết. Phong Diệp Tu có chút không yên lòng gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp lại nói: "Tất cả mọi người đi chuẩn bị chiến đấu, 3 ngày sau đó tại bộ lạc thú nhân bên trong tâm doanh trại tập hợp." A trước chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói: "Phong nghị sự mọi người cũng đều sôi nổi đứng dậy, lập tức tiến về riêng phần mình bộ lạc chỉnh đốn nhân mã chuẩn bị chiến đấu." Tất cả bộ lạc thú nhân thì trong nháy mắt tiến nhập khẩn trương trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thậm chí không ít nguyên bản không thiện chiến đấu bộ lạc thú nhân cũng tích cực báo danh. Rốt cuộc Phong Diệp Tu trước đó lời hứa đối với bộ lạc thú nhân mỗi người đều là khó mà chống cự hấp dẫn, mỗi một tên chiến sĩ cũng khát vọng trong trận chiến này chứng minh bản thân. Ba thiên trong thời gian, A Chức cô nương luôn luôn ở tại gian phòng của mình trong, sáng chói tinh thần chỉ riêng mang thỉnh thoảng tràn ra doanh trướng. Đây là A Chức tại sử dụng mệnh vận la bàn dấu hiệu, nàng đang nỗ lực nhường dạ phổ cùng sổ rồ ở giữa ưu chi tuyến biệt phát sáng rỡ. Phong Diệp Tu tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn thống kê tất cả tham chiến thú nhân thủ lĩnh, trận giúp đỡ trong đó còn chưa đột phá khóa gen tứ giai thú nhân thủ lĩnh luyện chế thuốc khởi nguyên chuyên dụng cho thú nhân. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, quân đoàn thú nhân thực lực lại lần nữa có một bay vọt về chất. Đen nhánh chi dạng, mây đen che nguyệt. Lần này tác chiến Phong Diệp Tu cố ý lựa chọn tại ban đêm phát động tập kích bất ngờ, truy cứu nguyên nhân là bởi vì thú nhân tộc tại ban đêm có thể thấy vật, mà thân vì nhân loại tại ban đêm lại là ở vào tuyệt đối khuyết điểm. Phong Diệp Tu tại mở ra bạch sát ma đồng tình huống phía dưới, ban đêm thấy vật cũng là không chướng ngại chút nào, hoàn toàn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mặt trận thống nhất trên đài cao, Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm túc, mực màu tím thao thiết ma khải phóng xuất ra yêu đớt ma quang. Mà ở dưới đài cao, mỗi cái chiến đấu ngay ngắn trật tự xếp hàng, một cô giá tính 10 phần thiết huyết khí tức phóng lên tận trời. Một trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, hùng hậu sóng âm không ngừng khuyết tán ra tới. Bạch Chiến xuất lĩnh lấy bạch sát nhất tộc đứng hàng trung ương, mà còn lại thú nhân thủ lĩnh xếp thành một hàng, trên mặt mỗi người cũng là một bộ chiến ý giạt giáo bộ dáng. Xếp hàng, xuất phát. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi rút ra hỗn độn ma kiếm, lôi quang chói mắt tại đêm tối phát ra chói hai tiếng oanh minh. Ra lệnh một tiếng, đến hàng vạn mà tính quân đoàn thú nhân đồng loạt quay người, chợt liền nhanh chóng ngay ngắn trật tự hướng phía chỗ cần đến xuất phát. A chức phụ trách ngồi trong trấn, cũng không đi theo đại quân cùng nhau xuất phát, chợt ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Hôm nay xác nhận đêm trăng tròn, vốn nên có thể mượn cơ hội này đêm xem thiết tượng, chỉ tiếc mây đen bế nguyệt. A chức bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn qua từ từ đi xa đại quân thú nhân, nói khẽ, chẳng qua có vương thượng tại, sẽ không có vấn đề. Bái nguyệt chu hoàng quan tinh chi lực cũng không phải là có thể tùy thời sử dụng, chỉ có tại trăng tròn lúc mới có thể vận dụng. Đây cũng chính là nói A chức một tháng chỉ có một lần đêm xem thiên tượng cơ hội, đáng tiếc hôm nay trời không tốt. Đến hàng vạn mà tính quân đoàn thú nhân trong linh khư sơn mạch nhanh chóng thúc đẩy, chẳng qua lại là không có phát ra cái gì rõ ràng động tĩnh. Cũng đúng thế, thật thú nhân cường đại thiên phú một trong, cho dù là nhân số lại nhiều cũng có thể gìn giữ an tĩnh tuyệt đối. Linh cư sơn mạch tây bắc bộ, không linh sơn gốc. Quả nhiên như là A trước dự đoán, tất cả đệ bát quân đoàn chính là ở đây dựng trại đóng quân. Chẳng qua đệ bát quân đoàn không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mới di chuyển không lâu, đại bản doanh phòng hộ biện pháp còn chưa triệt để bố trí xong, dường như đồng đẳng với không có tác dụng. Lao tử sớm biết Thất Tông tội tên kia không đáng tin cậy, này mắt thấy kế hoạch thích ma muốn thành công, cái này trong lúc mấu chốt lại nhường lao tử né tránh, đây không phải qua sông đoạn của mà. Trung tâm trong doanh trướng, một hùng hậu giọng nam đột ngột truyền ra, thỉnh thoảng còn truyền đến đập đồ và tâm thanh. Này cái thanh âm chủ nhân chính là Sổ Dỗ quân đoàn trưởng, hắn trước đó không lâu vì cùng dạ phổ ý kiến bất hòa bị chạy ra. Sổ Dỗ đại nhân không nên tức giận, dù sao thẩm phán trưởng đại nhân chỉ là nhường chúng ta phối hợp hoàn thành kế hoạch thích ma, chúng ta thiếu ra chút lực ngược lại cũng là chuyện tốt, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Chỉ thấy một ngày sinh mỹ cốt xinh đẹp nữ tử nhẹ vô về Sổ Dỗ lồng ngực, nhỏ nhẹ nói. Mà quân đoàn trưởng vị trí trung tâm doanh trướng trong, không ít bình lọ lọ mảnh vỡ trải rộng các nơi, quả thực một mớ hỗn độn. Hừ. Nếu không phải chỉ có tên kia mới năng lực mở ra phong ấn, lão tử mới không nhận cái này được khí. Sô Dô tại xinh đẹp nữ tử trấn an phía dưới, tâm trạng hơi hòa hoãn rất nhiều, thấp giọng nói: "Cái này xinh đẹp nữ tử chính là đoàn chiến tranh thứ 8 tụ tịch đội trưởng, chẳng qua có thể bỏ lên trên bực này vị trí chủ yếu là dựa vào Sô Dô quân đoàn trưởng ra sức dịu dắt. Không có tức hay không, Thất Tông tội tất nhiên cường đại, nhưng mà so với chiến tranh giáo đỉnh mà nói lại cũng chỉ là một cái trọng yếu quân cờ mà thôi, sau đó chúng ta có rất nhiều cơ hội giáo huấn bọn hắn." Xinh đẹp nữ tử tà mị cười một tiếng, chợt tại Sô Dô bên tai nỉ nó nói: "Ngươi nói đúng. Phong Diệp Tu tên kia đã chết, mà chúng ta lần này nhiệm vụ bí mật mắt thấy là phải hoàn thành, đây đối với chúng ta mà nói thế nhưng song hỷ lâm môn, hai cái này nhiệm vụ bí mật sau khi hoàn thành, lao tử trực tiếp thì có thể trở thành dự bị thẩm phán trưởng, đến lúc đó có thể thiếu không tới chỗ tốt của ngươi." Sô Dô không che giấu chút nào trong lòng mừng như điên, to lớn bàn tay nhẹ nhàng khơi mà bên cạnh mỹ nhân chức cằm thon, cười ta nói. Yêu diệm nữ tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có phần có một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hứng thú. Đoàn chiến tranh thứ 8 trong đại bản doanh hoàn toàn yên tĩnh, một mảng lớn giống như đom đóm sáng chói ánh sáng điểm theo gió phiêu lãng mà tới. Chương 1910, Ú Dạ Tử Thần chương 1910, Ú Dạ Tử Thần những thứ này nhìn như không hề uy hiếp đom đóm cũng không có khiến cho nhìn tháp bọn thủ vệ chú ý, chỉ cho là bình thường đom đóm. Đến hàng vạn mà tính đom đóm trải rộng tại đoàn chiến tranh thứ 8 đại bản doanh các ngóc ngách, không xuống đất mặt lúc liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phong Diệp Tu toàn thân bị đen nhánh ám nguyên tố cho bao vây, gần như hoàn mỹ dung hợp cùng trong đêm tối. Đến hàng vạn mà tính đại quân thú nhân vô thanh vô tức trong lúc đó đã bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ Phong Diệp Tu ra lệnh một tiếng liền sẽ lôi đỉnh xuất kích. Chẳng qua Phong Diệp Tu cũng không có vội vã khởi xướng tổng tiến công, mà là nhìn về phía bên cạnh kích động Đông Phương Hạ Mạt, nhỏ giọng nói: "Hạ Mạt tỷ, tổng cộng có 8 tên đội trưởng cấp nhân vật, chia ra ở trung tâm doanh trướng bắt cái phương vị, ngươi phụ trách đem nó ám sát."
"Đúng."
Đông Phương Hạ Mạt hơi cười một chút, chợt trước tiên triệu hoán ra hình thái âm chi cực thiên minh thánh vương hổ. Thời khắc này thiên minh thánh vương hổ quanh thân chói mắt thánh quang đều thu lại, thay vào đó chính là nồng đậm ám sát khí bao phủ, hoàn mỹ dung hợp khắp chung quanh trong bóng đêm. Thiên minh thánh vương hổ theo bóng tối hướng phía bên địch đại bản doanh tĩnh bộ đi đến, mà cầm trong tay thiên minh trạm dạ liêm Đông Phương Hạ Mạt liền một thẳng dấu kín tại thiên minh thánh vương hổ chỗ bóng tối trong. Tứ phương tháp quan sát thủ vệ căn bản là không có cách phát giác được trong đêm tối hành tẩu thiên minh thánh vương hổ, mặc cho nó tùy tiện mà nâng tiến nhập đại bản doanh chỗ sâu. Thiên minh thánh vương hổ trong đêm tối giống như ưu linh tiềm hành, mặc dù thân hình mười phần to lớn, lại là không có phát ra một chút xíu dị thường động tĩnh.
Hô,
một hồi âm lãnh hắc phong xốc lên hướng chính đông vị doanh trướng Mạc Liêm, trên giường đội trưởng thứ 2 đang ngủ say. Không thể không nói đội trưởng thứ 2 là đoàn chiến tranh thứ 8 tinh nhuệ, phòng bị ý thức cũng là cực nặng, cho dù là ngủ mơ trạng thái vẫn như cũng là không bảo trì linh khải phụ thể trạng thái. Âm lãnh chi phong nhường lòng cảnh giác 10 phần đội trưởng thứ 2 đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chợt liền hướng phía trống rông bốn phía quan sát hồi lâu, thế nhưng lại là không nhìn thấy bất kỳ dị thường. Kỳ lạ, rõ ràng không có nguy hiểm gì, vì sao ta luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung? Đội trưởng thứ 2 lông mày không khỏi nhíu chặt, tự đủ. Trong chốc lát, đội trưởng thứ 2 hai con ngươi bị một đạo mực màu tím ma khí bao phủ, vừa mới còn bình tĩnh gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, phảng phất là nhìn thấy có chút làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi bận. Chiến linh kỹ thứ 3, Thiên Minh Ma Đồng phát động. Thiên Minh Ma Đồng tại trải qua Ma Đồng Tà Chu tấm này thẻ bài ma linh tác dụng phía dưới, không cần đối mặt liền có thể thuận lợi phong thích. Cực hạn sợ hãi nhường đội trưởng thứ 2 tiến nhập sợ hãi trạng thái, cả người cũng lâm vào không nhúc nhích cứng ngắc trạng thái. Chỉ thấy một cái bóng đen to lớn tại đội trưởng thứ 2 phía sau chậm rãi hiện hiện, đúng lúc này kể ra thẻ bài ma linh hóa thành lưu quang trong nháy mắt ngập vào trong bóng đen. Doanh trướng trong duy nhất một viên ánh đến mặc dù không có dập tắt, lại bị bóng đêm vô tận cho triệt để ăn mòn, chiếu sáng phạm vi chỉ có không đến 10 tấc khoảng cách. Đây là Thiên Minh Thánh Vương Hổ chiến linh kỹ thứ 4, Tử Thần Hàng Lâm phát động sinh ra hiệu quả. Tử Thần Hàng Lâm nhường xung quanh hơn ngàn mét cũng lâm vào bóng đêm vô tận trong, thế nhưng tại vốn là trong đêm tối cũng không thể quá nhanh dẫn tới người khác chú ý trong lúc bất chi bất giác, hơn phân nửa doanh trướng trong cũng lâm vào bóng tối vô tận trong, theo gió phiêu diêu ngọn lửa gần như đồng đẳng với không có tác dụng. Một đóa yêu diễm mực màu tím bị ngạn hoa tại Thiên Minh Thánh Vương Hổ trong hai con ngươi nở rộ, nhường khí tức vốn là mười phần đáng sợ nó càng biến đổi thêm nguy hiểm. Tử Thần Hàng Lâm trạng thái phía dưới, Thiên Minh Thánh Vương Hổ bị nồng đậm ám sát khí tức cho hoàn toàn bao phủ, duy chỉ có nhạt hai con mắt màu tím tỏa ra yêu đất hung quang, giống như trong đêm tối đoạt hồn lấy mạng tử thần. Hiu. Chỉ nghe được một tiếng gần như im ắng tiếng xé gió vang lên, năm đạo mực màu tím sắc bén chạm kích phá toái hư không. Còn không đợi đến đội trưởng thứ hai lấy lại tinh thần, toàn bộ thân thể dọc xuất hiện năm đầu chỉnh tề tơ máu, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh khải dưới thiên minh lưu quang chạm thì như tờ giấy bị tùy tiện chia cắt ra đến. Hắn cũng không kịp kêu rên một tiếng liền triệt để bị kết thúc sinh mệnh, tử trạng thì có vẻ cực kỳ kinh khủng. Tử Thần Hàng Lâm phát động thời khắc, Thiên Minh Thánh Vương hổ mạch sống hạ xuống đến 10 nhưng mà cũng mang đến cực kỳ khuyết đại chiến linh kỹ tăng phúc. Đồng thời tại Hoàng Tuyển Võ Trang tác dụng phía dưới, nhường vốn là lực bộc phát 10 phần kinh khủng Thiên Minh Thánh Vương hổ đạt đến kinh khủng hơn tình trạng. Đừng nói là lặng yên không tiếng động ám sát, cho dù là đối phương có phát giác tình huống phía dưới, muốn ngăn kháng cái này tử thần trạng kích sát suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Rào rào. Còn không đợi đến đội trưởng thứ 2 huyết dịch dâng lên thời điểm, dường bên cạnh một khỏa to lớn kinh cực ma hoa một ngụm đem nó thôn phệ, chợt lại lặng yên không tiếng động chui vào dưới mặt đất. Thi thể của đội trưởng thứ 2 mặc dù biến mất, thế nhưng lưu lại một đạo hư ảo linh hồn hình bóng, trong nháy mắt chui vào Thiên Minh Thánh Vương Hổ thể nội. Chỉ cần Thiên Minh Thánh Vương Hổ tại Tử Thần Hàng Lâm hình thái phía dưới tiêu diệt thành công, liền sẽ cưỡng ép tước đoạt đối phương toàn bộ linh lực cùng sinh mệnh lực. Vừa mới còn lâm vào thấp sinh mệnh trạng thái Thiên Minh Thánh Vương Hổ trong nháy mắt khôi phục trạng thái tốt nhất, chợt lại lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía kế tiếp ám sát mục tiêu đi đến. Chẳng qua thất phút, Đông Phương Hạ Mạt liền hoàn thành Phong Diệp Tu chỗ giao phó ám sát nhiệm vụ. Nhưng mà tại 8 cái đội trưởng trong doanh trướng, duy chỉ có một doanh trướng trong là không người trạng thái, ngoài ra đội trưởng tất cả đều bị ám sát thành công. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói, Hạ Mạt tỷ tốt, kể từ đó chúng ta áp lực đã nhỏ đi nhiều. Một trận chiến này Phong Diệp Tu tự nhiên là có lòng tin, chẳng qua thủ thắng cũng không phải hắn mục đích chủ yếu, hắn chân chính là muốn là không hề chiến tổn địa đại hoạch toàn thắng. Thời cơ đã đến, khởi xướng tổng tiến công. Phong Diệp Tu không còn lựa chọn ẩn tàng, chậm rãi đứng dậy, mà phía sau trong bóng tối vô số ưu con ngươi màu xanh lục đống nhiên lấp lóe. Hiu 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 hiu. Liên tiếp 4 phát lôi cuốn phá phong lực tên nọ theo 4 cái phương vị đồng thời nổ bắn ra mà ra. Tứ phương tháp quan sát bên trên thủ vệ còn chưa kịp gõ cảnh báo trước chung liền từ chỗ cao lan xuống, còn chưa rơi xuống đất liền bị kinh cực ma hoa cho một ngụm thôn phệ. Dấu ở 4 phương 8 hướng lộc nhân tộc cầm trong tay chân ngân cung nỏ, xuất bắt đầu trước gió bao thức thế công. Mây đen che mặt trời mưa tên trong nháy mắt bao trùm tất cả đoàn chiến tranh thứ 8 đại bản doanh, không ít người còn đang trong giấc mộng liền bị tùy tiện cướp đi sinh mệnh. Hô hô hô. Bạo tuyết sư hoàng hóa thành trước đây bộ dáng, hình thể lại đạt đến kinh người hơn 100 mét, triển khai 2 cánh thời điểm tạo thành cảm giác gáp bách 10 phần. Chỉ thấy Bạo tuyết sư hoàng triển khai tuyết trắng 2 cánh lên như diều gặp gió, xuất trước hướng phía bên địch đại bản doanh vọt tới, trong miệng phun ra băng xương phong bạo đem đường đi bên trên mọi thứ đều hóa thành băng điêu. xung quanh mấy ngàn mét trong cũng bắt đầu rơi ra hàn khí bức người bao tuyết, lạnh leo thấu xương nhường đoàn chiến tranh thứ 8 thành viên run lẩy bẩy, người cứng ngắc hoàn toàn cũng không cách nào tránh né đầy trời mưa tên tập kích. Hai bên còn chưa chính thức triển khai đại chiến thời điểm, đoàn chiến tranh thứ 8 liền tổn thất chí ít 1/3 chiến lực. Chương 1911, Bách Huyễn Điệp chương 1911, Bách Huyễn Điệp giết. Đến hàng vạn mà tính quân đoàn thú nhân theo bốn phương tám hướng công tới, đem còn chưa kịp làm ra phản ứng đoàn chiến tranh thứ 8 đánh trở tay không kịp. Thú nhân tộc vốn là trời sinh chiến đấu chủng tộc, thực lực so với cùng giai nguyên võ giả mà nói mạnh hơn nhiều, cho dù là đối mặt chiến linh thì không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Luôn luôn kinh nghiệm tác chiến phong phú quân đoàn chiến tranh thứ 8 thì chưa bao giờ thấy qua như thế chiến trận, những thứ này chiến sĩ thú nhân nhóm quả thực dũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp, đập vào mặt giá tính khí tức để bọn hắn sinh lòng kiếp đảm. Trung tâm doanh trướng trong, còn chưa nghỉ ngơi sổ dỗ quân đoàn trưởng tự nhiên cũng là nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng vang, lúc này liền chuẩn bị ra đi kiểm tra tình huống. Quân đoàn trưởng đại nhân, việc lớn không tốt. Thế nhưng còn không đợi sổ dỗ quân đoàn trưởng đi ra trung tâm doanh trướng trong, một tên hắc giáp chiến sĩ liền mất hồn mất vía vào, quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Vội cái gì, chơi sập còn có lao tử treo lên đâu. Sổ dỗ trong lòng đống cảm giác không ổn, chẳng qua vẫn như cũng là duy trì quân đoàn trưởng uy nghi, chau mày nói, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là có không rõ ma thú tiến công chúng ta doanh trại? Không phải, bộ lạc thú nhân xuất lĩnh đại quân giết tới. Hắc giáp chiến sĩ âm thanh có chút run rẩy. Lao tử còn tưởng rằng xảy ra chuyện ghê gớm gì, như vậy cái đồ không biết trời cao đất rộng. Bản đại gia đang lo không rảnh tay tới sửa chữa bọn hắn, lại còn chính mình đưa tới cửa, quả thực là muốn chết. Sô dồ quân đoàn trưởng cười khẩy, đột nhiên một trưởng đem bên cạnh cái bàn chụp cái nháo nhẹn. Tất nhiên bộ lạc thú nhân dám đến tiến công chúng ta, tất nhiên là có chỗ ỷ lại, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Một bên xinh đẹp nữ tử lại là nhíu mày níu chặt, chợt nhẹ giọng dò hỏi. Chúng ta đệ bát quân đoàn đã tổn thất 1/3 chiến lực, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn đánh đến nội địa đến rồi. Hắc giáp binh sĩ đem vùi đầu vào mặt đất, thận trọng nói. Cái gì? Này mới bất quá đến phút, chúng ta thì tổn thất 1/3 chiến lực, hán đội trưởng của hắn đều là thùng cơm sao? Sô dồ quân đoàn trưởng đang nghe tin tức này sau đó, cả người mặt cũng tái rồi, nổi giận nói. Còn lại 7 vị đội trưởng tất cả đều không hiểu ra sao biến mất, hiện nay mỗi cái phiên đội tất cả đều rắn mất đầu, dẫn đến lâm vào hỗn loạn, cho nên mới hoàn toàn không phải là đối thủ của quân đoàn thú nhân. Hắc giáp chiến sĩ nhỏ giọng thầm thì đạo 7 cái đội trưởng toàn bộ đều biến mất, cái này làm sao có khả năng? Sô dồ quân đoàn trưởng chỉ cảm thấy đầu như là liên tiếp bị thương nặng, cả người kém chút té xịu trên đất. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu không có đoán sai, 7 tên đội trưởng tất nhiên là bị ám sát, bất quá ta thực sự nghĩ không ra trong thú nhân bộ lạc ai có bực này câu chuyện thật, lại có thể xâm nhập chúng ta nội địa, đồng thời lặng yên không tiếng động ám sát thất đại đội trưởng. Xinh đẹp nữ tử cau mày, buồn bực nói: "Ghê tởm, đừng để lão tử biết là ai, nếu không lão tử không nên đưa hắn tiên đào bạc quả." Sô dồ quân đoàn trưởng song quyền nắm chặt trong lúc đó, không ngừng bắn ra thanh thúy xương cốt mà sát thanh âm. Quân đoàn trưởng đại nhân, hiện tại việc cấp bách là vội vàng trước đến tiền tuyến chỉ huy quân đoàn, nếu không thứ bị thiệt hại sợ rằng sẽ khó mà đánh giá. Xinh đẹp nữ tử nhỏ giọng nhắc nhở. Người nói đúng. Sô dồ quân đoàn trưởng trong nháy mắt ngưng tụ ra linh binh cùng lính hải, chợt nổi giận đùng đùng đi ra trung tâm doanh trướng. Trong chốc lát, sô dồ quân đoàn trưởng bị trước mắt thảm thiết một màn cho sợ ngây người, đồng tử cũng là bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy tất cả doanh trại đều bị một cái cự đại hắc ám lồng giam cho triệt để bao vây lại. Hắc ám lồng giam hoàn toàn cùng đêm tối hòa làm một thể, trong đó phát sinh tất cả đao quang kiếm ảnh đều bị che giấu trong đó. Giả sử nhìn từ đằng xa lời nói, hoàn toàn cũng không nhìn thấy nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trên không trung, Bạo Tuyết Sư Hoàng trong miệng phun ra vạn trượng sương lạnh, phàm là những nơi đi qua đều hóa thành một mảnh băng xương. Ngoài ra, Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Thiên Minh Thánh Vương Hổ thì đang tiến hành điên cuồng giết chóc, đầy trời lôi đỉnh cùng thánh quang đem nửa màn trời thắp sáng. Mà trên mặt đất chiến đấu càng là hơn dị thường thảm thiết, thú nhân tộc các chiến sĩ cầm trong tay tinh xảo vũ khí chân ngân, tính áp đảo lực lượng cùng ưu thế tốc độ để bọn hắn đánh đâu thắng đó. Nay còn không phải nhất làm cho sổ dỗ cảm thấy khiếp sợ, làm hắn khiếp sợ nhất là trải rộng các nơi dây leo kinh cước, bộc phát ra nồng đậm tự nhiên khí tức. Dường như mỗi một tên thú nhân tộc chiến sĩ đều bị một tầng tản ra tươi đẹp quang hoàn xâm la quang hoàn bao phủ, không chỉ tốc độ cùng lực lượng có bay vọt về chất, đáng sợ nhất là bọn hắn cho dù là bị thương cũng sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Kinh cước nữ hoàng là duy nhất một quyển bị ghi lại ở thánh linh bảo lục bên trong chiến linh cứu cơ thể. Chính là bởi vì nó mạnh mẽ năng lực trị liệu, mà loại năng lực này tại đại quy mô trên chiến trường càng là hơn gần như vô giải tồn tại. Chẳng qua Phong Diệp Tu vốn có 9 miệng kinh cấp nữ hoàng lại là muốn so đơn thuộc tính kinh cấp nữ hoàng kinh khủng hơn tồn tại. Chỉ cần có 9 miệng kinh cấp nữ hoàng ở đây bên trên, vậy liền dường như sẽ không xuất hiện tử vong. Này lao tử thì chịu không được a. Vừa mới còn bá khí 10 phần sổ rộ đang nhìn đến một màn trước mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước. Quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta hay là đề xuất thất tông tội giúp đỡ đi. Yêu Diễm nữ tử nhíu mày nhíu chặt, nhỏ giọng nói: Ngươi am hiểu ẩn nấp hành tung, chuyện này thì giao cho ngươi, tốc độ nhất định phải nhanh. Sô dầu quân đoàn trưởng nặng nề gật gật đầu, trầm giọng nói. Yêu Diệm nữ tử yên lặng gật gật đầu, lập tức triệu hoán ra chính mình chiến linh, chính là một con am hiểu ẩn nấp Bách Huyễn Điệp. Chỉ thấy Bách Huyễn Điệp chậm rãi huy động chính mình cánh, tản ra tia sáng kỳ dị điệp phấn liền để Yêu Diệm nữ tử thân hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng triệt để biến mất tại nguyên chỗ. Cực nhanh tốc độ di chuyển để mặt đất thượng khơi dậy một hồi bụi gió lốc, chẳng qua tại dần dần lên không sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Có thể là trên mặt đất vừa mới kích thích một cỗ bụi gió lốc thời khắc, một không hiểu to lớn bóng đen liền đột ngột xuất hiện tại Yêu Diệm nữ tử sau lưng. Ngươi chính là cái đó cá lọt lưới đi, lần này cũng sẽ không để ngươi chạy. Bóng đen dần dần hiện hiện, chính là lại lần nữa hóa thành hình thái âm chi cực thiên minh thánh vương hổ, mà Đông Phương Hạ Mạt liền đứng ở dày đặc trên lưng hổ. Phá hiểu thánh đồng có thể khám phá tất cả hư ảo cùng tam mị, Bách Huyễn Điệp vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng ẩn nấp đối với nó mà nói hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Yêu diễm nữ tử căn bản cũng không có nghĩ đến ở vào ẩn hình trạng thái dưới nàng vẫn sẽ bị phát hiện, trong lúc nhất thời hết tất cả cũng không có bất kỳ phòng bị, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ lấy sau lưng khí tức tử vong càng ngày càng gần. Phi lôi thuẫn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh tản ra màu vàng kim lôi quang tâm chắn đột nhiên hướng phía Đông Phương Hạ Mạt bay tới, bất luận là lực đạo hoặc là tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Chuôi này phi lôi thuẫn chính là sổ rổ quân đoàn trưởng linh binh thức tỉnh một trong, ngoài ra hắn còn có một thanh phi lôi kích. Song sinh linh binh một chủ công một chủ phòng, cả hai phối hợp lẫn nhau uy lực càng là hơn cực kỳ kinh người. Chương 1912, tá ma giết lửa chương 1912, tá ma giết lửa thiên minh thánh vương hổ bị ép từ bỏ tiến công yêu diệm nữ tử, ngược lại đem lực bộc phát cực kỳ khủng bố một trảo hung hăng đập vào phi lôi thuẫn phía trên. Trong chốc lát, thiên minh thánh vương hổ chỉ cảm thấy chính mình đánh trúng không phải một mặt tâm chắn, mà là một tòa khó mà dung chuyển núi cao. Màu vàng kim lôi đỉnh cùng ám sát khí đang điên cuồng va chạm, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ, cả hai gần như đồng thời đột nhiên bạo bay ra ngoài. Thiên minh thánh vương hổ tại bay rất ra ngoài trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng tối lại biến mất tại bóng đêm vô tận trong. Một kích này thất bại cũng làm cho thiên minh thánh vương hổ trạng thái trở nên cực kém, chỉ có thể chờ đợi Sâm La Quang Hoàn dần dần khôi phục sinh mệnh lực, không gì hơn cái này thứ nhất lại không cách nào lại đuổi bắt tên kia yêu diễm nữ tử. Nặng nghề phi lôi thuẫn lại lần nữa về tới sổ rộ trong tay, chẳng qua cường đại lực đạo nhường hắn kém chút bị hạ gục, chợt nhìn thoáng qua phi lôi thuẫn bên trên cơ hồ bị xuyên thấu năm đầu hổ trảo ấn, sắc mặt không khỏi trở nên có chút ngưng trọng lên. Sổ rộ là một tên chiến linh hoàng, trong tay phi lôi thuẫn thế nhưng lực phòng ngự cực mạnh linh binh thức tỉnh, lại thì kém một chút liền phá phòng. Điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt đã hiểu bảy tên đội trưởng là làm sao bị ám sát, tất nhiên là Đông Phương Hạ Mạt gây nên. Các ngươi nguyên lai là giả chết, nếu không có nhớ lầm, ngươi nên gọi là Đông Phương Hạ Mạt đi. Sô Dô vẻ mặt cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, chợt cười lạnh nói, không thể không nói ngươi là một tên đáng sợ thích khách, chẳng qua nghĩ muốn đối phó ta chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Đông Phương Hạ Mạt giấu ở bóng đen trong hoàn toàn không để ý đến Sô Dô khiêu khích, rốt cuộc nàng cũng không có ngu xuẩn đến chính diện đối chiến một tên thành danh đã lâu chiến linh hoàng. Ngươi cho rằng trốn ở trong bóng tối, lão tử thì không làm gì được ngươi sao? Sô Dô quân đoàn trưởng lông mày thích chặt, trung quanh chưa từng tản đi hắc ám khí tức nhường hắn xác định Đông Phương Hạ Mạt cũng không đi xa. Kim Lôi và quân. Chỉ thấy Sô Dô quân đoàn trưởng cao giơ lên trong tay phi lôi kích, trên bầu trời một mảng lớn màu vàng kim lôi vân lấp lóe. Tất nhiên không cách nào phán đoán chuẩn xác ra Đông Phương Hạ Mạt vị trí phạm vi, kia liền trực tiếp phóng thích phạm vi lớn lôi đỉnh cường công liền tốt. Ta tới làm đối thủ của ngươi. Trong chốc lát, một đạo giống như sấm sét giữa trời quang gầm thét phía trên nổ vang, đúng lúc này một thành cao tốc xoay tròn liệt thiên bạo phong chủ ý hướng phía Sô Dô bay đi. Ken. Vừa nhanh vừa mạnh một kích nhường Sô Dô bị ép bỏ cuộc phóng thích nguyên võ kỹ, ngược lại dùng hết toàn lực ngăn cản một kích kinh người này. Lực lượng kinh người nhường Sô Dô lông mày không khỏi nhíu chặt, mặc dù thành công chặn lại, thế nhưng toàn bộ cánh tay trái cũng tại hơi run rẩy. Anh. Một con hình thể to lớn phong bạo long vương từ trên trời giáng xuống, tổ quân đoàn trưởng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới Sô Dô, lông mày không khỏi nhíu chặt. Chỉ thấy Sô chậm rãi đưa tay trái ra, cao tốc xoay tròn liệt thiên bạo phong chủ ý lại lần nữa hồi tới trong tay, nói: "Hạ Mạt cô nương, người kia thì giao cho ta, ngươi đi truy nữ nhân kia." "Sô, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta." Sô Dô đang nhìn đến trước mắt nam tử thời điểm, khóe miệng lại là xuất hiện một vòng ý cười. Đông Phương Hạ Mạt cũng không có phát ra âm thanh, ngược lại là lặng yên không tiếng động rời khỏi vòng chiến đấu. Tàn huyết trạng thái dưới Thiên Minh Thánh Vương Hổ căn bản là không có cách kháng trụ chiến linh hoàn một kích toàn lực, cuốn vào đẳng cấp này cái khác chiến đấu không còn nghi ngờ gì nữa không phải một lựa chọn sáng suốt. Thiên Minh Thánh Vương Hổ tại Sâm La Quang Hoàn phụ trợ phía dưới, linh lực trong cơ thể cùng sinh mệnh lực cũng tại cấp tốc khôi phục, chẳng qua vẫn như cũng là hao tốn 10 giây. Đợi cho Thiên Minh Thánh Vương Hổ khôi phục trạng thái sau đó, lập tức theo trạng thái ưu dạ hạ lui ra đây, lại lần nữa mở ra phá hiểu thánh đồng thời khắc, nữ nhân kia đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Lê Tẩm, lại nhường tên kia trốn thoát. Đông Phương Hạ Mạt có chút ảo não giận mắng một câu, chợt nhỏ giọng thầm thì nói: hy vọng sẽ không cho Bạch Chiến bọn hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Cái đó tên là Cạ Dìn thủ tịch đội trưởng vốn hẳn nên lặng yên không tiếng động trong giấc mộng chết đi, thế nhưng lại là xuất hiện đường Phong Diệp Tu không có dự liệu được tình huống. Ai thì sẽ không nghĩ tới Cạ Dìn nửa đêm không có ở tại doanh trướng của mình trong, ngược lại là xuất hiện ở trung tâm trong doanh trướng. Chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, quân đoàn chiến tranh thứ 8 thứ bị thiệt hại đã vượt qua một nửa chiến lực, mà quân đoàn thú nhân bởi vì có Sâm La Quang Hoàn phụ trợ nguyên nhân, ngược lại là càng đánh càng hăng. Hừ, đoàn chiến tranh thứ 8 thì không gì hơn cái này, một có thể đánh đều không có. Trên bầu trời Bạo Tuyết Sư Hoàng nhìn thiên về một bên cục diện này, phát ra cởi mở tiếng cười. Ầm ầm, chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng vang vọng đất trời tiếng nổ, hắc ám tù lung bị một quả cầu lửa trong nháy mắt xung phá, chợt liền vì tốc độ cực nhanh hướng phía Bạo Tuyết Sư Hoàng mà tới. Viên này hỏa cầu khổng lồ giống như một quả trên trời rơi xuống sao trời đánh tới, chói mắt ánh lửa đem hơn phân nửa đêm tối cho thắp sáng, không có gì sánh kịp khí thế cường đại càng là hơn làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phong Diệp Tu cũng là ngẩng đầu lên quan sát đến này khiến người ta kinh ngạc một màn, nhỏ giọng thầm thì nói, cuối cùng vẫn là đến rồi. Chính như cùng ai trước đó trước, Linh Cư Sơn mạch bên trong bá chủ liệt Diễm Thiên Lân quả nhiên vẫn là tới trước trợ chiến, đồng thời tới còn không phải một vị. Sô Dô quân đoàn trưởng mặc dù nhìn lên tới cao lớn thô kệch, nhưng lại là một thô bên trong có mảnh người. Hắn đem doanh trại thu xếp tại Không Linh Sơn cốc cũng không phải tùy ý tuyên chỉ, mà là bởi vì Không Linh Sơn cốc chính là hai vị ma thú cấp chúa tể nơi ở. Hắc ám tù lung mặc dù có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận âm thanh cùng chỉ riêng mang, nhưng mà vẫn như cũng là không có dấu giếm được hai vị cư ngụ ở nơi này mà thú cấp chúa tể cảm giác. Bạo Tuyết Sư Hoàng đang nhìn đến hướng về phía tới mình hỏa cầu không chỉ không có lùi bước, ngược lại là lộ ra hưng phấn nụ cười, chợt thì hóa thành một đạo hàn băng sao trổi nên đón. Anh, một băng một hỏa hai viên sao trổi và chạm sản sinh hủy thiên diệt địa năng lượng xung kích, đêm tối dường như bị hai đạo hoàn toàn khác biệt khí tức cho chia ra tới. Trong đó một nửa là màu xanh thẳm băng xương, mà một nửa khác thì là chói mắt màu đỏ ánh lửa. Vô số băng xương cùng hỏa cầu giống như bạo phong vũ quét sạch toàn trường, nhường vốn là tàn khốc chiến trường trở nên giống như nhân gian luyện ngục. Là cái này nguyễn thu trùng ma thú cấp chúa tể ở giữa đỏ sức sao? Quả nhiên là đáng sợ. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt hùng vĩ một màn, sợ hãi than nói. Va chạm kịch liệt hình thành năng lượng xung kích kéo dài đến mấy phút thời gian, chợt cả hai mới đồng thời lui lại. Sư Hoàng, ngươi cũng đã biết tiến công chiến tranh quân đoàn ý vị như thế nào. Liệt Diễm Thiên Lân nặng nề mà thở hổn hển, gầm nhẹ nói. Vậy cũng tốt, qua cho chiến tranh giáo đình làm cho tốt. Bạo Tuyết Sư Hoàng cũng là tiêu hao rất lớn, chẳng qua âm thanh vẫn như cũng là mười phần to. Liệt Diễm Thiên Lân lông mày không khỏi nhíu chặt, chợt trầm giọng nói, này làm cho thì dù sao cũng hơn chết mạnh, đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào ngươi còn nghĩ không ra? Lão giả, ngươi cho rằng ngươi cho chiến tranh giáo đình làm chó, bọn hắn thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Bạo Tuyết Sư Hoàng cười lạnh, chợt đạm mặt nói, giả sử chiến tranh giáo đình mục đích đạt đến, các ngươi những thứ này chó săn sẽ chỉ bị tá ma giết lửa, ngu xuẩn là ngươi mới đúng.